Đệ nhị, Hải Thiên phái trong bố trí rất nhiều trận pháp cường đại, cho dù có thánh cấp cường giả, thậm chí là tiên cấp cường giả đến đây vây công, cũng không khả năng dễ dàng đem Hải Thiên phái trận pháp công phá, nhưng Hải Thiên phái trận pháp vì sao dễ dàng liền bị địch nhân công phá? Đệ tam, Hải Thiên phái trong cường giả đông đảo, trong đó càng là không thiếu thánh cấp cường giả cùng tiên cấp cường giả. Nhưng vì sao địch nhân vẫn đang có thể hủy diệt Hải Thiên phái? Về mấy cái này nghi vấn, Sở Thiên cho ra mấy cái kết luận. Đệ nhất, Hải Thiên phái bên trong có nội gian. Đệ nhị, tham gia vây công Hải Thiên phái cường giả trong có tiên cấp cường giả tồn tại. Đệ tam, vây công Hải Thiên phái sở hữu cường giả sau lưng có một vị thần bí đáng sợ chủ sự sau màn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Sở Thiên phỏng đoán, đây hết thảy chân thực tính còn cần Sở Thiên tự mình đi chứng thực. Bởi vậy, Sở Thiên sớm muộn muốn trở lại tiên giới, đi thăm dò tìm năm đó Hải Thiên phái hủy diệt đích thực tương. Trở lại tiên giới chính là Sở Thiên tại Thiên Vũ đại lục theo đuổi lâu dài mục tiêu. Mà nếu muốn trở lại tiên giới, nhất định phải muốn đạt đến thánh cấp cường giả thực lực, cũng chính là Thiên Vũ đại lục trên võ thánh. Vì có thể mau chóng địa đạt đến võ thánh, vì có thể mau chóng địa trở lại tiên giới, Sở Thiên mỗi ngày đều là đang liều chết địa tu luyện. Lục thân tu luyện, linh hồn tu luyện, cùng với võ kỹ tu luyện, Sở Thiên cũng không có rơi xuống. Bất quá, mấy ngày này hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện bạt đao thuật trên. Lần trước hắn tuy rằng sử dụng ra bạt đao thuật, nhưng lần đó sử dụng bạt đao thuật cũng không hoàn mỹ. Bạt đao thuật không chỉ có riêng là đơn giản rút đao, nó là Sở Thiên kiếp trước lĩnh ngộ ra một loại cao siêu đao kỹ. Loại này đao kỹ tuy rằng nhìn như đơn giản, kỳ thực bác đại tinh thâm. Kiếp trước hắn có thể một hơi liền hiện ra 108 đao, này 108 đao chính là 108 loại biến hóa. Hắn hiện tại vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra bạt đao thuật uy lực, bởi vậy hắn càng muốn chăm chỉ địa luyện tập. Trong khoảng thời gian này tới nay, Sở Thiên cũng thời gian thường tiến nhập thiên thư trồng trong không gian, trồng nguyệt linh hoa, chắc chắn sẽ không làm cho kia ô vương thổ địa trống không. Bất quá hắn ngược lại rất ít tinh luyện linh dịch, một mặt là bởi vì tinh luyện linh dịch quá hao tổn linh lực, hắn cần linh lực tới tu luyện, còn mặt kia nguyệt linh hoa dịch đã rất khó đối với hắn đưa đến tác dụng. Nguyệt linh hoa dịch chỉ là nhất phẩm sơ giai linh dịch, bây giờ nguyệt linh hoa dịch đã đối với tu luyện của hắn rất khó đưa đến giúp đỡ, bất quá chỗ tốt duy nhất chính là có thể dùng đến quán chú thiên linh căn. Tuy rằng nguyệt linh hoa dịch nhìn trời linh căn sinh trưởng tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng là nếu như nguyệt linh hoa dịch số lượng nhiều, vẫn có thể vào tay nhất định hiệu quả. Theo hắn không tuyệt chủng thực nguyệt linh hoa, khi trồng thực trong không gian cái khác tám ô vương trên đất đã chất đầy giống như núi nhỏ nguyệt linh hoa. Những thứ này nguyệt linh hoa nếu như bắt được trong phố chợ đi bán, thế nhưng một nét tài phú kinh người. Tại đây trung tâm, Sở Thiên còn đi qua vài lần Tứ Hà trấn, buôn bán không ít nguyệt linh hoa cùng nguyệt linh hoa dịch. Hắn mỗi lần tiến nhập Tứ Hà trấn lúc trước, đều sẽ trước đem tự mình cải trang trang điểm một phen, sau đó sẽ dùng rộng thùng thình đấu đồng bào đem thân thể hắn hoàn toàn gắn vào bên trong. Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, hắn cũng không muốn người khác hiểu thấu thân phận của hắn. Bởi vì hắn trồng nguyệt linh hoa, so bình thường nguyệt linh hoa phẩm chất càng được, để luyện ra nguyệt linh hoa dịch, linh khí càng thêm nồng nặc. Bởi vậy, hắn trồng nguyệt linh hoa tại Tứ Hà trấn bên trong đại thụ truy phủng, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng vẫn là có vô số người tranh nhau mua. Tại Tứ Hà trấn trong, hắn dùng tên giả Sở Nguyên, hắn tới vài lần về sau, Sở chủng thực đại sư danh hào liền truyền ra. Thường thường hắn vừa xuất hiện, liền có rất nhiều người xếp hàng mua, vậy hỏa bạo mức độ làm cho một chút luyện dược sư đều là cảm thấy có chút xấu hổ. Chủng thực đại sư nhân vật như vậy tại Tứ Hà trấn phi thường hiếm thấy, bởi vậy, chợt xuất hiện một vị chủng thực đại sư, làm cho vô số người cảm thấy điên cuồng. Sở Thiên sở dĩ nhiều lần địa đi Tứ Hà trấn, chính là muốn mua càng phẩm cấp cao linh dịch, dùng tới để thăng thực lực của chính mình. Nhưng hắn mỗi lần đều thất vọng mà về, so nguyệt linh hoa dịch đẳng cấp cao hơn linh dịch, ở trên thị trường tương đối thưa thớt, trên cơ bản rất khó theo trên thị trường mua được. Chương 25, lừa đảo. Mấy ngày qua, Sở Thiên ngoại trừ mỗi ngày liều mình tu luyện bên ngoài, vẫn đang cách Tam Xoa Ngũ Địa đi Tứ Hà trấn buôn bán linh dịch, trong lúc nhất thời, Sở chủng thực đại sư danh hảo tại Tứ Hà trấn cấp tốc truyền ra tới. Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, tranh nhau mua hắn bán ra nguyệt linh hoa dịch. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, hắn do buôn bán nguyệt linh hoa dịch, do đó kiếm được một nét tài phú kinh người. Sở Thiên thô sơ giản lược tính một chút tự mình nạp giới trong tài phú, lại có mấy trăm miếng sơ cấp linh thạch. Một cái sơ cấp linh thạch tương đương với 100 mai kim tệ, như vậy mấy trăm sơ cấp linh thạch chính là mấy vạn kim tệ. Khổng lồ như vậy tài phú, chính là tại trong tứ đại gia tộc cũng là một nét không nhỏ tài phú. Một ngày này, Sở Thiên như thường ngày đi Tứ Hà trấn buôn bán linh dịch. Hắn mới vừa ở trên đường phố mang lên quầy hàng, tức khắc đưa tới vô số người, đưa hắn quầy hàng vây con kiến chui không lọt. Sở Thiên liền vội vàng đem một lọ nguyệt linh hoa dịch ra tay, sau đó cấp tốc ly khai đoàn người. Từ sau lần này, hắn giải một cái tâm nhãn, đó chính là hắn mỗi lần buôn bán linh dịch thời gian, tận lực hướng ít người địa phương đi. Tuy rằng hắn đã cải trang trang điểm, nhưng nếu như nhiều người, thân phận của hắn dễ dàng bị vạch trần. Nguyên do, vì lý do an toàn, hắn lại buôn bán linh dịch thời gian, liền lựa chọn đi ít người đường đi. Hắn chuyển qua mấy con phố đạo, sau đó trở về khác trên một con đường, dọn lên quầy hàng, đem mấy chục đóa nguyệt linh hoa cùng một bình nhỏ nguyệt linh hoa dịch thả tại trên chỗ bán hàng, bắt đầu giao hàng lên. Bất quá, trên con đường này người thực sự thật là ít ỏi, Sở Thiên giao hàng nửa ngày, cũng không có ai đến đây mua. Hắn chính muốn chuẩn bị thu bảy thời điểm, lại nghe được một đạo cao ngạo thanh âm từ phía sau truyền đến, "Ngươi tháng này linh hoa dịch, bán thế nào?" Sở Thiên nhìn lại, nhưng là nhìn thấy Tôn Phi mang theo vài tên hộ vệ, chậm rãi hướng hắn đi tới. Sở Thiên làm bộ không nghe thấy, tiếp tục thu thập quầy hàng, không để ý tới hắn. Thấy thế, Tôn Phi trong lòng tức giận, nhưng hắn không dám công khai đắc tội một gã chủng thực đại sư, liền lên giọng, lớn tiếng hỏi, "Sở đại sư, ngươi tháng này linh hoa dịch bán thế nào?" Sở Thiên xem cũng không nhìn hắn, tùy ý nói, "Một lọ, 100 miếng sơ cấp linh thạch."
"Cái gì?
100 miếng sơ cấp linh thạch một lọ?" Nghe vậy, Tôn Phi lấy làm kinh hãi, hắn tức giận trong lòng cũng nữa kìm lại không được, hắn lúc này tức giận nói, "Một lọ nguyệt linh hoa dịch 100 miếng sơ cấp linh thạch, ngươi không bằng dứt khoát chém giết được." Sở Thiên khinh bị nhìn Tôn Phi một mắt, sau đó khinh miệt cười lạnh nói, "Gặp các ngươi lần này nghèo kiết hủ lậu bộ dạng, chỉ biết các ngươi mua không nổi. Đi nhanh lên đi, ta muốn thu bày về nhà." "Ngươi?" Tôn Phi vì đó khí kết, Tôn gia tại Tứ Hà trấn có quyền thế, hắn Tôn Phi làm Tôn gia nhị thiếu gia, đối phương dĩ nhiên nói hắn nghèo kiết hủ lậu, khẩu khí này hắn làm sao nuốt được. "Ngươi là không phải là không muốn tại Tứ Hà trấn hỗn?" Tôn Phi lớn tiếng cả giận nói. "Hừ." Sở Thiên tức giận hừ một tiếng, sau đó khinh bị cười lạnh nói, "Thế nào? Ngươi dám đối với ta dùng cường?" "Đối ngươi dùng cường làm sao vậy? Ta hôm nay sẽ phải đập ngươi gian hàng, sau đó cho ngươi lăn ra Tứ Hà trấn." Tôn Phi đối với Sở Thiên lớn tiếng cả giận nói. Hắn đã bị sinh khí làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn đã quên phụ thân khai báo. Lần này, hắn là phụng phụ thân chi mệnh, tới hướng Sở đại sư mua linh dịch. Trước khi tới, phụ thân hắn lần nữa căn dặn hắn, nhất định phải đối đãi Sở chủng thực đại sư cung kính, nghìn vạn không thể đắc tội Sở đại sư. Suy cho cùng, một vị chủng thực đại sư giao thiệp cực rộng, đắc tội một vị chủng thực đại sư sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Thời khắc này, Tôn Phi đã bị Sở Thiên tức bất tình đầu, nơi nào còn muốn được đến phụ thân căn dặn. Tôn Phi chính phải gọi thủ hạ đập Sở Thiên quay hàng, lại nghe được một tiếng quát lạnh tiếng tự xa xa truyền đến, "Tôn Phi, ngươi tốt gan to, dám đối với Sở đại sư vô lễ." Kèm theo đạo kia quát lạnh tiếng truyền đến, Sở Thiên cùng Tôn Phi lập tức nhìn thấy, Đường Chỉ Nhu mang theo vài tên hộ vệ, tự xa xa chậm rãi đi tới. Tôn Phi mắt thấy Đường Chỉ Nhu đi tới, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, ở trong lòng đem Đường Chỉ Nhu hung hăng mắng chửi một lần. Hắn mặc dù đối với Đường Chỉ Nhu ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhưng hắn trong lòng cũng biết, Đường Chỉ Nhu không có khả năng thích hắn. Cái gọi là yêu sâu, hận chi thiết. Hiện tại hắn đối với Đường Chỉ Nhu tràn đầy oán hận cùng phản cảm. Tôn Phi tức giận nói, "Ta Tôn Phi làm như thế nào sự tình, không cần dùng ngươi Đường nhị tiểu thư để giáo huấn ta." Nghe vậy, Đường Chỉ Nhu hơi hơi sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Tôn Phi dĩ nhiên sẽ chống đối nàng, thời điểm trước kia, nàng nói bất kỳ lời nói, Tôn Phi thế nhưng chưa bao giờ chống đối. Đường Chỉ Nhu xanh mặt, lạnh lùng nói, "Ngươi làm cái gì, ta đích xác không xem vào, cũng không muốn để ý tới. Nhưng Sở đại sư có thể tới chúng ta Tứ Hà trấn, là chúng ta toàn bộ Tứ Hà trấn vinh hạnh, ngươi dựa vào cái gì đuổi đi hắn đi? Nếu như Sở đại sư thật từ nay về sau không đến Tứ Hà trấn, có lẽ tất cả mọi người sẽ không bỏ qua các ngươi Tôn gia, suy cho cùng này Tứ Hà trấn có thể không phải là các ngươi Tôn gia." Đường Chỉ Nhu mấy câu nói, đem Tôn Phi nói xong á khẩu không trả lời được. Tôn Phi nhớ lại phụ thân căn dặn, không khỏi sau lưng ứa ra linh khí. Sở Thiên kéo kéo cổ họng, đột nhiên cười nói, "Vị tiểu thư này, ngươi liền đừng nóng giận. Vị tiểu ca này, kỳ thực cũng không làm gì ta. Hắn chẳng qua muốn mua một lọ linh dịch, nhưng trên người mang không đủ tiền, thế là liền hướng ta chơi xấu, muốn làm cho ta tiện nghi một điểm bán cho hắn, ta không đồng ý, hắn liền thẹn quá thành giận." Đường Chỉ Nhu khinh bỉ nhìn Tôn Phi một mắt, sau đó cười lạnh nói, "Tôn Phi, ngươi thật là tốt tiền đồ a." Bị tự mình từng kinh người yêu khinh bỉ cùng cười nhạo, Tôn Phi sắc mặt tức khắc quải bất trụ, hắn trực tiếp theo nạp giới trong lấy ra một túi sơ cấp linh thạch, hung hăng té xuống đất, lớn tiếng nói, "Ai nói ta mua không nổi? Không phải là 100 sơ cấp linh thạch sao, cho ngươi. Vị tiểu ca này thật là xa hoa, đây là một lọ nguyệt linh hoa dịch, cho ngươi." Sở Thiên nhặt lên kia túi linh thạch đến, bên trong đích xác có 100 miếng sơ cấp linh thạch, lúc này theo nạp giới trong lấy ra một cái trang bị nguyệt linh hoa dịch ngọc bình, sau đó cười tủm tỉm đưa cho một mặt xanh mét Tôn Phi. Tôn Phi tiếp nhận kia bình linh dịch vừa nhìn, không khỏi nổi trận lôi đình. Chỉ thấy này không phải một lọ linh dịch, rõ ràng là chỉ có nửa bình linh dịch. Hắn dùng 100 miếng sơ cấp linh thạch như vậy giá trên trời, mua được dĩ nhiên chỉ có nửa bình linh dịch, hắn không khỏi trong cơn giận dữ, lớn tiếng cả giận nói, "Ngươi đùa bỡn ta, là chứ?" Sở Thiên nhẹ nhàng như mây khói địa cười nói, "Vị tiểu ca này xin bớt giận, ngươi nếu như cảm thấy đắt, hoặc nói mua không nổi, ta là có thể cho ngươi trả lại hàng." Thời khắc này, Tôn Phi đối với Sở đại sư hận đến răng cắn ngứa, nếu để cho phụ thân hắn biết, hắn dùng 100 miếng sơ cấp linh thạch chỉ mua về rồi nửa bình nguyệt linh hoa dịch, nhất định sẽ bị phụ thân hung hăng mắng một trận. Nhưng nếu như hắn thật trả lại hàng, vậy thực sự thật không có mặt mũi, Đường Chỉ Nhu sẽ càng thêm coi thường hắn. "Đi." Nhìn thoáng qua kia tràn ngập vẻ khinh bỉ Đường Chỉ Nhu, Tôn Phi cắn răng một cái, liền dẫn thủ hạ rời đi. Nhìn Tôn Phi nổi giận đùng đùng rời đi bóng lưng, Đường Chỉ Nhu hướng Sở Thiên cười nói, khó trách hắn sẽ tức giận như vậy, ngươi này gậy trúc cũng gõ được quá độc các đi. Ngươi cũng biết người nọ là người nào. Sở Thiên cười nói, ta quản hắn là người nào, nói chung, ta nhìn hắn không thuận mắt, ngươi nói ta không gõ hắn gõ người nào. Đường Chỉ Nhu trên mặt hiện ra một tia vẻ buồn rầu, thập phần lo lắng nói, Sở đại sư, ngươi có phiền toái. Sở Thiên liền vội vàng hỏi, phiền toái gì? Chương 26, đánh cướp. Đường Chỉ Nhu thập phần lo lắng nói, vừa mới tên thiếu niên kia gọi là Tôn Phi, là Tôn gia nhị thiếu gia, người này lòng hẹp hỏi, ngươi vừa mới gõ hắn gậy trúc, hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Sở đại sư, ngươi cũng phải cẩn thận a, hắn có khả năng sẽ trả thù ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên bất dĩ vi nhiên cười nói, nếu như hắn thật là có can đảm lượng trả thù ta, vậy hắn sẽ thử xem. Nhìn thấy Sở đại sư xem thường bộ dạng, Đường Chỉ Nhu biết mình là quá lo lắng, liền rời đi trọng tâm câu chuyện, cười nói: "Sở đại sư, ta hôm nay đến đây là vì cảm tạ ngươi lần trước. Lần trước sự tình, sau này liền không nên nhắc lại." Đường Chỉ Nhu còn chưa có nói xong, Sở Thiên liền cưỡng ép cắt đứt lời của nàng, trong thanh âm mang theo một tia ác liệt cùng tức giận. Sở Thiên không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng Đường Chỉ Nhu ngu xuẩn, hắn lần trước cứu Đường ra 2 tỷ muội là vô cùng bí ẩn việc, Đường Chỉ Nhu hiện tại hướng hắn đạo tạ, chẳng phải là sẽ đưa hắn bại lộ, này không phải là yếu hại chết hắn sao? Thấy Sở đại sư có chút tức giận, Đường Chỉ Nhu ý thức được mình nói sai, lúc này cho Sở Thiên một cái áy náy mỉm cười, cười nhạt nói: "Nghe nói, Sở đại sư đang tìm phẩm cấp cao linh dịch, thật sao?" Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu, cười nói: "Là a, đáng tiếc, thật không dễ tìm." "Sở đại sư, ta đây có một lọ, đây là ta cha cấp ta, làm cho ta dùng tới tu luyện, hiện tại cấp ngươi đi." Đường Chỉ Nhu nói qua, liền xuất ra một cái trang bị linh dịch ngọc bình, hướng Sở Thiên chuyển đi. Từ rõ ràng hoa dịch. Sở Thiên tiếp nhận cái kia ngọc bình vừa nhìn, không khỏi cảm thấy cả kinh, chỉ thấy kia trong bình ngọc có vài giọt hoàng trừng trừng chất lỏng, nhưng là thập phần chân quý tử rõ ràng hoa dịch. Tử rõ ràng hoa dịch là một loại nhất phẩm cao giai linh dịch, có rất tốt thối thể tác dụng, nghe nói còn có tẩy tủy phạt kinh tác dụng. Nhất là đối với ngũ phẩm võ sĩ giới người, hiệu quả nổi bật rõ ràng. Trong bình ngọc tuy rằng chỉ có vài giọt tử rõ ràng hoa dịch, nhưng giá trị của nó lại bù đắp được một cả bình nguyệt linh hoa dịch. Sở Thiên đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, hỏi: "Vị tiểu thư này, chai này tử rõ ràng hoa dịch, không biết muốn bán bao nhiêu tiền?" Đường Chỉ Nhu cười nói: "Sở đại sư, ta đối với ngươi thế nhưng ngưỡng mộ được ngay đây, nguyên do chai này linh dịch, ta không muốn ngươi tiền. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, hay dùng ngươi nguyệt linh hoa tới đổi đi. Ta Sở đại sư cũng sẽ không bạch muốn ngươi tử rõ ràng hoa dịch. Này trên chỗ bán hàng linh hoa cho ngươi hết, mặt khác, ta cho ngươi thêm một lọ nguyệt linh hoa dịch." Sở Thiên vừa nói, một bên móc ra một lọ nguyệt linh hoa dịch, đưa cho Đường Chỉ Nhu. Đường Chỉ Nhu đem nguyệt linh hoa cùng nguyệt linh hoa dịch đều thu vào, sau đó chơi bừa: "Ngươi nguyệt linh hoa dịch một lọ chỉ đáng giá 100 miếng sơ cấp linh thạch, nói như vậy, ta còn buôn bán lời đây." Sở Thiên ha ha cười nói: "Tiểu thư nói đùa. Không biết tiểu thư có hay không tử rõ ràng hoa hạt giống, nếu có, ta nguyện ý ra giá cao mua." Đường Chỉ Nhu khẽ cau mày, lo nghĩ, nói: "Cha ta nơi đó ngược lại có tử rõ ràng hoa hạt giống, nhưng này hạt giống, hắn có thể bảo bối được ngay đây, có lẽ không được tốt làm à. Phiền phức tiểu thư giúp ta làm mấy hạt, ra bao nhiêu tiền đều có thể." Sở Thiên mở miệng cầu nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nguyệt linh hoa dịch đã đối với hắn tác dụng không lớn, bởi vậy hắn nhu cầu cấp bách càng phẩm cấp cao linh hoa tới trồng. Linh dịch loại vật này, bất đồng phẩm cấp linh dịch, phối hợp bất đồng thực lực giai đoạn người sử dụng mới có hiệu, hơn nữa, thời gian dài phục dụng đồng nhất loại linh dịch, thân thể sẽ đối với loại này linh dịch sản sinh rẻ xì sở tăng sơ, hiệu quả liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. "Được rồi, ta thử một chút xem sao. Lần sau tới thời gian, nhớ kỹ phái người đến Đường ra phường thị cho ta biết." Đường Chỉ Nhu cười nhạt, sau đó liền dẫn hộ vệ ly khai. Đường Chỉ Nhu đi rồi, Sở Thiên vội vã thu thập gian hàng, ly khai cái kia đường đi. Sở Thiên đang định tìm yên lặng không người ngõ, thay cho lối ăn mặc này, nhưng mà, hắn mới vừa đi ra cái kia đường đi không vài bước, một đám hắc y che mặt người, liền từ bốn phía lao ra, đưa hắn bao quanh vây quanh. "Đánh! Đánh! Đánh! Đánh cướp! Đưa ngươi! Ngươi! Trên tay ngươi nạp giới cho! Cho! Cấp ta, bằng không, đối ngươi không khách khí." Trong đó một vị thân hình cao lớn hắc y nhân lắp bắp quát lên. Sở Thiên quét mắt một mắt, thấy người tới tổng cộng có 8 người, thực lực đều là phi thường không kém. Bất cứ người nào thực lực đều cao hơn hắn. Sở Thiên liếc mắt một cái nói chuyện lúc trước tên kia hắc y nhân một mắt, sau đó lạnh lùng cười nhạo nói: "Ngươi ngay cả lời đều không học được, đi học người đi ra đánh cướp. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, về nhà trước đem lời học xong, lại tới đi." Tên kia nói lắp hắc y nhân rõ ràng là bị Sở Thiên chọn trúng chỗ đau, lúc này tức giận nói: "Thiếu, thiếu, bớt nói nhảm, nạp, nạp, nạp giới, đem ra." Sở Thiên cười lạnh nói: "Ngươi không tư cách nói chuyện với ta, gọi ngươi chính chủ đi ra nói chuyện với ta." Tên kia hắc y nhân nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó tức giận nói: ta chính là đám người kia lão đại, ta không tư cách nói chuyện với ngươi, người nào còn có tư cách nói chuyện với ngươi?" Sở Thiên không thèm nhìn hắn, trực tiếp đem tên kia hắc y nhân lời nói trở thành thả rắm, sau đó hướng bên cạnh một cái vóc người gầy hắc y nhân nhìn đi, cười lạnh nói: "Tôn nhị thiếu gia, không cần che che giấu giấu, ta đã biết là ngươi." Nghe xong Sở Thiên, dáng người gầy hắc y nhân chấn động toàn thân, trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần mang, sợ hãi nói: "Làm sao ngươi biết?" Nói được nửa câu, dáng người gầy hắc y nhân như ý thức được cái gì, vội vã sửa lời nói: "Ta không biết cái gì Tôn nhị thiếu gia, chúng ta chính là tới đánh cướp, bớt nói nhảm, mau đem ngươi nạp giới giao ra đây đi." Lời của hắn không thể nghi ngờ là giấu đầu hở đuôi, đem thân phận của hắn bạo lộ không nghi ngờ. Không sai, tên này dáng người gầy hắc y nhân chính là Tôn Phi. Tôn Phi bị Sở đại sư hung hăng gõ một gậy trúc giang, trong lòng càng nghĩ càng không phải ý nghĩa, liền trở lại Tôn gia phường thị kêu mấy cái hộ vệ mai phục tại này, muốn đem Sở đại sư kích sát, thuận tiện đoạt Sở đại sư nạp giới. Nhưng hắn lại sợ vạn nhất không có đem Sở đại sư tại chỗ kích sát, sau đó sẽ gặp phải Sở đại sư trả thù, cho nên mới toàn bộ dùng miếng vải đen che mặt, lấy che giấu thân phận. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kinh hãi chính là, Sở đại sư dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn. Giờ này khắc này, hắn càng không thể làm cho Sở đại sư sống ly khai. Giết hắn! Tôn Phi một tiếng quát chói tai, cánh tay vung lên, vài tên hắc ý nhân liền đồng thời hướng Sở Thiên vây công mà đi. Mấy người này thực lực đều tại Sở Thiên phía trên, Sở Thiên căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chính diện giao phong, Sở Thiên nhất định sẽ chịu thiệt. Sở Thiên lúc này chân đạp Vân Hải phiêu miểu bộ, thân hình quỷ dị lắc mấy lắc, liền tránh ra mấy người công kích, sau đó hướng phía trước trốn bán sống bán chết. Tuy rằng Sở Thiên không phải này mấy đối thủ của người, nhưng hắn muốn chạy trốn, mấy người này ai cũng ngăn không được hắn. Ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. Tôn Phi gầm lên một tiếng, bàn tay nhoáng lên, một thanh cung tiễn liền tự trong tay thoáng hiện mà ra, sau đó loan cùng, cải tên hành văn liền mạch lưu loát, vèo một tiếng, một đạo sắc bén xé gió thanh âm, xẹt qua hư không, chi kia tên dài hướng Sở Thiên sau khi tâm kích xạ mà đi. Sở Thiên sắc mặt hơi đổi, tay phải bên trái tay nạp giới trên nhẹ nhàng vút qua, một thanh huyền binh bảo đao lập tức bị cầm tại trong tay. Sở Thiên cũng không quay đầu lại, trong tay trường đao liền về phía sau mau chóng vút đi, hướng chi kia tên dài bổ tới. Phanh một tiếng, trường đao bổ vào tên dài trên, kia lửa vang khắp nơi, chi kia tên dài tức khắc bị đánh thành hai nửa. Sở Thiên mượn chi kia tên dài lực lượng thúc đẩy, về phía trước bạo sông mà đi. Trong thời gian ngắn, hắn liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Dùng đao cao thủ. Nhìn Sở Thiên rời đi phương hướng, Tôn Phi gương mặt khiếp sợ, một lát sau, trên mặt hắn kia bôi chấn kinh chuyển hóa thành vui vẻ, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên, thì thào cười nói, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn chính tại truy xét giết hại Tôn phủ hộ vệ hung thủ, vẫn luôn không có tìm được. Cái kia hung thủ nguyên lai là ngươi. Tại tứ hà trấn trong, chân chính dùng đao cao thủ cũng có, nhưng cũng không nhiều. Những người đó, Tôn gia hầu như đều điều tra qua, nhưng cũng không phải giết hại Tôn phủ hộ vệ hung thủ. Thời khắc này, Tôn Phi có thể kết luận, cái này mới đến tứ hà trấn không bao lâu trùng thực đại sư, rất có thể chính là giết hại Tôn phủ hộ vệ hung thủ. Lần này, Tôn Phi rốt cục yên tâm, hắn tuy rằng lấy giá trên trời mua nửa bình linh dịch, nhưng hắn trong lúc vô tình dĩ nhiên tra được giết hại Tôn phủ hộ vệ hung thủ, đây chính là một cái công lớn. Hắn không chỉ sẽ không thụ đến phụ thân quả trách, rất có thể còn có thể bị phụ thân khen thưởng. Tôn Phi tâm trạng sảng khoái vô cùng, cũng không tiếp tục đuổi theo Sở Thiên, mà là dẫn người ly khai. Ai? Xem ra ta đây Sở đại sư là vô pháp tại đây tứ hà trấn hỗn. Cũng được, tạm thời còn chưa phải muốn lấy Sở đại sư thân phận tới tứ hà trấn đi. Nửa ngày về sau, Sở Thiên theo một cái ngõ trong đi ra, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ, tự lẩm bẩm địa đạo. Hắn lúc này đã khôi phục diện mạo như cũ, bởi vậy không cần lo lắng sẽ bị Tôn Phi đụng phải. Hắn tuy rằng Sở gia tuổi mục thiếu gia, nhưng Tôn Phi còn không có lá gan lớn như vậy, dám tại tứ hà trấn bên trong công khai địa kích sát hắn. Sở Thiên chính phải ly khai tứ hà trấn, lại nghe được phía trước truyền đến một trận huyên náo thanh âm, một đám người vây ở cùng nhau, mà hắn tại đám người ngay chính giữa dĩ nhiên thấy được Lưu Nhị Bảo. Lúc này, Lưu Nhị Bảo dĩ nhiên quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Chương 27, vẽ mặt. Tại Kim Thắng Y quán trước mặt, bu đầy người, mọi người đều ở đây chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mà ở đám người ngay chính giữa, Lưu Nhị Bảo quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Kim Thắng Y quán trưởng Quý Vương Toàn đau khổ cầu xin. Vương đại phu, ngươi là được giúp đỡ. Đi cứu cứu muội muội ta đi. Lưu Nhị Bảo quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vẻ khẩn cầu, hướng Vương Toàn đau khổ cầu khẩn nói. Cút. Quỷ nghèo, không tiền nhìn cái gì bệnh. Vương Toàn khuôn mặt vẻ chán ghét, một cước hung hăng đá vào Lưu Nhị Bảo trên ngực, trực tiếp đem Lưu Nhị Bảo đá bay ra ngoài. Lưu Nhị Bảo nặng nề mà ngã trên mặt đất, máu me đầy mặt, nhưng hắn không dám đánh trả, vội vã bỏ tới, không ngừng dập đầu khẩn cầu, Thỉnh Vương đại phu xin thương xót, lại đi cứu muội muội ta một lần. Vương Toàn đưa tay, một thanh xốc lên Lưu Nhị Bảo cổ áo, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi trước đây thiếu ta tiền thuốc men đều không còn, hôm nay lại tìm đến ta cho ngươi muội muội xem bệnh, ngươi là không phải muốn ăn đòn à? Nói, thiếu tiền của ta, khi nào trả? Lưu Nhị Bảo lộ bụng nói, ta thiếu ngươi tiền, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá, ta hiện tại không tiền, mời thư thả đến đâu ta một chút thời gian, chờ ta có tiền, khẳng định trả lại ngươi. Không được, hôm nay, ngươi thì phải cấp ta trả tiền lại. Vương Toàn gầm lên một tiếng, một tay lấy Lưu Nhị Bảo ném đi ra ngoài, sau đó hướng vài tên tay ra lệnh, đánh cho ta, đánh tới hắn trả tiền lại mới thôi. Nghe được Vương Toàn mệnh lệnh, vài tên y quán hộ vệ không dám thất lễ, nhao nhao hướng Lưu Nhị Bảo vây lại, liền muốn hướng Lưu Nhị Bảo động thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người vọt tới, ngay sau đó, phanh 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 một trận nhanh tiếng vang, mấy tên hộ vệ kia tất cả đều bay ngược mà ra, té xuống đất, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. A, là Sở Thiên. Điều này sao có thể? Người xuất thủ dĩ nhiên Sở Thiên. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, Sở Thiên dĩ nhiên trong nháy mắt thời gian, đánh bại năm tên nhất phẩm võ sĩ. Nhất định là ta hoa mắt, đây không phải là thật. Nhìn thấy một màn này, quần chúng vây xem trong tức khắc vang lên tất cả xôn xao thanh âm, mỗi người gò má trên đều là hiện đầy khiếp sợ. Bởi vì bọn họ thấy, người xuất thủ kia dĩ nhiên tứ hà trấn nổi danh tuổi mục Sở Thiên. Sở Thiên là Sở gia tuổi mục thiếu gia, tiên thiên kinh mạch không thông, liên tục 3 năm thức tỉnh võ hồn thất bại, cả một đời, thực lực của hắn cũng không khả năng đạt đến võ sĩ cấp bậc. Những thứ này đều là mọi người đều biết sự tình, nhưng mà, liền tại vừa mới, cái này tuổi mục dĩ nhiên lấy nhanh như chớp chi thế, dễ dàng đem 5 tên nhất phẩm võ sĩ cho đánh bay ra ngoài, này thật to vượt ra khỏi mọi người đối với Sở Thiên nhận thức, làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả mọi người coi là mới vừa rồi là tự mình hoa mắt, dùng sức địa xoa xoa hai mắt của mình, thấy kia 5 tên hộ vệ nhưng lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết, mọi người lúc này mới tin tưởng vừa mới phát sinh một màn kia là chân thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, ánh mắt có một số ngây ngốc nhìn Sở Thiên, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Vương Toàn sắc mặt phát lạnh, hướng lúc trước xuất thủ Sở Thiên nhìn đi, không khỏi giận dữ cười nói, ta tưởng là người nào, nguyên lai là Sở gia tuổi Mục thiếu gia. Vương Toàn cười lạnh, sau đó đột nhiên lạnh lùng nói, cho dù phụ thân của ngươi Sở Chiến, cũng không dám quản ta Vương Toàn nhàn sự. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám quản ta Vương Toàn nhàn sự? Sở Thiên trực tiếp đem Vương Toàn trở thành không khí, nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái, liền vội vàng đem Lưu Nhị Bảo giúp đỡ lên, sau đó bàng nhược vô nhân tra xem Lưu Nhị Bảo thương thế. Thấy Lưu Nhị Bảo thương thế sau, Sở Thiên sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên đem chính mình trở thành không khí, Vương Toàn trong ngực đều nhanh cũng bị khí tạc nổ, hắn làm Kim Thắng Y quán trưởng quỹ, tại đây tứ hà trấn trong vẫn chưa có người nào dám như thế coi thường hắn, mà Sở Thiên tuyệt đối là người thứ nhất. Tại đây tứ hà trấn bên trong, cho dù bốn tộc trưởng của đại gia tộc thấy hắn, cũng muốn khách khách khí khí với hắn, mà Sở Thiên cái này tứ hà trấn trừng nổi tiếng tuổi mục, cũng dám coi thường cho hắn, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được. Vương Toàn lúc này gầm lên một tiếng, người tới, cấp ta thật tốt giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Kèm theo Vương Toàn tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, hơn 10 người hộ vệ theo nghề thuốc quán trong vọt ra, sau đó đem Sở Thiên bao quanh vây quanh, chỉ chờ Vương Toàn ra lệnh một tiếng, sẽ cùng nhau tiến lên. Sở Thiên đối với theo nghề thuốc quán đột nhiên lao ra những hộ vệ kia làm như không thấy, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Vương Toàn, nói một cách lạnh lùng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lưu Nhị Bảo thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta thay hắn hoàn chính là, ngươi cần gì phải động thủ đánh người đây? Ngươi thay hắn trả tiền lại. Nghe vậy, Vương Toàn hơi sững sờ, chợt cười khẩy nói, chỉ ngươi còn thay người khác trả tiền lại. Ngươi trả lại được sao? Ngươi nào không biết, ngươi cái này tuổi mục đã sớm bị Sở gia vứt bỏ, mỗi tháng lấy được tài nguyên, có lẽ liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Sở Thiên sắc mặt bình tĩnh, hết sức nghiêm túc nói, ngươi nói đi, Lưu Nhị Bảo tổng cộng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Sở Thiên thập phần vẻ chăm chú, Vương Toàn hướng Sở Thiên cười lạnh nói, 5000 kim tệ. Ngươi đã nguyện ý thay hắn còn, vậy đưa tiền đây đi. Nghe xong Vương Toàn, xung quanh không khỏi vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, mọi người vây xem không khỏi đều là cảm thấy cả kinh, 5000 kim tệ có thể không là một con số nhỏ à, hắn một cái bị gia tộc từ bỏ tuổi mục thiếu gia, lại làm sao có thể thoang cái lấy ra được nhiều tiền như vậy đây. Giờ này khắc này, mọi người nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt đều là tràn đầy vẻ đồng tình, có thể tưởng tượng, một hồi nếu là Sở Thiên không bỏ ra nổi tiền tới, kết cục chắc chắn sẽ không tốt đi nơi nào. Lúc này, Lưu Nhị Bảo đột nhiên lớn tiếng nói, ta rõ ràng chỉ thiếu ngươi 1000 kim tệ, thế nào thoáng cái biến thành hơn 5000? Vương Toàn cười lạnh nói, trước ngươi đích thật là thiếu ta 1000 kim tệ, nhưng ngươi không trả tiền lại trong khoảng thời gian này, là có lợi hơi thở. Trong khoảng thời gian này lợi tức, hơn nữa nguyên bản ngươi thiếu ta 1000 kim tệ, tổng cộng là 5000 kim tệ. Ngươi? Lưu Nhị Bảo khí được đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời, toàn thân bởi vì cực độ kích động mà không ngừng chiến đấu. Lúc trước 1000 kim tệ, hắn đều trả không nổi. Lần này biến thành 5000 kim tệ, hắn lấy cái gì đến? Giờ này khắc này, hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ha ha, làm sao vậy? Ngươi không bỏ ra nổi tới chứ? Vương Toàn đắc ý cười khẩy nói, hắn nhìn mặt không thay đổi Sở Thiên, trong lòng nhận định Sở Thiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, vì vậy tiếp tục cười nhạo nói, lúc trước không phải thật có thể trang bức sao? Thế nào vừa nghe đến 5000 kim tệ liền sợ choáng váng. Lúc trước Sở Thiên trang bức thái độ, làm cho Vương Toàn rất khó chịu, thời khắc này Vương Toàn thấy Sở Thiên không bỏ ra nổi tiền tới, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui vẻ. Chỉ sợ ngươi cả đời cũng chưa từng nhìn thấy 5000 kim tệ chứ? Ha ha. Vương Toàn khinh thường cười to nói, trên khuôn mặt hiện đầy nụ cười giễu cợt. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa hạ xuống, sắc mặt của hắn chính là bỗng biến đổi, trên gương mặt kia bôi dáng tươi cười nháy mắt đọc lại, miệng của hắn trương được thật to, hắn còn như một cái mộc gà đứng chết chân tại chỗ, trở nên trợn mắt hốc mồm lên. 5000 kim tệ là đi, cho ngươi. Sở Thiên quát lạnh một tiếng, theo nạp giới trong chảo ra một bao kim tệ, sau đó hung hăng ngã ở Vương Toàn trên mặt, rầm một tiếng, bao khỏa tảng ra, hoàng sán sán kim tệ tán lạc đầy đất. Nhìn thấy tình cảnh này, quần chúng vây xem đều là hít vào một miệng lãnh khí, trong lòng đều là cảm thấy phi thường chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, Sở Thiên thật lấy ra nữa 5000 kim tệ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ thấy Sở Thiên lại từ nạp giới trong lấy ra một bao kim tệ, hung hăng đập vào Vương Toàn trên mặt, rầm một tiếng, kim tệ rải rác tại địa, bộc phát ra quang mang chói mắt. Lại là 5000 kim tệ. Sở Thiên chỉ một cái lấy ra 10000 kim tệ. Ngay sau đó, một bao, hai bao, ba bao. Một bao mạ vàng tiền bị Sở Thiên theo nạp giới trong đem ra, sau đó hung hăng đánh vào Vương Toàn trên mặt. Nhìn thấy một màn này, quần chúng vây xem toàn bộ bối rối, mỗi người trong đầu đều là trống rỗng, đều là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trên mặt đất hoàng sán sán kim tệ, trong lòng có một tia cảm giác không chân thật. Ta trời ạ, này một bao bao kim tệ, kia nhiều lắm thiếu tiền à, này Sở Thiên cũng thực sự quá biến thái đi, từ nơi nào chiếm được nhiều kim tệ như vậy. Thời khắc này, ngay cả Vương Toàn cũng là triệt để bối rối, hắn như hóa đá, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên quên mất né tránh, tùy ý một bao mạ vàng tiền nện ở trên mặt mình, nhưng là không hề hay biết được đau nhức. Sở Thiên như cũng đem một bao bao kim tệ đánh vào Vương Toàn trên mặt, giờ này khắc này, Lưu Nhị Bảo ngây dại, Vương Toàn ngây dại, y quán hộ vệ ngây dại, vây xem khán giả ngây dại, tất cả mọi người ngây dại. Hiện trường mọi người đều bị trước mắt một màn này chấn kinh đến hơi choáng. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Chương 28, đánh cuộc. Nhìn Sở Thiên giống như ném đồ bỏ đi đem một bao bao kim tệ đập vào Vương Toàn trên mặt, ở đây mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, cảm giác mình đầu cũng không thể suy tư. Võng. Trời ơi, đó cũng đều là tiền a, Sở Thiên thế nào giống như ném tựa như rắc rưởi, tuyệt không đau lòng đây. Trời ơi, ta không nhìn lầm đi, Sở Thiên ở đâu ra nhiều tiền như vậy a? Nhiều tiền như vậy, ta cả đời cũng kiếm không đến, hắn một thiếu niên dĩ nhiên có nhiều như vậy tài phú, này còn có thiên lý hay không? Một lát sau, mọi người hồi thần lại, mọi người tất cả đều động dung, rung động trong lòng không ngớt. Bọn họ thấy, Sở Thiên tổng cộng ném ra 10 mạ vàng tiền, mỗi bao là 5000 kim tệ, 10 bao chính là 5 vạn kim tệ. Sở Thiên chỉ một cái lấy ra 5 vạn kim tệ. Nhìn đầy đất vàng rực kim tệ, xung quanh quần chúng vây xem, y quán hộ vệ cùng với y quán trưởng Quỹ Vương Toàn đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên mặt mỗi người tất cả đều gắn đầy cuồng nhiệt chi sắc, mọi người gò má đều là bởi vì quá phận kích động mà xông lên một tia đỏ mặt. Sở Thiên mặt không biểu tình, hướng Vương Toàn nhàn nhạt hỏi, "Vương trưởng Quỹ, không biết những thứ này kim tệ còn lưu nhị bảo khoản nợ có đủ hay không?" được rồi, quá được rồi." Vương Toàn không ngừng bận rộn địa cười nói, hắn nói cho cùng là cái người làm ăn, thoáng cái nhìn thấy Sở Thiên lấy ra nhiều kim tệ như vậy, hắn lúc trước đối với Sở Thiên tức giận tức khắc tiêu tan thành mây khói, hắn đối với Sở Thiên thái độ cũng có rất lớn chuyển biến. Vương Toàn chỉ vào trên đất kim tệ, cười híp mắt dò hỏi, "Vậy còn dư lại kim tệ? Cho ngươi hết." Sở Thiên nhẹ nhàng như mây khói địa đạo. Sở Thiên lời nói mặc dù thập phần bình tĩnh, nhưng hắn lời nói lại giống như một quả bom đạn tại bình tĩnh trên hồ nước tạc nổ ra, tức khắc ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng chấn kinh đến không một phút thêm, bọn họ thực sự không rõ, Sở Thiên tại sao lại đem nhiều như vậy kim tệ không công đưa cho Vương Toàn. Nhất là Lưu Nhị Bảo, hắn nghe xong Sở Thiên, chấn kinh đến kém chút tại chỗ vượng quyết đi qua. Đây chính là 45,000 kim tệ à, Sở Thiên nói như thế nào đưa người sẽ đưa người đây, hơn nữa đưa người này lúc trước theo chân bọn họ còn thị tử đối đầu, này Sở Thiên đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cho hết ta. Nghe vậy, Vương Toàn lông mày nhướng lên, có một số không thể tin hỏi. Đại thấy Sở Thiên chậm rãi gật đầu, trái tim của hắn cuồng thiêu, cảm giác được mình không thể hít thở. Đến lúc này, hắn mới rốt cục tin tưởng, Sở Thiên thật đem nhiều kim tệ như vậy toàn bộ đưa cho hắn. Nhìn đầy đất vàng rực kim tệ, Vương Toàn hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, 45,000 kim tệ có thể không là một con số nhỏ, nó hầu như tương đương với kim thắng ý quán nửa năm thu vào. Vương Toàn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không tâm động. Hắn mừng rỡ như điên về phía thủ hạ quát lên, còn không mau đem kim tệ nhặt lên. Vài tên hộ vệ đang muốn đi nhặt trên đất kim tệ, lại nghe được Sở Thiên đột nhiên mở miệng nói, những người khác đều không thể nhặt, ta muốn Vương trưởng Quỹ ngươi tự mình đem trên mặt đất kim tệ nhặt lên. Nghe vậy, Vương Toàn hơi sững sờ, trong lòng có một chút tức giận, nhưng vì này đầy đất kim tệ, hắn chỉ có im hơi lặng tiếng, nhịn xuống tức giận trong lòng, túi người đi nhặt trên đất kim tệ. Nhìn chính ngồi chồm hổm dưới đất nhặt kim tệ Vương Toàn, Sở Thiên trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh bỉ, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên quát lạnh, "Chậm đã." Lúc này, Vương Toàn rốt cục nhịn không được, tức giận nói, "Ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý?" Sở Thiên lắc đầu, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, lạnh lùng thốt, "Ta không có đổi ý, ta cũng không khả năng vô duyên vô cớ cho ngươi nhiều tiền như vậy. Nguyên do, ngươi muốn số tiền này cũng được, chỉ cần ngươi cùng ta đánh cuộc một hồi, nếu như ngươi thắng, những thứ này kim tệ tất cả đều là ngươi, mặt khác, ta sẽ cho ngươi 5 vạn kim tệ." Đánh đố. Vương Toàn nao nao, đã nghe được đánh đố tiền đặt cược về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng mong đợi, không khỏi hỏi, "Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào?" Sở Thiên lạnh lùng nói, "Rất đơn giản, so võ. Chỉ cần ngươi thắng, kim tệ tất cả đều là ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ phải đem kim thắng ý quán khế ước mua bán nhà cấp ta. Mặt khác, ta muốn ngươi trước mặt của mọi người, cấp ta quỷ liếm." Nghe được Sở Thiên, ở đây mọi người đều là cảm thấy thập phần giật mình, không ai từng nghĩ tới, Sở Thiên dĩ nhiên sẽ chủ động nói ra cùng Vương Toàn so võ. Vương Toàn thế nhưng tam phẩm võ sĩ võ giả, mà Sở Thiên có lẽ liền võ sĩ đều không phải là. Sở Thiên dĩ nhiên muốn cùng Vương Toàn so võ, đây không phải là tìm ngược tiết tấu sao? Ha ha, ngươi dĩ nhiên muốn cùng ta so võ, thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi đã muốn tìm ngược, như vậy, này đánh cuộc, ta đáp ứng. Vương Toàn đắc ý cười to nói, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn đã cảm giác được nắm chắc phần thắng, không chỉ có thể được đến 10 vạn kim tệ, nhưng lại có thể giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đây thật là nhất tiễn song điêu, nhất cử lương tiện. Vương Toàn nhẫn mại Sở Thiên đã rất lâu rồi, hiện tại hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận hung hăng giáo huấn Sở Thiên, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, liền vội vàng hỏi, "Ở nơi nào so? Khi nào so?" Sở Thiên bỗng nhiên vừa quát, "Lúc này nơi này." "Vương Toàn, xem ta con mắt." Nghe được Sở Thiên tiếng giống, Vương Toàn liền hướng Sở Thiên trong ánh mắt nhìn đi, trong nháy mắt, hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, tâm thần nháy mắt thất thủ. Chỉ thấy Sở Thiên trong ánh mắt sát khí lẫm liệt, vô cùng vô tận đao ý như diễn hóa thành một mảnh huyền ảo vô tận thế giới, hắn tức khắc rơi vào trong đó vô pháp tự thoát khỏi. Sở Thiên thân hình run lên, thân thể quỷ dị xuất hiện ở Vương Toàn trước người, đùi phải mãnh liệt đảo qua, răng rắc một tiếng, đầu khớp xương gãy nứt thanh âm truyền ra, Vương Toàn hai chân tức khắc đoạn gãy, ngửa mặt té ngã trên đất. Đau đớn kịch liệt, làm cho Vương Toàn tâm thần bỗng nhiên thanh tỉnh. Vương Toàn khuôn mặt vẻ dữ tợn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng khó có thể tin, hắn một cái tam phẩm võ sĩ, thậm chí ngay cả Sở Thiên một chiêu cũng không đỡ nổi, điều này sao có thể? Vương Toàn bàn tay trên mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái, cả người dựa thế nhảy lên, hai tay khép lại, nhặt hôi sắc linh khí tại hắn giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ. Hắn mang theo một cỗ thế như liều mình khí thế đáng sợ, hướng Sở Thiên ngang đụng tới. Sở Thiên khỏe miệng tái hiện một tia vẻ khinh thường, tay phải về phía trước tìm đòi, năm ngón tay trực tiếp hung hăng cắm vào Vương Toàn trong lồng ngực, sau đó hướng về mặt đất hung hăng đánh ngã đi. Phanh một tiếng, Vương Toàn dài rộng thân thể trực tiếp hung mãnh địa đập vào đầy là kim tệ trên mặt đất, giống như một bãi bùn não, không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, đỏ thâm máu tươi tự Vương Toàn dưới thân chảy ra. Yên tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn thấy như bùn nhão nằm dưới đất Vương Toàn, ở đây mọi người đều là thoáng như giống như nằm mơ, có một cỗ cảm giác không chân thật. Lúc này mới nháy mắt thời gian, thân là tam phẩm võ sĩ Vương Toàn lại bị Sở Thiên đánh bại, điều này thật sự là làm người ta khó mà tin được. Lẽ nào Sở Thiên có thể tu luyện? Hoặc nói, Sở Thiên là quỷ mục, căn bản là đồn đãi có lầm. Ngay vào lúc này, mọi người thấy Sở Thiên chậm rãi hướng Vương Toàn đi đến. Chính khi mọi người nhao nhao phỏng đoán Sở Thiên muốn làm gì thời gian, chỉ thấy Sở Thiên một chân bỗng nhiên giơ lên, sau đó hướng về Vương Toàn gò má hung hăng đạp, chỉ nửa bước trực tiếp cắm vào Vương Toàn trong miệng, mà chân sau trưởng tại Vương Toàn trong miệng run run một hồi. Vương Toàn răng tất cả đều băng thoái, trong miệng máu tươi như nước suối sông ra. Vương Toàn gương mặt đã vặn vẹo biến hình, toàn thân kịch liệt quất xúc lên. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều là toàn thân rét run, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sở Thiên chậm rãi rút ra bàn chân, mặt không thay đổi nói, "Ta nói rồi, ngươi thua sẽ phải cấp ta quỷ liếm. Hiện tại, ngươi thua." Chương 29, Thiên Tiên băng thể. Quan sát trước một màn này, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, đều bị Sở Thiên tàn nhẫn sức cho chấn nhiếp. Tiểu thuyết toàn bộ hiện trường yên tĩnh vô thành. Giang giác. Một tiếng giòn vang, mọi người con ngươi bỗng nhiên co lại, chỉ thấy Sở Thiên dĩ nhiên một cước đem Vương Toàn ngón giữa tay trái cho đạp gãy, sau đó theo Vương Toàn trên ngón tay gỡ xuống nạp giới, thu vào bản thân trong nạp giới. Tại vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, Sở Thiên kéo Lưu Nhị Bảo thong dong rời đi. Từ đầu đến cuối, y quán đông đảo hộ vệ đều không dám ra tay. Liên trưởng quỹ Vương Toàn cũng làm cho Sở Thiên một chiêu cho đánh cho trọng thương, bọn họ những hộ vệ này mặc dù xuất thủ, cũng không thể nào là Sở Thiên đối thủ. Nguyên do, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên hai người thong dong rời đi. Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo sóng vai đi ở trên đường phố, Sở Thiên đưa cho Lưu Nhị Bảo một khỏa thông thường thuốc chữa thương, làm cho Lưu Nhị Bảo trước phục dụng. Sở Thiên nhàn nhạt hỏi, "Nhị Bảo, ngươi làm sao sẽ thiếu Kim Thắng Ý quán nhiều tiền như vậy?" Nghe được Sở Thiên câu hỏi, Lưu Nhị Bảo trong mắt lóe lên một tia vẻ ảm đạm, chán nản nói, "Ta có một người muội muội, nàng tại 10 tuổi thời gian, đột nhiên chiếm được một loại quái bệnh. Nhà ta nghèo, không tiền cho muội muội xem bệnh, vì cho muội muội trị bệnh, hầu như tương gia trong sở hữu vật đáng tiền đều cầm đi bán sạch. Ta muội muội bệnh phi thường quái dị, mỗi một quãng thời gian liền phát tác một lần. Về sau, ta thực sự không có biện pháp, liền dùng nhà ta khế ước mua bán nhà, làm thế chấp đi Kim Thắng Y quán xa một chút thuốc. 3 năm xuống, ta liền thiếu Kim Thắng Y quán không ít tiền." Ngừng lại một chút, Lưu Nhị Bảo hết sức thống khổ nói, "Muội muội ta quái bệnh đã nhiều ngày lại phát tác, hơn nữa, lần này so trước đây càng thêm nghiêm trọng. Ta đây mới đi khẩn cầu Kim Thắng Y quán Vương trưởng quỹ, làm cho hắn phái một cái đại phu đi xem muội muội ta bệnh. Thế là, liền phát sinh tình cảnh vừa nãy." Nghe xong Lưu Nhị Bảo, Sở Thiên sắc mặt bỗng trầm xuống, lạnh lùng nói, "Nhị Bảo, ngươi thực sự quá không có suy nghĩ." Thấy Sở Thiên vẻ không vui, Lưu Nhị Bảo lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, "Ta không có suy nghĩ." "Lời này vì sao lại nói thế?" Sở Thiên mặt âm trầm, nói, "Nhà ngươi những tình huống này, vì sao chưa bao giờ cùng ta nói lên?" Sở Thiên tuy rằng cùng Lưu Nhị Bảo là đồng học, nhưng đối với Lưu Nhị Bảo trong nhà tình huống, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong học viện, Lưu Nhị Bảo cả ngày hỉ hả, như không buồn không lo, ai có thể nghĩ, trong lòng của hắn dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy thống khổ. Nghe xong Sở Thiên chất vấn, Lưu Nhị Bảo vành mắt đỏ lên, trong lòng có một cỗ cảm động tâm tình đang cuộn trào, tuy rằng Sở Thiên là tại chê trách hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được Sở Thiên trong giọng nói quan tâm chi ý. Trong mắt khoảnh khắc, Lưu Nhị Bảo cười khổ nói, "Sở Thiên, ngươi tuy rằng Sở gia thiếu gia, nhưng trên cơ bản đã bị Sở gia để lại bỏ. Ngươi tình cảnh của mình cũng thật không tốt, ta sự tình lại thế nào hảo ý tứ làm phiền ngươi. Hơn nữa, mặc dù ta và ngươi nói, ngươi cũng không giúp được gì." Sở Thiên khẽ nói, "Mang ta đi nhìn một chút muội muội ngươi bệnh." Lưu Nhị Bảo gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, đi về phía Bắc Hà thành phụ cận xóm nghèo đi đến. Một lát sau, hai người liền đã tới đến xóm nghèo. Nhìn che mặt trước rách mướp xóm nghèo, Sở Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu không phải Lưu Nhị Bảo dẫn hắn đi tới nơi này, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tại Tứ Hà trấn trong vẫn còn có một mảnh như vậy bẩn cùng xóm nghèo. Lưu Nhị Bảo mang theo Sở Thiên, tại trong khu ổ chuột đi lại một trận, một lát sau, một tòa rách mướp nhà tranh lập tức xuất hiện ở hai người trước mắt. Đây cũng là Lưu Nhị Bảo ra. Lưu Nhị Bảo đẩy ra rách mướp một môn, thẳng đi vào. Sở Thiên theo sát phía sau, tiến nhập trong đình viện. Vừa tiến vào đình viện, Sở Thiên liền cảm giác được một cỗ lạnh lùng hàn khí, bước thẳng mà tới. Hắn biến sắc, chỉ thấy đình viện bên trong nguyên bản cỏ dại rậm rạp, lúc này, cỏ rác phía trên tất cả đều ngưng kết thành một tầng băng tinh. Muội muội. Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Nhị Bảo sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía tây một gian phá nhà tranh vào vào. Sở Thiên cũng đi vào theo, chỉ thấy tại một trương thảo nằm trên giường một cái 13-14 tuổi nữ hài, đây cũng là Lưu Nhị Bảo muội muội Lưu Hánh. Thời khắc này, Lưu Hánh ấu tiểu thân thể mềm mại như con tôm cuốn khúc, toàn thân run lẩy bẩy. Tại nàng trắng nõn trên gò má, cùng với đầy đầu đen nhánh trên mái tóc đã kết một tầng thật mỏng băng tinh. "Muội muội." Lưu Nhị Bảo nóng nảy quát to một tiếng, duỗi tay lần mò Lưu Hánh thân thể, một cô mãnh liệt hàn khí, hung mãnh mà tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn toàn thân run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Lưu Nhị Bảo nhờ giúp đỡ hướng Sở Thiên nhìn đi, không giúp nói, "Sở Thiên, ngươi xem muội muội ta đến tột cùng được chính là bệnh gì a?" Nhìn sự cấy trên run lẩy bẩy Lưu Hoánh, Sở Thiên trên mặt cũng là hiện ra một tia ngưng trọng chi sắc, tình huống như vậy xác thực ít vô cùng thấy. Bất quá, hắn từng tại Hải Thiên Thánh Điện trong, thấy qua một chút có quan hệ phương diện này đi chép. Thấy Lưu Nhị Bảo không giúp thần sắc, Sở Thiên bỗng nhiên nói, "Nhị Bảo, ngươi yên tâm đi. Muội muội ngươi loại tình huống này, cũng không phải bị bệnh, mà là..." "Không phải bệnh." Lưu Nhị Bảo hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, "Không phải bệnh, vì sao muội muội ta sẽ toàn thân lạnh lẽo, tản mát ra kinh người hàn khí?" Sở Thiên giải thích, "Muội muội ngươi là Tiên Thiên Băng Thể." "Tiên Thiên Băng Thể?" Lưu Nhị Bảo sững sờ, ngạc nhiên nói. Sở Thiên khẽ nói, "Trên thế giới này có rất nhiều thể chất đặc biệt, như Tiên Thiên Hỏa Thể, Tiên Thiên Băng Thể, Tiên Thiên Lôi Thể các loại, mà muội muội ngươi chính là có Tiên Thiên Băng Thể." Ngừng lại một chút, Sở Thiên nói tiếp, "Những thứ này thể chất đặc thù, đối với tu luyện giả tới nói, là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí là cực lớn trợ lực. Nhưng đối với người bình thường tới nói, chính là một đại tai nạn. Mượn muội muội ngươi tới nói đi, muội muội ngươi do không có tu luyện, nguyên do còn không cách nào khống chế trong cơ thể hàn khí, điều này sẽ đưa đến, mỗi một quãng thời gian, nàng liền hàn độc phát tác, thống khổ không chịu nổi. Nếu như tiếp tục như vậy, vậy ngươi muội muội có lẽ sống không quá 20 tuổi, sẽ bị hàn độc giàn vật đến chết." Nghe xong Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo triệt để bối rối, vội vàng hướng Sở Thiên hỏi, "Chuyện này, có thể làm sao bây giờ?" Sở Thiên nói, "Nhị Bảo, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể tạm thời ổn định nàng hàn khí, nhưng nếu như muốn giải quyết triệt để, sẽ phải chính nàng tu luyện, để cho nàng có thể khống chế được trong cơ thể hàn khí." Nghe vậy, Lưu Nhị Bảo đại hỉ, liền vội vàng nói, "Sở Thiên, vậy ngươi mau mau cứu muội muội ta đi." Sở Thiên gật đầu, nói, "Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta phương pháp này có một số đặc thù, ngươi vô luận như thế nào cũng không có thể nhìn lén, nhớ kỹ sao?" "Được, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi." Lưu Nhị Bảo gật đầu một cái, không nói hai lời, liền rời đi nhà tranh. Lưu Nhị Bảo đi rồi, Sở Thiên đóng cửa phòng, sau đó hắn tại nhà tranh bên trong thiết trí một cái đơn giản trận pháp. Tại Sở Thiên kiếp trước chỗ ở tiên giới, trận pháp, linh phủ, pháp bảo là sở hữu cường giả nhất định phải học được sử dụng ba hạng kỹ năng. Ở kiếp trước, hắn làm một thay mặt đao thánh, này ba hạng kỹ năng, hắn đương nhiên cũng là phi thường thuần thục. Chẳng qua là hắn hiện tại khuyết thiếu thành lập trận pháp tài liệu, bởi vậy, chỉ có thể thiết trí một cái đơn giản trận pháp. Cái này đơn giản trận pháp đã có thể phụ trợ hắn loại trừ lưu hoánh trong cơ thể hàn khí, có thể phòng ngừa ngoại nhân đột nhiên xông vào gian phòng. Hắn vi lưu hoánh loại trừ hàn khí phương pháp, tương đối bí ẩn, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết hắn phương pháp này. Đương hết thể chuẩn bị an bài xong, Sở Thiên lúc này cởi giày lên giường, bản thân ngồi ở trên giường, sau đó đem lưu hoánh thân thể ở trước mặt mình phụ chính. Ngay sau đó, Sở Thiên bỗng nhiên đem lưu hoánh trên thân quần áo chậm rãi cởi ra, nàng kia trắng non bóng loáng lưng ngọc, tức khắc hiện ra ở trước mắt hắn. Chương 30, băng linh phủ. Sở Thiên chậm rãi đem lưu hoánh quần áo trên người cởi xuống, lộ ra nàng kia hoạt trán trắng non sau lưng. Sở Thiên ánh mắt không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm lưu hoánh sau lưng, cũng không có cảm thấy bất kỳ ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Ở trong mắt hắn, lưu hoánh chẳng qua là một cô bé, chẳng qua là hắn một cái tiểu muội muội. Hắn cũng không có ý nghĩ của hắn, chỉ là muốn mau chóng địa giúp nàng loại trừ trong cơ thể hàn khí. Tại lưu hoánh sau lưng ra thịt bề ngoài, cũng là đã ngưng kết một tầng thật mỏng băng tinh. Hơn nữa, băng tinh độ dày chính đang chậm rãi tăng. Nếu như trễ giúp nàng loại trừ thể nội hàn khí, có lẽ nàng sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Sở Thiên thủ lớn biến đổi, bên trong cả gian phòng trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sở Thiên không chần chờ nữa, tâm thần khẽ động, trực tiếp đem Thiên Linh căn phóng thích ra ngoài. Thời khắc này Thiên Linh căn đã theo thân chính phía trên phân ra rất nhiều cành mạng. Dáng dấp như vậy, tựa như một khóa cây nhỏ. Nói như vậy, phóng thích võ hồn chỉ có đạt tới cảnh giới võ sư võ giả mới có thể làm đến. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, tại nào đó loại tình huống đặc thù hạng, hoặc là đặc thù nào đó võ hồn, mặc dù là tại võ sĩ cảnh giới cũng có thể phóng xuất ra võ hồn. Ví như, Lâm Vi võ hồn là Tam Nhật Đoạn Hồn Xà, nàng tại bình thường dưới trạng thái vô pháp phóng xuất ra võ hồn. Nhưng ở có thủy trong hoàn cảnh, nàng liền có thể phóng xuất ra võ hồn. Mà Sở Thiên ba loại võ hồn, Thiên Linh căn, Đoạn Nguyệt Đao hồn, Thiên Thư, do bọn họ đều là Sở Thiên kiếp trước có chi vật, cùng Sở Thiên linh hồn đã dung hợp. Bởi vậy, Sở Thiên có thể tùy thời phóng xuất ra này ba loại võ hồn, cũng không có thực lực hạn chế. Tại Sở Thiên trước mặt, Thiên Linh căn lẳng lặng trôi nổi ở trong không khí, Thiên Linh căn trên không ngừng tản ra nhàn nhạt hào quang, thoạt nhìn phi thường thần kỳ. Sở Thiên tâm thần khẽ động, Thiên Linh căn trên rất nhiều cánh mạng, tựa như cùng xúc tu, nhẹ nhàng mà chạm đến lưu vánh da thịt. Vào giờ khắc này, lưu ánh trong cơ thể hàn khí, liền ven thiên linh căn cảnh mạng, nhanh chóng trào vào thiên linh căn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hàn khí trào vào thiên linh căn bên trong, lưu ánh ra thịt bề ngoài băng tinh chậm rãi hòa tan, mà thiên linh căn còn lại là giống như băng hóa, ở ngoài mặt ngưng kết một tầng thật mỏng băng tinh. Mỗi một khắc, lưu ánh trong cơ thể cực băng hàn khí, rốt cục hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Lưu ánh như một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Tại lưu ánh thức tỉnh trong chớp mắt ấy, Sở Thiên tâm thần khẽ động, thiên linh căn liền cấp tốc nhảy vào trong cơ thể hắn. Thiên linh căn nhập thể, một cỗ vô cùng vô tận hàn khí tức khắc ở trong cơ thể hắn tràn ngập mà mở, chợt hắn cảm giác được trong cơ thể mỗi cái bộ vị dĩ nhiên đang chậm rãi đóng băng. Lưu Hoánh thức tỉnh về sau, phát giác tự mình nửa người để trần, nhất thời không rõ là chuyện gì xảy ra, vội vã mặc quần áo vào. Lưu Hoánh về phía sau vừa nhìn, không khỏi vì đó sững sờ, chỉ thấy ở sau lưng nàng, bản thân ngồi một gã xa lạ thiếu niên, xa lạ thiếu niên trên mặt, trên tóc, trên y phục, tất cả đều phủ một tầng băng xương. Chợt thấy một cái nam tử xa lạ ngồi ở sau lưng nàng, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi, nhất là nàng nghĩ đến vừa mới tự mình để trần thân thể, gò má của nàng không khỏi nóng bỏng lên. Nàng mặc dù tuổi tác vẫn còn tiểu, nhưng cũng biết nam nữ đại phòng. Bất quá, khi nàng thấy Sở Thiên bộ dạng về sau, nàng như ý thức được cái gì, vội vàng hướng ngoài cửa kêu lên, "Ca ca, ngươi tại bên ngoài sao? Ngươi mau vào a." Nghe được muội muội la lên, Lưu Nhị Bảo lúc này vào nhà tranh, nhìn thấy muội muội đã không còn đáng ngại, trong lòng vô cùng vui vẻ, bất quá, khi hắn thấy Sở Thiên bộ dạng thời gian, không khỏi giật mình. Lúc này, Sở Thiên bộ dạng hầu như cùng với trước Lưu Hoánh giống nhau như lúc, toàn thân cao thấp đều ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương. Lưu Nhị Bảo sốt ruột mà hỏi thăm, "Sở Thiên, ngươi thế nào?" Nếu vì cho muội muội của hắn loại trừ hàn độc, mà lệnh Sở Thiên bị thương tổn, hắn làm sao có thể an lòng? Bởi vậy, hắn ở trong lòng vô cùng ảo não, hối hận làm cho Sở Thiên vi muội muội loại trừ hàn độc. Sở Thiên miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, cười nhạt nói, "Ta không sao, trong thời gian ngắn còn chưa chết." Lưu Nhị Bảo nói, "Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Ngươi bây giờ cái tình huống này, nên làm cái gì bây giờ?" Sở Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, "Ta không nghĩ tới, muội muội ngươi tiên thiên hàn khí sẽ cường hãn như vậy cùng bá đạo. Xem ra ta được thật tốt bế quan luyện hóa một chút trong cơ thể hàn khí. Ngươi chuẩn bị cho ta một cái đơn độc gian nhà, ta muốn bế quan vài ngày." "Được, ta đây phải đi cho ngươi thu thập." Lưu Nhị Bảo đầy miệng đáp, lập tức ra nhà tranh. Một lát sau, Lưu Nhị Bảo đã thu thập ra một gian nhà tranh, cung cấp Sở Thiên bế quan sử dụng. Sở Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn đông kết, hắn lúc này tiến nhập kia nhà tranh, cũng lần nữa dặn dò Lưu Nhị Bảo hai huynh muội, vô luận như thế nào cũng không cần xông vào nhà tranh quấy rối hắn. Vừa tiến vào nhà tranh bên trong, Sở Thiên lúc này lấy thời gian ngắn nhất ở bên trong phòng bố trí một đạo đơn giản phụ trợ trận pháp. Kỳ thực, Sở Thiên sở dĩ muốn chọn bế quan, cũng không phải thật sự là muốn luyện hóa thể nội hàn khí, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn không thể đem cố kia hàn khí luyện hóa. Hắn bế quan mục đích chủ yếu nhất là muốn mượn trong cơ thể cực hàn băng khí, luyện chế một đạo băng linh phủ. Sở Thiên trong cơ thể băng hàn chi khí, so hắn trong tưởng tượng còn muốn bá đạo cùng lợi hại, lấy Sở Thiên thực lực bây giờ, căn bản không khả năng đem luyện hóa, biện pháp duy nhất chính là đem trong cơ thể băng hàn chi khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng là hắn lại không muốn để cho những thứ này quý báu hàn khí lãng phí, bởi vậy, hắn mới quyết định nhân cơ hội luyện chế một mai băng linh phủ. Lúc trước hắn bố trí đạo kia đơn giản trận pháp, liền vì luyện chế băng linh phủ chuẩn bị phụ trợ trận pháp. Hắn lúc này đem lá bùa, phù cắt chờ một chút luyện chế linh phủ thiết yếu tài liệu lấy ra ngoài, thả đưa trên mặt đất. Những tài liệu này đều là hắn lần trước luyện chế hỏa linh phủ thời gian còn dư lại hạn, không nghĩ tới vậy mà tại hôm nay có đất dụng võ. Sở Thiên chậm rãi bản thân ngồi xuống, hắn thời khắc này hành động trở nên trì hoãn rất nhiều, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình đã sắp bị đóng băng lại. Nếu như không mau mau đem trong cơ thể hàn khí bài trừ, chỉ sợ hắn sẽ từ nay về sau lưu lại khó mà bù đắp di chứng. Sở Thiên lúc này không chần chờ nữa, tâm thần khẽ động, liền đem thiên linh căn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, quần quần hàn khí liền tại toàn bộ nhà tranh bên trong tràn ngập mà mở, làm cho cả phòng độ ấm bỗng nhiên hạ thấp, như thoáng cái tiến nhập trời đông giá rét bên trong. Bất quá, tại thiên linh căn bay ra Sở Thiên thể nội về sau, Sở Thiên thể nội liền sẽ không cảm giác được như vậy lạnh lẽo. Sở Thiên chợt cảm thấy thư thái rất nhiều, sau đó tay trái ấn quyết biến động, tay phải thoăn thoắt ở trên lá bùa cấp tốc viết. Một lát sau, từng đạo phức tạp đùa chú liền ở trên lá bùa hiện hiện mà ra. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên không chút nào ngừng nghỉ, hai tay của hắn hoa mắt cấp tốc biến động. Theo thủ lớn biến động, trong không khí cực hàn băng khí bắt đầu cấp tốc hướng lá bùa bên trong hội tụ. Băng hàn chi khí càng ngày càng nhiều mà tràn vào lá bùa bên trong, theo đại lượng băng hàn chi khí trào vào, kia phiến lá bùa nhan sắc từ từ trở thành nhạt, do lúc trước hoàng sắc, chuyển hóa thành nhạt hoàng chi sắc, sau cùng chuyển hóa thành vô sắc. Sở Thiên nhìn thấy thời cơ đã thành thục, liền cắn bể ngón tay, một giọt máu tươi rọt tại lá bùa phía trên. Phun một tiếng mảnh tiếng vang, trên lá bùa bùa chú lẫn nhau trong lúc đó tức khắc liên lạc cùng nhau, từng đạo phức tạp bùa chú trong lúc mơ hồ hợp thành một đạo đơn giản công kích trận pháp. Tại máu tươi giọt tại linh phủ trên một khắc kia, Sở Thiên đã cùng đạo kia linh phủ sinh ra nào đó loại ở bên trong liên hệ. Đến nơi này thời gian, băng linh phủ cuối cùng là đại công cáo thành, băng linh phủ rốt cục hoàn thành. Sở Thiên vui mừng cười cười, lần này hắn vi lưu gánh loại trừ thể nội hàn khí, nhưng là nhân họa đắc phúc, luyện chế một mai băng linh phủ. Sở Thiên có thể cảm giác được cái này băng linh phủ uy lực so với lần trước hỏa linh phủ uy lực mạnh hơn, tới nó mạnh đến trình độ nào liền không được biết rồi. Chương 31, kinh biến. Ai, thể nội còn có số ít hàn khí không có tống ra tới, xem ra còn phải cần đem triệt để luyện hóa mới được. A Vong đem băng linh phủ thu vào, Sở Thiên nhưng là nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuy rằng trong cơ thể hắn hàn khí đã loại bỏ rất nhiều, nhưng cũng không có bài trừ sạch sẽ, còn phải hắn tự mình đem luyện hóa. Bằng không, những thứ kia hàn khí lưu ở trong người, chung quy có chút phiền phức. Lúc này, Sở Thiên chợt nhớ tới Tử Rõ Ràng Hoa Dịch, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia vẻ mừng rỡ. Tại luyện hóa thể nội hàn khí thời gian, hắn liền có thể mượn Tử Rõ Ràng Hoa Dịch, nhất cử tấn thăng làm tam phẩm võ sĩ. Sở Thiên liền vội vàng đem trang bị Tử Rõ Ràng Hoa Dịch ngọc bình lấy ra ngoài, sau đó hắn bản thân mà ngồi, đem Thiên Linh căn kêu gọi ra. Thiên Linh căn lẳng lặng trôi nổi tại Sở Thiên trước mặt trong hư không, trong lúc mơ hồ có một chút hàn khí tán tràn đầy mà ra. Sở Thiên trực tiếp đem trong bình ngọc vài giọt tử rõ ràng hoa dịch thể đến thiên linh căn phía trên. Tại tử rõ ràng hoa dịch thể đến thiên linh căn trên kia sát na, thiên linh căn như có nào đó loại tình cảm của nhân loại, đột nhiên vui sướng rung rung lên. Chợt, thiên linh căn bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Qua nửa ngày, thiên linh căn mỗi cái cành sao dài ước chừng nửa tấc, sau đó liền không hề tiếp tục sinh trưởng. Thiên linh căn tốc độ sinh trưởng tuy rằng thong thả, nhưng Sở Thiên nhưng là phi thường hài lòng, hắn lúc này tâm thần khẽ động, mệnh lệnh thiên linh căn tiến nhập trong cơ thể hắn. Thiên linh căn nhập thể, một cỗ hạo hãn bàng bạc linh lực tức khắc ở trong cơ thể hắn tán tràn đầy mà mở, làm cho hắn trong khí hải lực lượng giống như một vùng biển mênh mông sôi trào mãnh liệt lên. Sở Thiên hai mắt khép hở, hai tay ấn quyết không ngừng biến động, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hàn khí. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu hướng tam phẩm võ sĩ khởi xướng trùng kích. Sở Thiên như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Tình huống như vậy ước chừng rằng có một khắc đồng hồ, Sở Thiên liền chậm rãi mở mắt ra, chậm chậm hộc ra một ngụm trọng khí. Rốt cục đột phá tam phẩm võ sĩ sao? Sở Thiên khẽ miệng giấy lên một tia nhàn nhạt độ cong, nhẹ nhàng mà cười cười, đi ngang qua tử rõ ràng hoa dịch phụ trợ phía dưới, hắn rốt cục thành công tấn thăng làm tam phẩm võ sĩ. Tại chút bất chi bất giác, thời gian đã qua một ngày một đêm. Thời khắc này, chính là ngày thứ hai đêm khuya. Sở Thiên chậm rãi đứng dậy, liền mở ra cửa phòng, đi vào trong đình viện. Trong đình viện, Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hoánh chính tại ngoài phòng sốt ruột cùng đợi. Vừa nhìn thấy Sở Thiên đi ra nhà tranh, hai người tức khắc tiến lên đón. Lưu Nhị Bảo quan tâm mà hỏi thăm, "Sở Thiên, ngươi không sao chứ?" Sở Thiên vẫy vẫy tay, cười nói, "Ngươi xem ta cái dạng này như là có chuyện gì sao? Yên tâm được rồi, ta đã đem thể nội hàn khí toàn bộ luyện hóa." Nghe được Sở Thiên nói không sự tình, Lưu Nhị Bảo liền yên tâm, hắn hướng muội muội nói, "Lưu Hoánh, nhanh cảm tạ Sở Thiên ca ca, nếu không phải là hắn, cái mạng nhỏ của ngươi sớm sẽ không có." Lưu Hoánh mở to một đôi hai mắt thật to, trên mặt lộ ra một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, thanh âm ngọt ngào chậm rãi vang lên, "Sở Thiên ca ca, đa tạ ngươi cho ta loại trừ hàn khí." Ngừng lại một chút, Lưu Hoánh hơi hơi ngẩng đầu lên, khả ái khuôn mặt cười lộ ra một bộ manh manh thần tình, manh manh nói, "Thế nhưng, Sở Thiên ca ca, ngươi cấp ta loại trừ hàn khí, tại sao muốn thoát y phục của ta đây?" Khu. Nghe được Lưu Hoánh câu nói sau cùng, Sở Thiên lúc này sặc phải ho khan tấu một tiếng, thần sắc trên mặt tương đương lúng túng. May mắn là tại đêm khuya, người khác thấy không rõ hắn kia lúng túng thần tình. Chuyện này. Lưu Nhị Bảo dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Thiên, sau đó chất vấn, "Sở Thiên, ngươi cấp ta thành thật khai báo, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên lúng túng cười nói, "Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm." Đúng lúc này, Sở Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, lớn tiếng quát lên, "Không tốt, có địch nhân đến. Hơn nữa, nhân số cũng không ít, bọn họ tới phương hướng chính là nơi này." "Sở Thiên, đừng nói giỡn, chuyện cười này có thể tuyệt không buồn cười. Nếu có nhân, bên ngoài nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn." Nhưng là, Lưu Nhị Bảo ngưng thần nghe xong vừa nghe, bên ngoài nơi nào có tiếng gì đó. Thế là hắn liền nhận định đây là Sở Thiên vì nói sang chuyện khác mà tìm mực cớ. Nhìn thấy Lưu Nhị Bảo không tin mình, Sở Thiên cũng lười giải thích, lúc này kéo Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hoánh, liền phóng ra ngoài. Sở Thiên lấy hắn kia vượt qua thường nhân linh hồn cảm chi lực đã cảm giác được, tại mấy dặm ở ngoài, chính có một đám đông người ngựa hướng nơi này tới rồi. Quả nhiên, liền tại Sở Thiên lôi kéo Lưu Nhị Bảo, Lưu Hoánh lao ra đại môn về sau, nhưng nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đội nhân mã cấp tốc xông vào trong khu ổ chuột. Một lát sau, đội nhân mã kia liền đem Lưu gia vây con kiến chui không lọt. Chợt một tiểu đội nhân mã xông vào Lưu gia bên trong, bắt đầu tìm tòi Lưu Nhị Bảo cùng Sở Thiên hai người. Một lát sau, đội nhân mã kia đi ra, hướng dẫn đầu báo cáo, toàn bộ tìm tới, bên trong không có một bóng người, không có phát hiện Lưu Nhị Bảo cùng Sở Thiên. Xem ra hai người đã trước thời hạn chạy thoát. Một đám lửa đốt phòng của bọn họ, nghe được báo cáo của thủ hạ, kia dẫn đầu sắc mặt phát lạnh, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, quát lớn, "Bọn họ khẳng định trốn không xa, tịch thu cho ta, nhất định phải đưa bọn họ tìm được." Lưu gia nhà tranh tức khắc giấy lên lửa lớn hừng hực, ánh lửa ngút trời, đem vùng thế giới này chiếu rọi sáng rực khắp. Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hoánh huynh muội thấy phòng ốc của mình bốc cháy, sắc mặt đều là biến đổi, Lưu Nhị Bảo thống khổ kêu lên, phòng của ta không rồi. Sở Thiên nói, trước không muốn quan tâm phòng của ngươi, trước quan tâm tự chúng ta đi, chúng ta trước chạy đi lại nói. Sở Thiên vừa nói, một bên mang theo hai người hướng xóm nghèo khoản thu nhập thêm nhanh bu đầu. Sở Thiên rất nhanh liền phát hiện, tại mỗi cái lộ khẩu trên đều có địch nhân cầm giữ, địch nhân lần hành động này kế hoạch tương đương chu đáo chặt chẽ. Địch nhân đã đem mỗi cái lộ khẩu hoàn toàn phong tỏa, bọn họ đã căn bản không khả năng thuận lợi địa chạy ra sóng nghèo. Sở Thiên ba người đem thân hình của mình ẩn tại nơi bóng tối, mượn bóng đêm tăm tối, ba người lặng yên không tiếng động hướng một cái lộ khẩu tới gần. Tại sóng nghèo phía sau là một tòa đại sơn, ngọn núi lớn kia cây cối rậm rạp, hơn nữa này bóng đêm đen tối, bọn họ một khi trốn vào trong núi lớn, địch nhân sẽ rất khó tìm được bọn họ. Bởi vậy, chỉ cần trốn vào trong núi lớn, bọn họ liền an toàn. Mà trước mắt cái này lộ khẩu, là sóng nghèo đi thông phía sau đại sơn một cái phải trải qua chi lộ. Nguyên do Sở Thiên ba người nếu muốn sau khi tiến vào mới đại sơn, nhất định phải trải qua cái này lộ khẩu. Ở cái kia lộ khẩu trên, bảo vệ bốn gã võ giả, ba tên tam phẩm võ sĩ, một gã tứ phẩm võ sĩ. Đội hình như vậy, cũng coi như không kém. Sở Thiên muốn trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bốn người kia chính tại trò chuyện, chỉ nghe một người bất mãn nói lầm bầm, "Này hơn nửa đêm, vừa đen lại lạnh, lại làm cho chúng ta những người này đi ra hành động, thật là đồ phá hoại." Tên còn lại mắng, này còn chưa phải là đều muốn quái cái kia phế vật Sở Thiên, nếu không phải là hắn, chúng ta làm sao sẽ hơn nửa đêm đi tới nơi này cái vừa dơ vừa thối sống nghèo, Sở Thiên trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc chúng ta Kim Thắng Y quán. Lúc trước người nọ cười lạnh nói, tiểu tử kia thuần túy là muốn chết, Kim Thắng Y quán há là dễ trêu. Coi như là có Sở gia che chở hắn, hắn cũng rất khó tránh được Kim Thắng Y quán truy sát. Người thứ ba đột nhiên mở miệng nói, Sở Thiên tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn, dĩ nhiên trực tiếp đem Kim Thắng Y quán chi nhánh trưởng Quỹ Vương toàn phế đi, nhưng lại đoạt đi rồi chi nhánh khế ước mua bán nhà, khó trách Kim Thắng Y quán đại lão bản sẽ tức giận như vậy, thoáng cái phái ra nhiều người như vậy tới vây giết hắn. Vị kia tứ phẩm võ sĩ lạnh lùng hừ một cái, cười lạnh nói, ta xem đại lão bản thuần túy là chuyện bé xé ra to, đối phó một cái nho nhỏ Sở Thiên, căn bản không dùng được nhiều người như vậy. Người thứ hai nói tiếp, cũng không thể nói như vậy, Sở Thiên có thể thoải mái mà phế đi Vương Trường Quỹ, có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho không cẩn thận tài tại Sở Thiên trong tay. Tên kia tứ phẩm võ sĩ cười lạnh, khinh thường nói, chỉ sợ Sở Thiên không dám tới nơi này, nếu như hắn dám tới, ta nhất định muốn hắn có đến mà không có về. Chương 32, võ hồn cuồng hóa. Bóng đêm đen tù tròng, hàng quang lóe lên, trận máu bắn tung tóe, một cái đầu lâu trực tiếp thoát khỏi thân thể, vứt bay ra ngoài. Bản văn do. Thủ phát. Cái đầu kia nhìn thân thể của chính mình từ từ đi xa, trong mắt còn tự mãn bố trí kinh hãi cùng sợ hãi. Cái khác ba tên võ giả thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng Sở Thiên vây giết mà đi. Sở Thiên dưới chân đạp quỷ dị vân hải phiêu miểu bộ, tại bóng đêm đen tối hạ, hắn liền giống như quỷ mị, thân hình hư vô phiêu miểu, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thiên sư nó, muốn chết. Một gã tam phẩm võ sĩ tức giận mắng một tiếng, trong tay trào lên rực rỡ sóng linh khí, hướng Sở Thiên bạo vành mà đi. Ầm. Một tiếng trầm đục, cỗ kia sóng linh khí trực tiếp xuyên qua Sở Thiên thân thể, sau đó Sở Thiên thân thể ở trong hư không cấp tốc biến diệt. Tàn ảnh. Người võ giả kia trong lòng hoảng hốt, hắn lúc này mới phát hiện vừa mới hắn đánh trúng bất quá là Sở Thiên một đạo tàn ảnh. Người chết. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng tiếng cười từ người nọ bên tai vang lên. Người kia sắc mặt biến đổi, một cỗ khí tức tử vong tự trong lòng hắn trào phóng túng mà lên. Hắn chậm rãi quay đầu, nhưng thấy một đạo rực rỡ đao quang giống như thiểm điện nhanh bổ xuống, chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm. Phúc. Sở Thiên tay giơ cao huyền binh bảo đao, nộ phách xuống. Trôi này huyền binh trực tiếp từ đỉnh đầu của người kia xuyên vào, từ hai khóa trong lúc đó có ra, kèm theo một tiếng vang lớn, người nọ trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu me tung tóe, tả hữu hai nửa thân thể hướng về hai cái hướng ngược lại bay lên mà đi. Người chết đi cho ta. Võ hồn cuồng hóa. Nhìn thấy bản thân hai gã đồng bạn nháy mắt bị tập kích giết, hai gã khác võ giả triệt để phát cuồng. Một tên trong đó võ giả sắc mặt hung ác giữ tận địa gầm lên một tiếng, chợt hắn võ hồn chiến lang bị cường hành phá xuất bên ngoài cơ thể, hướng Sở Thiên phương hướng bạo vút đi. Chỉ thấy một đầu không gì sánh được cực lớn chiến lang mang theo một đạo sắc bén lang thiếu, hướng Sở Thiên hung mãnh địa công đi qua. Võ hồn cuồng hóa. Người nọ dĩ nhiên sử dụng võ hồn cuồng hóa. Nhìn thấy tình cảnh này, núp trong bóng tối Lưu Nhị Bảo sắc mặt đã sợ đến trắng bệnh, hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy võ hồn cuồng hóa, nhưng đối với võ hồn cuồng hóa chỗ đáng sợ, nhưng cũng là sớm có nghe thấy. Cuồng hóa trạng thái là võ giả dưới tình huống khẩn cấp thi triển ra cùng địch nhân đồng quy vu tận liệu mình đấu pháp. Võ giả tại cuồng hóa dưới trạng thái có thể đem tự thân tiềm năng trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho thực lực của chính mình trong nháy mắt bạo tăng, do đó làm cho sức chiến đấu của mình trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến diệt sát mục đích của địch nhân. Bất quá, cuồng hóa trạng thái là đối với tự thân tiềm năng một loại nghiền ép cùng tiêu hao, thường thường có cực sự nghiêm trọng di chứng. Trong tình huống bình thường, không ai sẽ tùy tiện mở ra cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa trạng thái có 3 loại: thân thể cuồng hóa, võ hồn cuồng hóa, linh hồn cuồng hóa. Thân thể cuồng hóa, nói ngắn gọn, chính là nghiền ép thể nội tiềm năng, tiêu hao tự thân sinh mệnh chi năng, cũng chính là thông qua thiêu đốt tự thân sinh mệnh chi năng phương pháp, làm cho tự mình thu được lực lượng cường đại. Loại phương pháp này, tuy rằng không nhất định bỏ mạng, nhưng là cũng có cực sự nghiêm trọng di chứng, nhẹ thì tổn thất vài thập niên thọ nguyên, nặng thì lệnh thân thể của chính mình dầu hết đèn tắt, ngã xuống bỏ mình. Thân thể cuồng hóa phương thức cực đoan nhất chính là tự bạo, thông qua tự bạo phương thức, đạt đến cùng địch nhân đồng quy vu tận mục đích. Võ hồn cuồng hóa, linh hồn cuồng hóa cùng thân thể cuồng hóa không sai biệt lắm, đều có thể lệnh sức chiến đấu của mình nháy mắt đề thăng, nhưng đồng dạng có cực sự nghiêm trọng di chứng. Theo lý thuyết, lấy tên kia tam phẩm võ sĩ thực lực, căn bản không thể nào làm được võ hồn ly thể. Nhưng là, hắn tại võ hồn cuồng hóa dưới trạng thái, nhưng là cưỡng ép vận dụng võ hồn ly thể, hướng Sở Thiên phát động công kích. Võ hồn cuồng hóa di chứng cực sự nghiêm trọng, nhẹ thì võ hồn bị phế, luân vi phế nhân, nặng thì bỏ mạng bỏ mình. Người võ giả kia thi triển ra võ hồn cuồng hóa, rõ ràng là ôm cùng Sở Thiên đồng quy vu tận ý nghĩ, bởi vậy, hắn chiến lang võ hồn công kích khí thế như lôi đỉnh, uy mãnh dị thường. Nhìn buôn tẩu rít gào mà đến chiến lang, Sở Thiên sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí thế, giống như một tòa đại sơn áp bách mà đến, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Chiến lang tốc độ cực nhanh, còn như một đoàn gió xoáy cấp tốc xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền tới đến Sở Thiên phụ cận, sau đó chiến lang thân thể cao lớn hướng Sở Thiên bổ nhào mà đi. Nhìn một màn này, Lưu Nhị Bảo mặt không có chút máu, hắn có thể tưởng tượng ra được kế tiếp tình cảnh, Sở Thiên nhất định sẽ bị chiến lang xé thành mảnh vỡ, máu tươi tại chỗ. Nếu là chỉ có hắn một người, Lưu Nhị Bảo sẽ không chút do dự xông lên cứu giúp Sở Thiên, nhưng bây giờ hắn và muội muội cùng một chỗ, hắn thì không cần không vì mình muội muội an toàn suy nghĩ. Vì muội muội của mình, hắn cố nén xông ra xung động, một tay che muội muội đôi môi, một tay bưng kín ánh mắt của nàng. Lưu Nhị Bảo không muốn để cho muội muội thấy trước mắt này máu tanh tràn diện, cũng sợ hãi muội muội lớn tiếng kêu sợ hãi đưa tới địch nhân. Hắn không đành lòng thấy Sở Thiên chết thảm tranh họa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt không cầm được tự trong mắt chảy xuống. Huyền binh, giải phong. Huyền binh, cuồng hóa. Sở Thiên trong miệng liên tiếp bạo uống hai tiếng, trong tay huyền binh trào lên hào quang rực rỡ, sau đó tay hắn cầm huyền binh, hướng chiến lang nên đón. Đối mặt cuồng hóa dưới trạng thái chiến lang võ hồn, hắn muốn tránh né là không thể nào, hắn chỉ có thể biện đem hết toàn lực đối chiến. Một cái to lớn hắc ảnh hướng Sở Thiên bao phủ xuống, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, bàn tay liền nắm chặt, trường đao trong tay nghiêng chém mà ra, đao quang bạo tránh, còn như một đạo bạch sắc thiểm điện xẹt qua hư không, hướng kia to lớn hắc ảnh nên đón. Bành! Đầu kia chiến lang cùng Sở Thiên trường đao hung hăng đụng vào nhau, trong không khí tức khắc bạo phát ra một đạo dường như kinh lôi vang lớn, Sở Thiên trường đao trong tay nháy mắt giảm đạm xuống, mà chiến lang võ hồn thân hình cũng là bị Sở Thiên một đao kia cưỡng ép chặn lại mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thiên trực tiếp bắn ngược mà ra. Bàn chân của hắn dính sát mặt đất, trên mặt đất cọ sát ra một đường danh thật sâu khe. Sở Thiên một mực cọ sát ra đi chừng 10 thước, mới chậm rãi ổn định thân hình, ngay sau đó, thân thể hắn khẽ run, một tia máu tươi từ miệng góc chậm rãi tràn ra. Nhẹ nhàng lau khỏe miệng máu tươi, Sở Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm địa ngẩng đầu lên, hướng chiến lang võ hồn phương hướng nhìn đi. Mới vừa tình hình đích thật là cực kỳ nguy hiểm, hắn tại bước ngoặt nguy hiểm, làm cho trong tay huyền binh cuồng hóa, bạo phát ra uy lực cường đại, mới miễn cưỡng cùng đầu kia chiến lang ngạnh há một cái. Dù vậy, hắn tại cùng chiến lang đối chiến trong quá trình, cũng là bị một chút thương. Nếu như hắn không phải có một thanh huyền binh, rất có thể sẽ bị đầu kia chiến lang cho sinh sinh xé nát. Chỉ thấy đầu kia chiến lang võ hồn năng lượng hao hết, cấp tốc cảm đạm xuống, sau đó bịch một tiếng, nổ tung ra, cấp tốc yên diệt ở trong hư không. Tại chiến lang võ hồn nổ tung sát na, tên kia phóng thích võ hồn cường giả thân thể kịch liệt run lên, một ngụm máu lớn tự trong miệng hắn phun ra ngoài, sau đó hơi thở của hắn cấp tốc bị bại, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Võ hồn cuồng hóa về sau, hắn võ hồn bị Sở Thiên một đao đánh nát, hắn bị khí cơ giận dắt, lúc này hộc máu bỏ mình. Sở Thiên mới vừa ổn định thân hình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chân hắn trưởng đống nhiên đạp một cái quỷ dị bước chân, vọt ra ngoài. Ầm. Một tiếng tạc nổ tiếng vang, Sở Thiên vừa mới đứng yên địa phương, lập tức nổ tung một cái độc lớn, nhưng là tên kia tứ phẩm võ sĩ nhân cơ hội hướng Sở Thiên phát động một lần công kích. Bên này đánh nhau, đã sớm kinh động những người khác, rất nhiều đạo nhân ảnh bắt đầu một bên hô to, một bên hướng phương này hướng cấp tốc tới rồi. Nghe xung quanh như nước thủy triều hét họ, Sở Thiên sắc mặt đại biến, trước mặt của hắn còn có một cái tứ phẩm võ sĩ, chỉ có giết chết này người, mới có thể thuận lợi thông qua cái này lỗ khẩu. Trước mắt tứ phẩm võ sĩ, thực lực nếu so với phía trước chém giết ba người mạnh mẽ hơn rất nhiều, là một cái cực nhân vật khó đối phó. Bất quá, thời gian đã tương đương gấp gáp, Sở Thiên phải nhanh đến chằn loạn, lấy tốc độ nhanh nhất đem chém giết. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có khả năng thuận lợi đào tẩu. Nếu như những địch nhân kia đuổi theo, bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Bạt đao thuật, khoái đao chằn loạn. Sở Thiên chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, giơ cao lên trong tay trường đao, hướng tên kia tứ phẩm võ giả bạo sông mà đi. Chương 33, U Minh Ma Lang. Bạt đao thuật, khoái đao chạm loạn ma. Một đạo dường như kinh lôi bạo quát, đột nhiên tự hắc ám trong hư không vang lên, vào giờ khắc này, Sở Thiên tay giơ cao trường đao, giống như cuồng phong báo táp, hướng tên kia tứ phẩm võ sĩ nhanh chóng bổ tới. Sở Thiên biết thời gian cấp bách, hắn thời khắc này biện hết toàn lực, tốc độ đã đạt tới cực hạn, tại vừa vặn nháy mắt thời gian, hắn đã ít phân trước sau địa đánh ra 36 đao. Sở Thiên trong tay trường đao như mang theo thiên địa chi thế, đầy trời rực rỡ đao mang tự Sở Thiên trường đao trong tay trong bộ phát ra, giống như phô thiên cái địa, hướng tên kia tứ phẩm võ sĩ bao phủ xuống. Đầy trời đao quang đem xung quanh đen như nước sơn bóng đêm chiếu sáng sáng rực khắp, mượn rực rỡ đao quang, Sở Thiên nhìn thấy tên kia tứ phẩm võ sĩ mặt đầy thần sắc sợ hãi, sau đó tên kia tứ phẩm võ sĩ hung ác cười một tiếng, cả người đột nhiên bạo khởi, hai tay như đao, đi về phía Sở Thiên ngực bổ tới. Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, đầy trời đao mang đột nhiên hội tụ thành một đạo trượng độ khổng lồ đao mang, hướng người võ giả kia bạo bổ xuống. Ầm. Một tiếng trầm đục, Sở Thiên cùng người võ giả kia trên không trung thác thân mà qua. Sở Thiên rơi vào người võ giả kia vừa mới đứng yên địa phương, mà người võ giả kia còn lại là rơi vào Sở Thiên vừa mới đứng yên địa phương. Lưu Nhị Bảo, Lưu Hánh, chúng ta đi mau. Sở Thiên không để ý tới nữa người nọ, lúc này kéo Lưu Nhị Bảo, Lưu Hánh hai người hướng về ngọn núi lớn kia phương hướng chạy trốn mà đi. Ba người mới vừa chạy ra ngoài không mấy mét, trong không khí đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Lúc trước cùng Sở Thiên đối địch người võ giả kia, thân thể trực tiếp nổ tung mà mở, biến thành huyết vụ đầy trời. Ba người hoảng không chạy lộ, tại bóng đêm đen thui trong cấp tốc chạy trốn. Mà phía sau bọn họ, vô số người điểm bốc cháy đen, hướng bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Sở Thiên lúc trước hao tổn lực lượng quá nhiều, nhất là kia cuối cùng tất sát nhất kích, hầu như đem hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ móc sạch. Thời khắc này, thời gian dài chạy đã lệnh thân thể hắn một số gần như hư thoát, một cỗ suy yếu cảm giác ở trong cơ thể hắn trào lên. Sở Thiên khổ không thể tả, tuy rằng còn đang cắn răng kiên trì, nhưng tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm. Dưới tình huống như vậy, địch nhân nhưng là càng đuổi càng gần. Sở Thiên tranh thủ thời gian lấy ra một bình nhỏ Nguyệt Linh Hoa Dịch, ăn vào. Nguyệt Linh Hoa Dịch có một chỗ tốt, chính là phục dụng Nguyệt Linh Hoa Dịch về sau, Nguyệt Linh Hoa Dịch trong năng lượng có thể làm người ta thể cấp tốc hấp thu. Bởi vậy, Sở Thiên phục dụng Nguyệt Linh Hoa Dịch về sau, trong cơ thể hắn năng lượng nháy mắt được bổ sung, thể nội cô kia suy yếu cảm giác từ từ tiêu thất. Ba người mắt thấy liền muốn xông vào núi rừng bên trong, địch nhân nhưng là càng đuổi càng gần. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một trận chói tai xé gió thanh âm, đầy trời mũi tên dường như tiễn vũ, rậm rạp hướng bọn họ kích xạ mà tới. Sở Thiên hơi biến sắc mặt, hướng Lưu Nhị Bảo quát lên, "Nhị Bảo, ngươi mang theo Lưu Hánh đi trước, ta tới đếm hậu." "Sở Thiên, cẩn thận một chút." Lưu Nhị Bảo gật đầu một cái, vội vã dắt Lưu Hánh tay, về phía trước cấp tốc phóng đi. Lưu Nhị Bảo đi rồi, Sở Thiên về phía trước hơi hơi đạp một cái, này đạp một cái như phù hợp trong thiên địa nào đó loại quy tắc, hắn dĩ nhiên mượn thiên địa chi thế, làm cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo lên. Quắc. Sở Thiên một tiếng quát nhẹ, trường đao trong tay của hắn huyễn hóa ra một mảnh đao quang đọc lại, ở trong tay hắn cấp tốc hội tụ, hình thành một đạo to lớn hình tròn màn sáng. Sở Thiên bỗng nhiên về phía trước đẩy, hình tròn màn sáng liền hướng về đầy trời mũi tên bạo vút đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, đầy trời mũi tên tất cả đều bị chống đỡ mà xuống, hào quang óng ánh mọi nơi kích xạ, rất nhiều địch nhân bị tạc nổ bay ra ngoài. Sở Thiên hít một hơi thật sâu, lúc này không chần chờ nữa, vội vàng hướng Lưu Nhị Bảo đuổi theo. Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo, Lưu Hánh ba người ở phía trước chạy, rất nhiều người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bóng đêm đen tù trong, song phương cứ như vậy một truy một đuổi. Thỉnh thoảng sẽ có cá biệt địch nhân sẽ đuổi theo Sở Thiên, đều bị Sở Thiên tại chỗ chém giết. Điên cuồng truy sát đang tiếp tục, vô tận giết chóc đang tiếp tục. Đang không ngừng giết chóc trong, Sở Thiên cảm giác mình đã một số gần như hư thoát. Nếu không phải là Sở Thiên phục dụng mấy bình Nguyệt Linh Hoa dịch, chỉ sợ hắn sớm liền không chịu nổi. Âm một tiếng, Tiểu Lưu Vánh ngã rầm trên mặt đất. Tiểu Lưu Vánh non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là vẻ thống khổ, nàng thấp giọng kêu lên, "Ca, ta chạy hết nổi rồi. Ta có ngươi đi." Lưu Nhị Bảo trực tiếp cõng lên muội muội, về phía trước bỏ chạy, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền một cái lảo đảo, kém chút té xuống đất. Lưu Nhị Bảo bản liền tiếp cận hư thoát, thời khắc này lại có muội muội chạy, trực tiếp liền chi chỉ không nổi. Lưu Nhị Bảo thở hổn hển, bước đi duy gian, mỗi hành tẩu một bước đều là vô cùng khó khăn. Như vậy đi xuống, bọn họ rất nhanh sẽ bị địch nhân đuổi theo. Hay là để ta đi? Sở Thiên trực tiếp đem Tiểu Lưu Hánh theo Lưu Nhị Bảo trên lưng đón lấy, ôm ở trong ngực, sau đó chạy về phía trước. Lưu Nhị Bảo theo thật sát Sở Thiên bên cạnh. Ngọn núi lớn này cùng Bắc Hà Học Viện phía sau núi tương liên, bay qua ngọn núi lớn này, đi ra Bắc Hà Học Viện phía sau núi. Chỉ cần bọn họ trốn vào Bắc Hà Học Viện, bọn họ cũng liền an toàn. Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Vì cái này hy vọng, bọn họ liều mình về phía trước chạy. Mặc dù bọn hắn đã khí lực suy kiệt, mặc dù bọn hắn dưới bàn chân đã đầy là thủy ngâm, mặc dù bọn hắn hai chân sớm đã mất so đau nhức, nhưng sống tiếp nguyện vọng còn hơn hết thảy. Lòng bàn chân đau nhức, bọn họ nhịn, hai chân đau nhức, bọn họ cũng nhịn. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một tín niệm, đó chính là sống sót, bất chấp sống sót. Sở Thiên tại chạy, Lưu Nhị Bảo tại chạy, mà địch nhân cũng là tại theo đuổi không bỏ địa chạy. Song phương ngươi truy ta đuổi, phá vỡ đêm tối yên tĩnh, làm cho sâu trong núi lớn trở nên rầm rĩ loạn cả lên. Sở Thiên đã mệt mỏi không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, cho dù không bị địch nhân đuổi tới, hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Ngao ho ho. Đúng lúc này, một đạo sắc bén gầm rú thanh âm từ chỗ rừng sâu truyền ra, tiếng chấn đồng hoang, làm cho phương viên hơn 10 dặm đều là rõ ràng có thể nghe. U Minh Ma Lang. Nghe được đạo kia tiếng kêu, Sở Thiên sắc mặt hơi đổi, trong thanh âm có thật sâu kiêng kỵ. U Minh Ma Lang, trong đêm tối tập kích bá chủ, nó thường thường trong đêm đen tập kích con mồi, bị nó để mắt tới con mồi, có rất ít có thể chạy trốn, là một loại cực hung tàn ma thú. U Minh Ma Lang toàn thân đen như nước sơn, cùng đêm tối nhan sắc hoàn toàn nhất trí, ở trong đêm tối rất dễ dàng bí ẩn thân hình. Hơn nữa, tốc độ của nó cũng là mau có một số khủng bố, nhất là ở trong đêm tối, cùng giai bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Coi như là so U Minh Ma Lang cao một cấp ma thú, ở trong đêm tối cũng không dám đi trêu chọc U Minh Ma Lang. Đủ có thể thấy U Minh Ma Lang đáng sợ. Hô. Sở Thiên thật dài hộc ra một ngụm trọc khí, gương mặt phía trên hiện ra một tia vẻ điên cuồng. Lúc này, Sở Thiên làm ra một cái không gì sánh được kinh người quyết định, hắn dĩ nhiên mang theo Lưu Nhị Bảo, hướng U Minh Ma Lang phương hướng chạy vội đi qua. U Minh Ma Lang bản tính hung tàn, đối với nhân loại có thiên nhiên cựu thị, người khác tránh đều tránh không kịp, Sở Thiên dĩ nhiên chủ động hướng nó nghênh đón, Sở Thiên có phải điên rồi hay không? Đối với Sở Thiên quyết định, Lưu Nhị Bảo cứ việc cũng là thập phần giật mình, nhưng hắn chút nào không có lý do lựa chọn tin tưởng Sở Thiên, theo thật sát đi tới. Là huynh đệ, coi như là núi đao biển lửa, cũng muốn cùng nhau sông. Là huynh đệ, coi như là chết chung, cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước, vô oán vô hối. Hai người chạy băng băng một trận về sau, tại bóng đêm đen tủi trong, một đôi lục sắc yêu dị con người xuất hiện ở Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo trong tầm mắt. Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo trong lòng đồng thời rùng mình, bọn họ biết U Minh Ma Lang rốt cục xuất hiện. Chương 34, trốn chết. Bóng đêm đen tủi trong, một đôi yêu dị lục sắc con người trôi nổi ở trong hư không, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Nhạc Van, đó là U Minh Ma Lang con người. Do U Minh Ma Lang toàn thân đen như nước sơn, bởi vậy ở trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy U Minh Ma Lang kia một đôi lục sắc con người. U Minh Ma Lang đứng ở trên một khối nham thạch, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống phía dưới Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo, ánh mắt lộ ra hung tàn thần mang, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo phát động công kích. Lưu Nhị Bảo tâm trạng dùng mình, nếu như U Minh Ma Lang thật hướng bọn họ phát động công kích, lấy hắn và Sở Thiên trạng thái, căn bản không khả năng ngăn trở U Minh Ma Lang công kích. Hắn không khỏi hướng Sở Thiên nhìn đi, chỉ thấy Sở Thiên chậm rãi xuề bàn tay ra, bàn tay nhón lên, một thanh Nguyệt Linh Hoa xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Nguyệt Linh Hoa tản ra nhàn nhạt ánh trăng hào quang, bởi vậy ở trong đêm tối cực kỳ chói mắt. U Minh Ma Lang nhìn thấy Sở Thiên trong tay Nguyệt Linh Hoa, trong mắt đột nhiên sáng ngời, vững chắc phong tỏa Sở Thiên khí tức, như bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn đi gặp hắn phóng đi. Bất quá, U Minh Ma Lang từ đầu đến cuối không có phát động công kích, chẳng qua là nhìn chằm chằm Sở Thiên trong tay Nguyệt Linh Hoa, khẽ động cũng là bất động. Sở Thiên mang theo Lưu Nhị Bảo, chậm rãi leo lên phụ cận một khối nham thạch, mà ở lúc này, rất nhiều địch nhân cũng đã truy qua đây. U Minh Ma Lang, đi thôi. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay Nguyệt Linh Hoa hướng về phía dưới địch nhân bay lên mà đi, hàng trăm hàng ngàn đóa Nguyệt Linh Hoa đồng thời hạ xuống, giống như hoàn toàn mông lung ánh trăng vung bay xuống. Nguyệt Linh Hoa. Trời ơi, trời giáng Nguyệt Linh Hoa. Nhìn đầy trời bay xuống Nguyệt Linh Hoa, trong địch nhân truyền ra một trận tiếng than thở, chợt rất nhiều người đều là không gì sánh được hưng phấn hướng Nguyệt Linh Hoa chụp tới. Ngao ho ho. Một đạo to lớn gầm rú thanh âm vang vọng mà lên, U Minh Ma Lang giống như thiểm điện, xuống phía dưới lăng không vọt tới. U Minh Ma Lang đối với Nguyệt Linh Hoa loại này thiên tài địa bảo cũng là có trời sinh cùng nhiệt, bởi vậy, vừa thấy được rất nhiều người tại cướp đoạt Nguyệt Linh Hoa, nó lập tức ở trong đám người triển khai điên cuồng mà công kích. U Minh Ma Lang nhảy vào đoàn người, tức khắc triển khai điên cuồng giết chóc, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, từng cái một địch nhân bị U Minh Ma Lang sinh sinh xé thành mảnh vỡ. Rất nhiều người cuống quýt chạy trốn, nhưng U Minh Ma Lang bản tính thích giết chóc, há có thể để cho bọn họ đào tẩu. U Minh Ma Lang ở trong đám người tung hoành xung phong liều chết, rất nhiều võ giả trực tiếp bị U Minh Ma Lang nghiền ép được nát bấy. Chiến đấu tiến trình rất nhanh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, U Minh Ma Lang cũng đã kết thúc chiến đấu. Mọi nơi yên tĩnh vô thành, không biết U Minh Ma Lang giết chết bao nhiêu người, cũng không biết còn có bao nhiêu người sống sót. U Minh Ma Lang cấp tốc đem trên mặt đất Nguyệt Linh Hoa toàn bộ ăn tươi, sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau cùng chậm rãi rời đi. Bóng đêm đen tụi trong, dị thường yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Tuy rằng U Minh Ma Lang đã rời đi, nhưng Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo nhưng là trốn ở một khối to lớn nham thạch về sau, một cử động cũng không dám. Mắt thấy sắc trời đen như nước sơn, trong đêm tối hành động, không nghi ngờ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, bởi vậy, hai người quyết định đợi được bình minh tái cử động thân. Ngay sau đó, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo hai người lợi dụng trong khoảng thời gian này, chính đang nhanh chóng khôi phục thể lực, mà Lưu Hánh còn lại là tại Sở Thiên trong ngực ngủ thiếp đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đông phương đã tờ mờ sáng, đêm tối dần dần nhạt đi, hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, đã có thể rất lớn gây thấy rõ. Lưu Nhị Bảo, đi. Sở Thiên đem đang ngủ say Lưu Nhị Bảo đánh thức, sau đó hướng bên kia hướng chỉ, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Lưu Nhị Bảo ven Sở Thiên ngón tay phương hướng nhìn đi, không khỏi thất kinh, chỉ thấy tại cách bọn họ không đủ 200 mét nham thạch về sau, dĩ nhiên ẩn núp mười mấy người. Những người đó là tối qua may mắn còn tồn tại, bọn họ theo U Minh Ma Lang điên cuồng giết chóc may mắn chạy trốn, thế là tựa như Sở Thiên đám người, trốn ở nham thạch về sau nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thể lực. Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo lúc này ly khai khối kia nham thạch, hướng xa xa chạy như bay. Bọn họ đi rồi không bao lâu, kia mười mấy người liền đã phát hiện, vội vàng hướng Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo hai người đuổi theo. Song phương lần nữa kéo ra truy đuổi chiến, do sắc trời đã từ từ phong quang, bởi vậy, muốn tránh né thân hình liền càng không dễ dàng. Song phương đi qua cả đêm nghỉ ngơi, thể lực đều là đã cơ bản khôi phục. Bởi vậy, song phương đều là dốc hết sức, một phương liều mình địa chạy trốn, một phương toàn lực địa đuổi theo. Tại song phương như vậy đuổi theo phía dưới, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo rất nhanh liền bay qua ngọn núi lớn kia, Bắc Hà Học Viện phía sau núi đã thấy ở xa xa. Hai người bụng mừng rỡ, vội vàng hướng Bắc Hà Học Viện phía sau núi phóng đi. Chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ đã vọt vào Bắc Hà Học Viện phía sau núi. Thời khắc này trời đã sáng choang, tòa sơn mạch này trong đã có không ít Bắc Hà Học Viện đệ tử, những học sinh kia thấy Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo bộ dáng chật vật, đều là cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng không hơn, không có ai đi chủ động quan tâm Sở Thiên đến tột cùng gặp loại nào biến cố. Mắt thấy Bắc Hà Học Viện gần ngay trước mắt, Sở Thiên rốt cục thở dài một hơi, bọn họ đã đem địch nhân xa xa bỏ qua rồi, những địch nhân kia vô luận như thế nào cũng là không đuổi kịp. Mà hắn và Lưu Nhị Bảo một khi tiến nhập Bắc Hà Học Viện, liền tương đối an toàn. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên ngăn cản Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo lối đi. Sở Thiên vừa nhìn đám người kia, thấy đám người kia chính là Lâm Cường cùng với Lâm Cường một đám phần tử ngoan cố. Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, "Cút." Nghe xong Sở Thiên tiếng hét phẫn nộ, Lâm Cường vẫn chưa né tránh, trái lại lớn tiếng cười khẩy nói, "Ơ, sáng sớm đi được vội vã như vậy làm gì? Chớ không thành đã làm gì việc trái với lương tâm." Lâm Cường vừa nhìn Sở Thiên máu me khắp người bộ dạng, nhìn lại xem Sở Thiên trong ngực nằm một tiểu mỹ nữ. Hắn kia tràn ngập châm chọc tiếng cười nạo lần nữa truyền ra, "Sở Thiên, khó trách ngươi sẽ gặp người truy sát, nguyên lai ngươi là trộm nữ nhi của người khác. Lần này, ta càng không thể thả ngươi đi, ta nhất định phải đợi được truy ngươi những người đó tới, tới vạch trần ngươi cái này hái hoa dâm tặc đích thực khuôn mặt." Lâm Cường càng nghĩ càng thấy được có lý, lúc này hướng trong sơn lâm những người khác hô, "Tất cả mọi người tới xem a, Sở Thiên tên dâm tặc này, nửa đêm đem nữ nhi của người ta cho trộm được." Kèm theo Lâm Cường tiếng kêu, trong sơn lâm những học viên khác cũng nhao nhao vây quanh qua, trong nháy mắt, xung quanh đã vây quanh một mảng lớn đám người, hướng về phía Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo chỉ trỏ. Có vài người hiển nhiên đã tin Lâm Cường ngôn luận. Lưu Nhị Bảo vội vã giải thích, "Đại gia hiểu lầm, Sở Thiên trong ngực ôm nữ hải là của ta muội muội." "Lưu Nhị Bảo, ngươi khi nào có cái muội muội? Chúng ta thế nào không biết?" Lâm Cường châm biếm một tiếng, chợt hướng Lưu Nhị Bảo cười lạnh nói, "Người nào không biết, ngươi là Sở Thiên chó săn, ngươi đương nhiên là phải giúp Sở Thiên nói chuyện. Thậm chí, Sở Thiên trộm người ta nữ nhi, ngươi cũng có phần." Cút. Địch nhân lập tức liền đuổi theo tới, thời gian vô cùng cấp bách, Sở Thiên cũng lười cùng Lâm Cường nói nhảm, hắn lúc này rít gào một tiếng, bàn chân đạp một cái mặt đất, cả người như thiểm điện bắn ra mà ra, một quyền hướng Lâm Cường đánh tới, như bài sơn đảo hải khí kình, tức khắc hướng Lâm Cường cuộn trào mãnh liệt mà đi. Bị ta nói chung, muốn thẹn quá thành giận sao? Nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên tập kích, Lâm Cường phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, hắn lúc này tức giận hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền, thao thao bất tuyệt linh lực nháy mắt tại trên nắm đấm hội tụ, sau đó chút nào không biến hóa hướng Sở Thiên một quyền kia đón đánh mà đi. Ầm. Một tiếng trầm đục, tại hai quyền đấm nhau sát na, song phương từng người về phía sau liền đạp mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Mới vừa này giao thủ một cái, hai người dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Mọi người ở đây đều là tương đương giật mình, Lâm Cường thế nhưng một gã tứ phẩm võ sĩ, mà Sở Thiên lại có thể cùng với chính diện giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, này đủ để chứng minh Sở Thiên cường hãn. Sở Thiên tại trước đây không lâu còn liền võ sĩ đều không phải là, lúc này mới thời gian bao lâu, Sở Thiên dĩ nhiên trở nên như thế cường. Chương 35, kinh sợ. Nhìn thấy Lâm Cường cùng Sở Thiên động thủ rồi, Lâm Cường một đám phần tử ngoan cố tức khắc xuống tới, một đám người đem Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo liền vây vào giữa. Vây được không? Sở Thiên, ta sớm liền nhìn ngươi khó chịu. Ngươi đầu tiên là phế đi em ta Lâm Lánh, lại là khi dễ em gái ta Lâm Vi. Hôm nay, ta muốn đem hai người bọn họ sổ sách cùng nhau đòi lại. Lâm Cường cười lạnh nói. Sở Thiên lông mày nhướng lên, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng ta? Nghe vậy, Lâm Cường hét lớn một tiếng, bàn tay hướng một đám phần tử ngoan cố vung lên, chợt quát lên, lên cho ta, giết chết hai người bọn họ. Mọi người cùng nhau hướng Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo công đi qua. Bốn người vây công Lưu Nhị Bảo, mặt khác năm người vây công Sở Thiên, song phương tức khắc chiến đấu. Đại man lực quyết. Nhìn thấy bốn người công tới, Lưu Nhị Bảo khẽ quát một tiếng, song quyền mãnh lực nắm chặt, bùm bùm một trận nổ vang, trận cơ thể hơi cong lên, song quyền đồng thời bạo hoành mà ra. Ầm. Một gã cựu phẩm võ đồ tức khắc bị Lưu Nhị Bảo đánh bay ra ngoài. Lưu Nhị Bảo võ hồn là hắc hùng, hắn tu luyện đại man lực quyết về sau, lực lớn vô cùng. Trời ơi, Lưu Nhị Bảo dĩ nhiên đem một gã cựu phẩm võ đồ một quyền đánh bay, thật khiến cho người ta không thể tin được. Lưu Nhị Bảo dĩ nhiên tấn thăng võ sĩ. Nhìn thấy một màn này, ở đây quan sát học viên trong tức khắc truyền ra một trận tiếng than thở. Trước đây, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo tại Bắc Hà học viện tuyệt đối là lót đáy tồn tại, ai có thể nghĩ tới, cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Lưu Nhị Bảo, dĩ nhiên cũng biến thành như thế cường. Lưu Nhị Bảo man lực phát tác, rất nhanh liền đem mặt khác ba tên học viên đánh ngã trên mặt đất. Mà bên kia, Sở Thiên cùng Lâm Cường chính đang cự đấu, cái khác bốn người còn lại là sớm bị Sở Thiên đánh đổ trên mặt đất. Liên tại hai người đánh nhau thời điểm, những địch nhân kia rốt cục đuổi theo, Lâm Cường cùng Sở Thiên lúc này đình chỉ chiến đấu. Lâm Cường khẽ miệng tràn ra một tia vẻ ác độc, chậm rãi lui ra. Những người đó tức khắc đem Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo bao quanh vây. Nhìn thấy mình bị bao vây, Sở Thiên không khỏi gật cười, trước mắt mười mấy người này có thể không là Lâm Cường đám người có khả năng so. Trong những người này bất cứ người nào, thực lực đều còn mạnh mẽ hơn hắn, đối mặt đội hình như vậy, hắn cơ hội chạy trốn đích xác không lớn. Sở Thiên, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, không muốn làm tiếp phản kháng vô vị. Một gã thân hình cao lớn nam tử trầm giọng nói. Tên nam tử kia là một gã cựu phẩm võ sĩ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là lần hành động này dẫn đầu. Chuyện cười, đi theo ngươi là chết, phản kháng cũng là chết, ta chẳng bằng thống thống khoái khoái phản kháng đến cùng. Sở Thiên lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy không khách khí. Tên kia cựu phẩm võ sĩ mặt âm trầm cười lạnh nói. Chấm đã. Mắt thấy tên kia cựu phẩm võ sĩ sẽ phải hướng Sở Thiên động thủ, một đạo quát khẽ thanh âm bỗng nhiên truyền tới, chợt một đạo miêu điều thân ảnh hướng phương này tiếng vang nhanh chóng đi tới. Lưu Nhã tới đến Sở Thiên bên cạnh, ánh mắt hướng mọi người liếc một mắt, chợt hướng mọi người quát lạnh, hai vị này là đệ tử của ta xem ai dám động bọn họ. Kèm theo Lưu Nhã một tiếng quát lạnh, Lưu Nhã về phía trước hơi hơi đạp một cái, một cỗ cường đại khí cương lan tràn ra. Trên mặt đất, vô số đạo thật nhỏ vết nước, lấy làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Ở đó cỗ cường đại khí cương dưới tác dụng, ngoại trừ tên kia cựu phẩm võ sĩ bên ngoài, còn lại hơn 10 người võ giả tất cả đều ngã bay ra ngoài, nặng nề mà té xuống đất, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tên kia cựu phẩm võ sĩ mặc dù không có ngã bay ra ngoài, nhưng hắn cũng là về phía sau liên tiếp lui 7-8 bước, mới đứng vững thân hình. Ánh mắt của hắn kinh hãi địa nhìn hướng Lưu Nhã nhìn đi, khiếp sợ kêu lên, "Võ sư!" Lưu Nhã thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng dĩ nhiên một gã võ sư cường giả. Võ sư cường giả có thể phóng xuất ra võ hồn, tại quanh thân sản sinh cường đại cương khí, đã có thể phòng ngự có thể công kích, uy lực tương đối đáng sợ. Võ sư cường giả có thể không là võ sĩ có khả năng so, giữa hai người có cách biệt một trời, không có bất kỳ khả năng so sánh đáng nói. Lưu Nhã lạnh lùng vừa quát, còn không mau cút đi. Tên kia cựu phẩm võ sĩ tuy rằng cực không cam lòng, nhưng có một gã võ sư che chở Sở Thiên, hôm nay bọn họ vô luận như thế nào cũng mang không đi Sở Thiên. Chúng ta đi. Tên kia cựu phẩm võ sĩ quát lạnh một tiếng, liền dẫn mọi người ly khai. Đám người kia ly khai, Lưu Nhã lão sư vẫn chưa hỏi rõ Sở Thiên bị người đuổi giết nguyên nhân, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, nhanh đi về đi. Cảm ơn Lưu lão sư, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Sở Thiên cảm kích nhìn Lưu Nhã một mắt, sau đó ôm Lưu Hoánh, cùng Lưu Nhị Bảo cùng nhau từ cửa sau tiến nhập Bắc Hà học viện. Tiến nhập Bắc Hà học viện, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là an toàn. Sở Thiên đem Lưu Hoánh giao cho Lưu Nhị Bảo trong tay, sau đó từng người trở về phòng của mình. Trở lại gian phòng của mình, Sở Thiên theo nạp giới trong lấy ra một bộ quần áo sạch thay, cả người nhất thời khoan khoái rất nhiều. Cứ việc thời khắc này Sở Thiên đã thập phần mệt mỏi, nhưng hắn sau khi đổi lại y phục xong, không có khoảnh khắc chần chờ, tức khắc bản thân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Sự kiện lần này làm cho hắn ý thức được thực lực của chính mình không đủ. Tại lấy thực lực vi tôn Thiên Vũ đại lục, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Sau đó mấy ngày nay, Sở Thiên lần nữa lâm vào điên cuồng mà tu luyện. Đi qua sự kiện lần này, hắn lần nữa rõ ràng ý thức được, chỉ có thực lực cường đại mới là sống sót bảo đảm, bởi vậy, theo sự kiện lần này về sau, hắn không dám lười biếng chút nào, mỗi ngày đều là khắc khổ tu luyện. Vài ngày sau, Sở Thiên từ trong phòng đi ra, sau đó ở văn phòng trong tìm được Lưu Nhã lão sư, đem Lưu Hoánh tình huống nói cho nàng, sau đó đem mượn thức tỉnh pháp trận ý nghĩ hướng nàng nói. Nghe xong Sở Thiên kể ra, Lưu Nhã cũng không nói gì thêm, trực tiếp đáp ứng. Thức tỉnh pháp trận tuy rằng theo quy định là mỗi năm mở ra một lần, nhưng ở có tình huống đặc thù hạ, vẫn có thể lâm thời mở ra. Được lão sư đồng ý, Sở Thiên lúc này đi tới Lưu Nhị Bảo ký túc xá, đem Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hoánh kêu lên, cùng nhau hướng trận pháp phòng đi đến. Sở Thiên ca ca, ta thật cũng có thể tu luyện sao? Vừa nghe nói Sở Thiên cấp cho tự mình thức tỉnh võ hồn, Lưu Hoánh non nớt trên mặt đẹp, đầy là vẻ hưng phấn, không ngừng hướng Sở Thiên hưng phấn dò hỏi. Ừm. Sở Thiên nhàn nhạt gật đầu, cười nói, ngươi có thể, ngươi đương nhiên có thể. Ba người rất nhanh liền tới đến học viện trận pháp phòng. Sở Thiên đối với Lưu Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta mang Lưu Hoánh tiến vào. Được. Lưu Nhị Bảo lên tiếng, sau đó liền nhìn thấy Sở Thiên mang theo Lưu Hoánh tiến nhập trận pháp phòng, hắn không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, nhất định phải phù hộ muội muội thành công thức tỉnh võ hồn a. Sở Thiên cùng Lưu Hoánh tiến nhập trận pháp phòng, chỉ thấy trận pháp phòng tích cũng không lớn, tại trận pháp phòng vị trí trung ương, từng đạo nhàn nhạt tia sáng, giăng khắp nơi, tạo thành một đạo đơn giản pháp trận. Sở Thiên lúc này làm cho Lưu Hoánh tiến nhập thức tỉnh pháp trận, sau đó bản thân ngồi ở pháp trận trung tâm. Sở Thiên hướng trong trận pháp thâu nhập số ít linh khí, thức tỉnh pháp trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tại Sở Thiên ra hiệu xuống, Lưu Hoánh đôi mắt khép hờ, song trưởng hướng thiên, bắt đầu chăm chú cảm nhận linh khí trong thiên địa. Thời gian một chút xíu đi qua, nhìn trong trận pháp Lưu Hoánh, Sở Thiên cũng là có chút khẩn trương. Lưu Hoánh đến tột cùng có thể thành công hay không thức tỉnh võ hồn, hắn cũng không có thể xác định. Lưu Hoánh nếu như thức tỉnh rồi võ hồn còn nói được, nhưng nàng nếu vô pháp thức tỉnh võ hồn, có lẽ trong cơ thể nàng hàn độc sớm muộn muốn đem nàng giàn vật đến chết. Bởi vậy, Lưu Hoánh đến tột cùng có thể hay không thức tỉnh võ hồn, cực kỳ trọng yếu. Cửa này lo tính mạng của nàng. Nhưng cho đến bây giờ, Lưu Hoánh vẫn đang không có chút nào muốn thức tỉnh võ hồn dấu hiệu. Nàng đến tột cùng có thể thành công hay không thức tỉnh võ hồn đây? Chương 36, băng luân võ hồn. Tiên tính trận pháp trong phòng, Lưu Hoánh đôi mắt khép hờ, bản thân ngồi ở thức tỉnh pháp trận trung tâm, khẽ động cũng là bất động. Ảm. Nhìn trong trận pháp đạo kia non nớt thân ảnh, Sở Thiên trong ánh mắt đầy là sốt ruột chi sắc, lòng bàn tay của hắn đã thấm xuất mồ hôi. Sở Thiên lúc trước thức tỉnh võ hồn lúc mặc dù phi thường thông thả, nhưng mới chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi. Mà bây giờ đã qua một canh giờ, thức tỉnh trong trận pháp vẫn đang không có động tĩnh chút nào, nàng thật chẳng lẽ vô pháp thức tỉnh võ hồn sao? Liên tại Sở Thiên vi Lưu Hoánh lo lắng thời điểm, đã thấy Lưu Hoánh tiểu tiểu thân thể đột nhiên khẽ run lên, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, cùng lúc đó, trên mặt của nàng lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Chỉ thấy tiểu Lưu Hoánh cắn chặt hàm răng, cứ việc hết sức thống khổ, nhưng nàng cứ thế là hừ một cái không lên tiếng. Hơn 10 năm nghèo khó sinh hoạt, đã làm cho tâm trí của nàng nếu so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm kiên định, 4 năm hàn độc giàn vạn, để cho nàng đối với thống khổ sức chịu đựng vượt qua thường nhân. Thời khắc này, tiểu Lưu Hoánh trong lòng chỉ có một ý niệm, kiên trì một chút nữa. Kiên trì một chút nữa. Chỉ cần ta thức tỉnh võ hồn, ta có thể tu luyện, sau này có thể bảo hộ ca ca. Giờ này khắc này, Lưu Hoánh thể nội hàn khí xâm thể, mênh mông cực băng hàn khí, tại trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt, làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Thân thể nàng như rất vạn năm hầm băng, băng ý thấu xương, ở đó cố cực băng hàn khí phía dưới, thân thể nàng dường như đều muốn đóng băng lại. Nhưng nàng ý niệm trong lòng cực kiên định, để cho nàng thủy chung cắn răng kiên trì xuống. Tiểu Lưu Hoánh ý niệm trong lòng cực đơn giản, nàng muốn thức tỉnh võ hồn, nàng muốn tu luyện, sau này tốt bảo hộ ca ca, làm cho ca ca không hề bị người khi dễ. Phụ mẫu nàng chết sớm, nàng và ca ca từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Vì bảo hộ nàng cô muội muội này, ca ca hắn không thiếu bị người khi dễ. Nhìn ca ca lần lượt bởi vì bảo vệ mình mà bị người khác đánh cho mặt mũi bầm dập, Tiểu Lưu Hoánh đáy lòng liền không chỉ một lần dưới đáy lòng phát thệ, sau này trưởng thành, tự mình có năng lực, nhất định phải bảo hộ ca ca, không thể để cho bất luận kẻ nào lại khi dễ ca ca. Thế nhưng không thể tu luyện, không có thực lực, nói thế nào bảo hộ ca ca? Nguyên do, Lưu Hoánh đáy lòng là cỡ nào khát vọng có thể tu luyện a, trước kia là không có cơ hội, nàng vô pháp tu luyện. Thế nhưng, hiện tại có cơ hội đang ở trước mắt, nàng có thể nào bỏ rơi? Nàng không thể buông tha. Một cái không gì sánh được thanh âm kiên định, tại nàng đáy lòng vang lên, vì ca ca, kiên trì. Nhìn trong trận pháp đau khổ kiên trì Lưu Hoánh, Sở Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, Lưu Hoánh sự nhẫn nại vượt quá tưởng tượng của hắn. Vậy thống khổ, coi như là người trưởng thành, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được ở, mà Lưu Hoánh dĩ nhiên bằng vào nàng kia hấu tiểu thân thể, cứng rắn đem cô kia to lớn thống khổ cho nhìn xuống. Chỉ thấy Lưu Hoánh gương mặt bởi vì cực đoan thống khổ mà trở nên hơi hơi và mẹo, trên gương mặt, trên tóc sớm đã ngưng kết thành một tầng thật mỏng băng tinh. Từng cỗ một hàn khí không ngừng tự Lưu Hoánh thể nội tán tràn đầy mà ra, làm cho bên trong cả gian phòng độ ấm bỗng nhiên hạ thấp, như ở vào sâu đông bên trong. Lưu Hoánh tiểu thân thể rung động được càng ngày càng kịch liệt, tiểu Lưu Hoánh tuy rằng cực lực nhẫn lại, nhưng thân thể nàng dường như đã sắp đến hỏng mất biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị băng hóa. Lưu Hoánh, kiên trì. Mắt thấy Lưu Hoánh đem sắp không kiên trì được nữa, Sở Thiên mạnh mẽ trừng quát, hai tay ấn quyết bắt đầu cấp tốc biến động, từng đạo pháp ấn bị đánh vào trong trận pháp. Theo từng đạo pháp ấn đánh vào, thức tỉnh pháp trận bắt đầu chậm rãi xoay tròn, pháp trận xoay tròn trong lúc đó, như phù hợp nào đó loại huyền diệu quy tắc, làm cho chính giữa trận pháp lưu vánh dĩ nhiên chậm rãi an yên tĩnh trở lại. Mỗi một khắc, trong trận pháp đột nhiên truyền ra hoành một tiếng trầm đục, chợt từng cố một cực băng hà khí, như trường giang, tựa như đại hà, tự lưu vánh thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra, sau đó tịch quyển cả phòng. Thân ở gian phòng biên giới Sở Thiên, mặt đầy kinh hãi thần sắc, hắn cảm giác được từng cố một cực hàn chi khí không ngừng áp bách mà đến, làm cho hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ở đó tiếng trầm đục qua đi, lưỡng đạo hư ảnh tự lưu vánh phía sau chậm rãi nổi lên. Sau cùng kia lưỡng đạo hư ảnh tạo thành hai cái mặt trăng, trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng. Thật là mạnh mẽ băng hệ võ hồn. Nhìn kia hai cái mặt trăng, Sở Thiên trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lưu vánh cảm ứng tỉnh võ hồn dĩ nhiên băng hệ võ hồn mặt trăng. Võ hồn thuộc tính có thật nhiều loại, nhưng thường gặp nhất võ hồn là thú võ hồn cùng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm thuộc tính võ hồn. Hai cái mặt trăng ở trong hư không trôi lơ lửng khoảnh khắc, lập tức xông vào lưu vánh thể nội. Vào giờ khắc này, một cỗ cường đại khí tức băng hàn tự trong cơ thể nàng hạo đãng mà ra. Chỉ một cái tấn thăng võ sĩ, cảm thụ được cỗ kia cường đại khí tức băng hàn, Sở Thiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hắn khổ cực như thế địa tu luyện, cho tới bây giờ mới tấn thăng tam phẩm võ sĩ, mà chưa bao giờ tu luyện qua lưu vánh, vậy mà tại thức tỉnh võ hồn về sau, thoáng cái tấn thăng võ sĩ. Tốc độ như vậy, không khỏi lệnh Sở Thiên cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá, hắn cũng không có ước ao, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, lưu vánh do tiên thiên băng thể duyên cớ, trực tiếp tấn thăng làm võ sĩ, đây là lưu vánh cơ duyên. Sở Thiên ở trong lòng vi lưu vánh cảm thấy vui vẻ, tiểu lưu vánh đã trải qua mấy năm này hàn độc giàn vặn, trời cao rốt cục bắt đầu quan tâm cho nàng. Chính có thể nói khổ tận cam lai. Lưu vánh chậm rãi mở mắt, cười nói, "Sở Thiên ca ca, ta rốt cục thức tỉnh võ hồn. Từ nay về sau, ta cũng có thể tu luyện. Ngươi giỏi quá." Sở Thiên giơ ngón tay cái lên, tự đáy lòng ca ngợi một câu, Lưu Hánh lần này biểu hiện, làm hắn vô cùng hài lòng, đích sắc đáng hắn ca ngợi. Hai người lúc này đi ra trận pháp phòng, Lưu Nhị Bảo nhìn thấy hai người đi ra, lúc này tiến ra đón, quan tâm mà hỏi thăm, "Thế nào? Muội muội ta thức tỉnh võ hồn sao?" Sở Thiên còn chưa nói chuyện, Lưu Hánh lúc này hưng phấn hồi đáp, "Ca, ta thành công thức tỉnh rồi võ hồn, là băng luân võ hồn." Nghe được muội muội thức tỉnh rồi võ hồn, Lưu Nhị Bảo mặt đầy vẻ hưng phấn, lúc này hưng phấn nói, "Thật tốt quá. Đêm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một cái." Sở Thiên cười nói, "Coi như hết thức tỉnh võ hồn không có gì hay chúc mừng." Đối với Lưu Hoánh tới nói, thức tỉnh võ hồn chẳng qua là bước đầu tiên, tiếp đó, nàng phải cố gắng tu luyện. Chỉ có nàng tự thân đủ cường đại, nàng mới có khả năng khống chế được trong cơ thể hàn độc. Sở Thiên lấy ra hai chai Nguyệt Linh Hoa dịch, đưa cho Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hoánh, nói tiếp, "Còn có không đến 2 tháng, bốn học viện cuộc thi xếp hạng sẽ phải lại tới, trong khoảng thời gian này, chúng ta đều phải cẩn thận tu luyện đi, nếu quả thật nghĩ chúc mừng, đợi đến chúng ta thành công đạt được tiến nhập Vũ viện tư cách về sau, lại chúc mừng cũng không trễ." Hoa, hai chai Nguyệt Linh Hoa dịch. Vừa thấy được Sở Thiên lấy ra hai chai Nguyệt Linh Hoa dịch, Lưu Nhị Bảo tức khắc thập phần khoa trương kêu to lên, hắn lại đột nhiên liên lạc nghĩ tới ngày đó Sở Thiên liên tiếp đập ra 5 vạn kim tệ tình cảnh, liền hướng Sở Thiên chất vấn, "Sở Thiên, ngươi có sự tình gặp ta? Nhanh thành thật khai báo, ngươi ở đâu ra hai bình này Nguyệt Linh Hoa dịch? Còn có, ngày đó ngươi ném ra 5 vạn kim tệ, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho ngươi Nguyệt Linh Hoa dịch, ngươi dùng là được, còn quản ta làm thế nào đạt được làm gì?" Sở Thiên trắng Lưu Nhị Bảo một mắt, sau đó bàn tay vung lên, cũng không quay đầu lại địa ly khai. Sở Thiên đi rồi, Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Hánh cũng là ngay sau đó ly khai trận pháp phòng. Sở Thiên trở lại ký túc xá, liền bắt đầu gian khổ địa tu luyện. Võ đạo một đường, dài dằng dặc mà gian khổ, chỉ có khắc khổ không ngừng mà tu luyện, mới có thể để cho mình tại trên võ đạo đi được càng xa. Còn có không đến 2 tháng, bốn học viện cuộc thi xếp hạng sẽ phải lại tới, đến lúc đó, hắn nhất định là tham gia. Hơn nữa, hắn nhất định phải tại bốn học viện cuộc thi xếp hạng trong đạt được trước 10 người. Bởi vì chỉ có tiến nhập trước 10 người, mới có bước vào vũ viện tư cách. Nguyên do, hắn nhất định phải tại bốn học viện cuộc thi xếp hạng hàng lâm lúc trước, làm cho thực lực của chính mình càng tiến một tầng lâu. Sau đó mấy ngày này, Sở Thiên lần nữa lâm vào khắc khổ trong tu luyện. Hết thảy đều là vì kia sắp đến đây bốn học viện cuộc thi xếp hạng. Chương 37, nô tài. Liên tiếp hơn 10 ngày, Sở Thiên đều đắm chìm trong tu luyện. Nhạc Văn đương nhiên đang tu luyện hơn, hắn còn có thể thời gian thưởng tiến nhập thiên thư không gian kỳ dị bên trong trồng Nguyệt Linh Hoa. Tuy rằng Nguyệt Linh Hoa dịch đối với tu luyện của hắn đã giúp đỡ không lớn, nhưng linh hoa loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho dù không thể dùng tới tu luyện, chí ít có thể dùng đến bán lấy tiền. Tại hắn không ngừng trồng phía dưới, trong thiên thư không gian kỳ dị bên trong đã chất đầy Nguyệt Linh Hoa. Đến cuối cùng, mới trồng Nguyệt Linh Hoa thực sự thịnh phóng chưa xong, hắn mới tạm đỉnh đối với Nguyệt Linh Hoa trồng. Trong lúc này, bốn học viện cuộc thi xếp hạng cũng đã đến thời gian báo danh. Theo lý thuyết, chỉ cần là đạt tới võ sĩ cấp bậc học viên đều có thể tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng, nhưng do so với thi đấu nhân số quan hệ, nguyên do cũng không phải người nào đều có tham gia bốn học viện cuộc thi xếp hạng cơ hội. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng quan hệ toàn bộ học viện vinh dự, bởi vậy, học viện đối với dự thi nhân viên lựa chọn cũng là vô cùng nghiêm ngặt. Bốn học viện cuộc thi xếp hạng trong, mỗi cái học viện cho phép phái ra 50 tên học viên, theo mấy nghìn tên học viên trong chỉ chọn lựa 50 tên học viên dự thi, trong này độ khó có thể nghĩ. Tại một phen tranh thủ về sau, Sở Thiên cùng Lưu Nhị Bảo đều là thu được tham gia 4 học viện cuộc thi xếp hạng tư cách. Thế là, ở sau đó mấy ngày này, Sở Thiên, Lưu Nhị Bảo cùng Lưu Ánh đều là càng thêm cố gắng tu luyện. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, không biết sao, Sở Thiên lại có chút tâm thần không yên lên, như cảm giác có chuyện không tốt sắp muốn phát sinh. Một ngày này, Sở Thiên chính tại gian phòng tu luyện, đột nhiên có một gã học viên tới truyền lời, nói là Lưu Nhã lao sư có chuyện tìm hắn. Sở Thiên lên tiếng, liền hướng Lưu Nhã lao sư phòng làm việc của đi đến. Một lát sau, Sở Thiên đi tới Lưu Nhã lao sư phòng làm việc của, hướng Lưu Nhã cung kính hỏi, "Lưu lao sư, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nhìn thoáng qua Sở Thiên, Lưu lão sư mở miệng nói, "Vừa mới nhà ngươi tới tin tức, nói là phụ thân ngươi chịu địch nhân tập kích, người bị thương nặng, muốn ngươi mau đi trở về một chuyến." "Cái gì?" Nghe vậy, Sở Thiên thất kinh, trong lòng vô cùng chấn động. Bất luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Sở Thiên quan tâm nhất chính là cha mẹ tình. Đầu thai làm người về sau, hắn chưa từng nhìn thấy mẫu thân của mình, hắn người quan tâm nhất chính là phụ thân của hắn Sở Chiến. "Được, ta đây liền về nhà." Sở Thiên nói một câu, sau đó không có khoảnh khắc chần chờ, lập tức ly khai Bắc Hà học viện, hướng Nam sông thành phương hướng đi đến. Bắc Hà học viện chỗ ở Bắc Hà thành, cùng Sở gia chỗ ở Nam Hà thành, một cái tại Tứ Hà trấn chi bắc, một cái tại Tứ Hà trấn chi nam, giữa hai người cự ly tương đối xa xôi. Tại Sở Thiên phong phong hỏa hỏa chạy đi phía dưới, khi đêm đến, Sở Thiên rốt cục đạt tới Nam Hà thành. Xuyên qua từng cái phồn hoa náo nhiệt đường đi, Sở Thiên lúc này hướng Nam sông trong thành Sở phủ đi đến. Sở Thiên tới đến Sở phủ trước cửa, chỉ thấy Sở phủ đại môn đóng chặt, hắn lúc này khấu vang lên đại môn. Qua một lát, môn nội mới có một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, "Ai vậy?" Sở Thiên đáp, "Sở gia thiếu tộc trưởng." Môn nội không có trả lời, đại môn vẫn như cũ đóng chặt, cũng không có người mở cửa cho hắn. Sở Thiên lần nữa kêu một tiếng, lần này trực tiếp sẽ không người ứng tiếng. Sở Thiên liên tiếp kêu vài lần, cũng không có người mở cửa cho hắn. Đúng lúc này, một kéo xe ngựa chậm rãi lái tới, dừng ở Sở phủ cửa, chợt một gã thân xuyên màu hồng váy dài thiếu nữ, tự trong xe ngựa chậm rãi hạ. Ở sau lưng nàng, một gã thanh niên hộ vệ trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ vật phẩm. Rất hiển nhiên, hai người vừa mới mua sắm trở về. Người thiếu nữ kia tuổi tác cùng Sở Thiên sắp xỉ, dung mạo mỹ lệ phi thường, bất quá, thần sắc của nàng nhưng là lộ ra một cố lãnh đạo, như đem ai cũng không để vào mắt. Người thiếu nữ kia chính là Sở Thiên tam thúc Sở Hùng tiểu nữ nhi Sở Thiên. Ở sau lưng nàng tên thanh niên kia chính là Sở gia hộ vệ Chu Minh. Sở Thiên xa xa nhìn thấy một người đứng tại cửa đại môn, do Sở Thiên đưa lưng về phía nàng, cho nên hắn nhất thời cũng không có nhận ra Sở Thiên. Nhìn người nọ ngăn ở trong cửa lớn đường, trên mặt của nàng tức khắc hiện lên một tia vẻ không vui, lập tức hướng sau lưng Chu Minh thi hành một cái ánh mắt. Chu Minh hội ý, một bên hướng đứng tại cửa Sở Thiên bước nhanh tới, một bên quát lớn, "Người nào? Quỷ quỷ túy túy đứng tại Sở phủ cửa làm gì?" Sở Thiên chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy trước mắt Sở Thiên cùng Chu Minh, sắc mặt cũng là bỗng lạnh lẽo. Chu Minh vừa thấy là Sở Thiên, khóe miệng tức khắc tràn ra một tia lạnh ý, hắn dùng giọng giễu cợt cười nói, "Ơ, nguyên lai là chúng ta phế vật thiếu gia." Tục nữ nói, "Tốt cầu không cản đường, ngươi cái phế vật này, chống đỡ Sở Thiên tiểu thư đường." Nghe được Chu Minh một miệng một cái phế vật đều, Sở Thiên trong lòng giận dữ, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là Sở gia thiếu tộc trưởng, Chu Minh tên nô tài này dĩ nhiên căn bản không để hắn vào trong mắt. Trách chỉ trách trước kia Sở Thiên quá mềm yếu, nguyên do những thứ này cẩu nô tài mới có thể lớn mật như thế bỏ rơi, tùy ý khi dễ hắn. Sở Thiên lần này trở về, quyết định muốn quật khởi mạnh mẽ, hôm nay vừa vặn dùng Chu Minh tới giết gà dọa khỉ. Làm cho những thứ kia thường ngày khi dễ hắn cẩu nô tài biết được, ai mới là cái nhà này chủ nhân. Sở Thiên thần sắc trên mặt bất biến, lặng lặng chờ xung quanh hướng hắn đi tới. Chu Minh thấy Sở Thiên không có phản ứng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Sở Thiên tuy rằng Sở gia thiếu tộc trưởng, nhưng do Sở Thiên tuổi mục thể chất quan hệ, hắn từ nhỏ liền không bị tộc nhân trông thấy, thậm chí ngay cả Sở gia một chút hạ nhân cũng đều khinh thường hắn. Cùng tộc trẻ tuổi thế hệ thường xuyên khi dễ Sở Thiên, tuy rằng Sở Thiên thường xuyên phản kháng, nhưng mỗi một lần hắn đều bị đánh được mặt mũi bầm dập. Lâu ngày, hắn liền trở nên nhẫn khí nuốt sinh, thành trong mắt mọi người một cái hèn yếu phế vật. Cứ việc Sở thời gian chiến tranh thường nhúng tay, nhưng Sở Thiên bị khi dễ hiện tượng nhưng là dồn dập cấm không thôi. Rơi vào đường cùng, Sở Chiến mới đem Sở Thiên đưa tới Bắc Hà học viện học tập. Chu Minh thấy Sở Thiên lặng yên không lên tiếng, coi là Sở Thiên tựa như dĩ vãng như vậy lựa chọn nhận khí nuốt sinh, trong ánh mắt của hắn thổ lộ một tia vẻ khinh bỉ, hướng Sở Thiên cười nhạo nói, "Phế vật chính là phế vật, liền dũng khí phản kháng cũng không có. Ngươi chống đỡ Sở tiểu thư đường, cút đi nhé." Bụp, bụp. Chu Minh vừa mới dứt lời, lưỡng đạo thanh quang vang lên giòn giã đồng thời truyền ra, Chu Minh kết kết thật thật đã trúng hai đòn bạc hai, hai bên gò má phía trên có một đạo dấu bàn tay rành rành. "Ngươi, ngươi!" Chu Minh nhất thời bối rối, miệng kéo ra được có thể nhét vào hai cái trứng gà, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Sở Thiên cũng dám ra tay đánh hắn. Hơn nữa, càng làm hắn kinh ngạc chính là, Sở Thiên ra tay nhanh chóng dị thường, hắn dĩ nhiên không có sức hoàn thủ. Cảm thụ được trên gương mặt đau rát đau nhức, Chu Minh thẹn quá thành giận, lớn tiếng cả giận nói, "Tốt, ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta." Chu Minh gầm lên một tiếng, một cước mãnh lực đá ra, mang theo một đạo sắc bén kình phong, hướng Sở Thiên dưới quần đá lui. Chu Minh làm Sở gia hộ vệ, thực lực tương đương không yếu, đã đạt tới cựu phẩm võ đồ đỉnh phong cảnh giới. Bởi vậy, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể đem Sở Thiên một cước đá cho trọng thương. Sở Thiên tuy rằng thân là Sở gia thiếu tộc trưởng, nhưng địa vị của hắn có lẽ liền hộ vệ cũng không bằng. Hơn nữa, Sở gia sắp đổi chủ, đến lúc đó, có lẽ Sở Thiên sẽ phải lăn ra Sở gia. Bởi vậy, Chu Minh lúc này mới dám đối với Sở Thiên hạ tử thủ. Chu Minh cú đá này lại tàn nhẫn lại độc, nếu như là trước kia Sở Thiên, nhất định sẽ này bị một cước này đá trúng dưới quần, đến lúc đó, cho dù bất tử, cũng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này Sở Thiên đã thoát thai hoán cốt, không còn là trước đây can đảm đó tiểu nhu nhược, im hơi lặng tiếng Sở Thiên. Mắt thấy Chu Minh đá ra ác độc như vậy một cước, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, cũng là một cước đá ra, đồng thời trợn quát lên, cầu nô tài, cấp ta quỳ xuống. Nhìn thấy Sở Thiên dĩ nhiên hướng hắn một cước đá tới, Chu Minh trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi cũng dám theo ta cứng đối cứng, thật là không biết lượng sức. Chu Minh chân lần nữa phát lực, đá hướng Sở Thiên một cước kia, lực đạo không khỏi gia tăng vài phần. Ầm. Hai chân mãnh lực tương giao, ngay sau đó, một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Chu Minh xương đùi ứng tiếng đoạn gãy. Sở Thiên trước đạp một bước, một cước quét ngang, phanh một tiếng, Chu Minh một cái chân khác cũng nên tức đoạn gãy. Hai chân đều đoạn, Chu Minh nặng nề mà quỳ Sở Thiên trước mặt, hai tay trên bao lớn bao nhỏ rơi xuống trên mặt đất, đồ vật bên trong vãi rơi xuống đầy đất. Chu Minh sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Hắn và Sở Thiên cứng đối cứng biện một cái, đầu khớp xương gãy nứt dĩ nhiên không phải Sở Thiên, mà là hắn. Điều này sao có thể? Trước mặt đứng đấy vẫn là Sở gia tuổi mục sao? Chương 38, Sở chiến. Tục nữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Sở Thiên làm cho Sở Thiên trước mặt, đem Chu Minh hai chân đá gãy, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng quất nàng mặt. Này làm cho Sở Thiên mất hết mặt mũi, nàng lúc này hướng Sở Thiên lớn tiếng cả giận nói, Sở Thiên, ngươi làm gì? Sở Thiên không để ý đến Sở Thiên, hướng về trên mặt đất Chu Minh lạnh giọng hỏi, Chu Minh, ta xin hỏi ngươi, ngươi là Sở gia thiếu tộc trưởng, hay là ta thiếu tộc trưởng? Chu Minh hơi sững sờ, cứ việc trong lòng đối với Sở Thiên vừa hận vừa giận, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng hồi đáp, ngươi là thiếu tộc trưởng. Ồ. Sở Thiên mỉm cười, sau đó cười lạnh nói, ngươi đã biết ta là thiếu tộc trưởng, như vậy vừa mới cử chỉ của ngươi, chính là công nhiên phạm thượng. Phạm thượng, cần phải bị cái gì nghiêm phạt, chính ngươi cần phải so ta tinh tường đi. Nghe xong Sở Thiên tiếng giống, Chu Minh mặt xám như cho tàn, mồ hôi lạnh không ngừng tự trên gương mặt chảy xuống. Thời khắc này, đối mặt với vị này ngày trước tuổi mục thiếu gia, trong lòng hắn dĩ nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ cảm giác. Một bên Sở Thiên, sắc mặt cũng là hơi đổi, nàng không nghĩ tới luôn luôn hèn yếu Sở Thiên lại sẽ trở nên như thế cường thế. Chợt, Sở Thiên trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lớn tiếng cả giận nói, "Được đó, Sở Thiên, nửa năm không thấy, ngươi gia tộc này phế vật, trở lại một cái liền đùa giỡn lên uy phong tới. Thế nhưng, ngươi chọn sai đối tượng, cũng dám đụng đến ta người. Xem ra nửa năm không đánh ngươi, ngươi lại ngứa ra ngứa. Ngươi là không phải muốn ăn đòn? Người của ngươi?" Sở Thiên lông mày nhướng lên, chợt cười lạnh, "Hắn là nam nhân của ngươi, vẫn là của ngươi thân mật, hoặc là ngươi nhân tình?" "Ngươi!" Sở Thiên giận không kèm được, khí được đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này gầm lên một tiếng, "Ngươi chết đi cho ta." Sở Thiên hữu quyền nắm chặt, xâm lãnh hàn khí, tại nàng trên năm đấm nháy mắt ngưng tụ. Sau đó mang theo đáng sợ khí kình một quyền, trực tiếp hướng Sở Thiên không chút lưu tình đánh tới. Sở Thiên tuổi tác so Sở Thiên còn muốn nhỏ một chút, nhưng Sở Thiên thực lực nhưng là đã đạt tới nhị phẩm võ sĩ. Tuổi tác như vậy liền đạt tới nhị phẩm võ sĩ, này thiên phú, có thể nói tại Sở gia trẻ tuổi thế hệ trong coi như là vô cùng ưu tú. Sở Thiên một quyền này, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của nàng, có thể nói là vô cùng lợi hại. Nếu là lúc trước Sở Thiên khẳng định vô pháp tiếp được một quyền này, nhưng là hôm nay Sở Thiên đã xưa đâu bằng nay, Sở Thiên quyền kình tuy rằng lợi hại, nhưng Sở Thiên còn không có để vào mắt. Mắt thấy Sở Thiên một quyền oanh tới, Sở Thiên thân hình bất động, mặt lộ mỉm cười, bàn tay hời hợt hơi hơi vừa nhấc, liền trực tiếp dùng tay nắm lấy Sở Thiên nắm đấm. Giờ khắc này, Sở Thiên biến sắc, Sở Thiên bàn tay giống như một đạo vòng sắt vững chắc cầm lấy quả đấm của nàng, tùy ý nàng dùng lực như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát đi ra ngoài. Sở Thiên nhàn nhạt mà cười, nói, "Sở Thiên, ngươi còn tuổi nhỏ thế nào cứ như vậy không lớn không nhỏ đây, nhanh, tiếng kêu ca tới nghe một chút. Từ nhỏ đến lớn, ta còn không nghe được ngươi kêu ta một tiếng ca đây." "Sở Thiên, ngươi cái phế vật này, muốn cho ta là ngươi ca, ta phi." Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, nàng cảm giác một nguồn sức mạnh theo bị Sở Thiên nắm trên nắm tay truyền đến, quả đấm của nàng dường như muốn bị bóp nát, truyền đến một cú không cách nào hình dung đau nhức, làm cho nàng đau đến nhếch miệng nhai răng. "Mau bông, ngươi nắm chặt thương ta." Sở Thiên rốt cục bắt đầu chịu thua, nhỏ giọng năn nỉ nói, "Ngươi tên là còn chưa phải tê ư?" Sở Thiên lạnh nhạt nói, "Được, ta là còn không được sao?" Cảm thụ được trên nắm tay truyền tới đau nhức, Sở Thiên rốt cục thỏa hiệp, nhỏ giọng kêu lên, "Ca, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được." Sở Thiên vênh hai, làm ra lắng nghe. Sở Thiên càng nghĩ càng có khí, lúc này quả đấm của nàng bị Sở Thiên vững chắc siết, làm nàng thống khổ không chịu nổi, nàng không thể không thỏa hiệp. Sở Thiên lớn tiếng kêu lên, "Ca, ca, ca, cái này ngươi hài lòng chưa? Ai, cái này được rồi nha. Như vậy mới là nhu thuận hiểu chuyện tiểu muội muội." Sở Thiên nở nụ cười, cười đến thập phần sán lạ, sau đó chậm rãi thả ra Sở Thiên nắm đấm, dùng dấu tay sờ Sở Thiên mái tóc, giống đang sờ một khéo léo sủng vật. Mà Sở Thiên tuy rằng vẫn đang thở phì phò, nhưng nàng dĩ nhiên khắc thường không có phản kháng. Thấy mới vừa một màn này, quỳ trên mặt đất Chu Minh, chấn kinh đến liền tròng mắt đều muốn rớt xuống. Sở Thiên lại bị Sở Thiên trị được phục phục thiết thiết, nàng vẫn là Sở ra cái kia ngang ngược Sở Thiên sao? Sở Thiên vẫn là Sở ra cái kia phế vật sao? Sở Thiên vuốt Sở Thiên mái tóc, cười nhạt nói, "Ngoan muội muội, đi giúp ca giữ cửa kêu mở." Sở Thiên tức giận nói, ngươi mình tại sao không gọi? Ta nếu như có thể kêu mở, cũng sẽ không tại ngoài đại môn chờ lâu như vậy rồi. Sở Thiên lung túng cười cười, nói. Sở Thiên lúc này một cước đá vào trên cửa, giận dữ nói, cấp ta mở cửa ra. Thủ vệ hộ vệ nghe là Sở Thiên thanh âm, không dám thất lễ, vội vã mở ra đại môn, hướng Sở Thiên vấn an, Sở Thiên tiểu thư, ngươi trở lại rồi. Bụp một tiếng, Sở Thiên trở tay vừa kéo, đem đối với Sở Thiên lửa giận toàn bộ phát tiết đến tên kia bảo vệ cửa trên người, trực tiếp đem tên kia bảo vệ cửa đánh bay ra ngoài. Cầu nô tài, thế nào không sớm một chút mở cửa? Sở Thiên còn cảm thấy chưa hết giận, gầm lên một tiếng, một cước đem khắc một người giữ của đá bay ra ngoài. Sở Thiên cũng không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng vào Sở phủ. Sở Thiên ngay sau đó vào Sở phủ đại môn. Hai gã bảo vệ cửa thấy Sở Thiên, tức khắc giận không chỗ phát tiết, nếu không phải Sở Thiên, chúng ta làm sao sẽ bị Sở Thiên quát mắng một trận. Hai gã bảo vệ cửa như tìm được rồi xì đối tượng, hướng Sở Thiên cả giận nói, đều tại ngươi cái phế vật này, làm cho chúng ta bị Sở Thiên tiểu thư. Lời còn chưa dứt, vành bạch hai tiếng vang lên giòn giã, hai gã bảo vệ cửa trực tiếp bị Sở Thiên một cái tát đánh bay ra ngoài. Nếu có lần sau, ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Sở Thiên trong lòng nhớ mong phụ thân thương thế, lúc này hướng Sở Chiến căn phòng thẳng đến mà đi. Cha, cha, ta trở lại rồi. Sở Thiên trực tiếp đẩy ra phụ thân môn, chạy như bay mà vào. Bên trong gian phòng, Sở Chiến lẳng lặng nằm ở trên giường, thần tinh mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt khép hở, cũng ngủ say. Cha, Thiên Nhi trở lại rồi. Tới đến trước giường, Sở Thiên nhẹ nhàng kêu. Sở Chiến từ từ mở mắt, nhìn thấy Nhi tử trở về, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ cùng vui vẻ, khàn giọng địa cười nói, Thiên Nhi, ngươi rốt cục trở lại rồi. Vâng, cha, Thiên Nhi trở lại rồi. Thương thế của ngươi thế nào? Sở Thiên quan tâm mà hỏi thăm. Khu, khu, khu. Sở Chiến đột nhiên một trận ho khan, trong miệng hắn dĩ nhiên ho ra đại lượng máu tươi. Ho khan một trận, Sở Chiến chậm rãi dừng trụ ho khan, sau đó Sở Chiến thần sắc gạm đạm cười cười, nụ cười này, cười đến thập phần thê lương, làm cho Sở Thiên trong lòng không khỏi đau xót. Sở Chiến lộ vẻ sầu thảm cười nói, "Cha, sống không được bao lâu, có một số việc nên hướng ngươi thông báo một chút." "Cha, nói cho ta, là người nào đưa ngươi đánh thành như vậy?" Nhìn thấy hấp hối phụ thân, Sở Thiên trong cơn giận dữ, giận không kìm được, trong lòng dâng lên một cỗ vô hạn hận ý cùng sát ý. Long có nghịch lân, chạm vào người chết. Bất luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, cha mẹ đều là Sở Thiên nghịch lân. Giờ này khắc này, Sở Thiên một lòng muốn biết cựu gia tên, xong đi báo thủ. Nhìn thấy nhi tử báo thủ sốt ruột, Sở Chiến trong mắt hơi hơi hiện lên một tia tức giận, cả giận nói, "Thiên Nhi, không nên đánh đoạt ta. Ta thời gian không nhiều lắm, nếu như ta không đem chuyện này khai báo cho ngươi, ta chính là chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ." Nhìn thấy phụ thân nói xong trịnh trọng, Sở Thiên tư tưởng lúc này bình tĩnh lại, nói, "Cha, ngươi nói, ta nghe đây." Chương 39, bí mật. Sở Chiến run rẩy vươn ra một tay, đem trên đầu giường một cái tầm thường cái nút đè xuống. Bốn kèm theo răng rắc một thanh âm vang lên, trên mặt đất hai khối bàn đá xanh đột nhiên tách ra hai bên, một chỗ động xuất hiện ở Sở Thiên trong mắt. Sở Chiến sắc mặt dị thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Thiên Nhi, dịu ta đi xuống, ta có lời muốn khai báo cho ngươi." "Phải." Sở Thiên lên tiếng, sau đó nâng dậy phụ thân, hướng hầm ngầm đi đến. Hai người tiến nhập hầm ngầm sau, hai khối bàn đá xanh lần nữa khép kín, mặt đất hoàn hảo như lúc ban đầu, ai cũng vô pháp nhìn ra, tại đây mặt đất phía dưới sẽ là một chỗ động. Sở Thiên đỡ phụ thân, thu cấp mà xuống, rất nhanh liền đạt tới hầm ngầm phần cuối. Hầm ngầm phần cuối là một gian mật thất, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là bố trí tương đương lịch sự tao nhã. Mật thất vách tường bốn phía treo rất nhiều đang thiêu đốt đến đỏ, bởi vậy, cái này trong mật thất cũng không hôn ám, ngược lại là một mảnh sáng rực. Tại mật thất ngay chính giữa, treo một bộ nữ tử chân dung. Kia cô gái trong tranh vô cùng kỳ dị, tại Sở Thiên nhìn hướng chân dung cô gái đầu tiên mắt thời gian, hắn đã bị cô gái trong tranh cho hấp dẫn. Bức họa kia vẽ đến tột cùng là như thế nào một vị nữ tử? Cô gái trong tranh, thân xuyên một bộ tuyết sắc trường bào, đưa nàng kia cao xinh đẹp dáng người bao khỏa mà xuống. Theo trên bức họa xem, cô gái thân cao chừng hai thước, so với bình thường nữ tử cao hơn ra rất nhiều. Cô gái trong tranh dung mạo cực đẹp, dùng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành như vậy từ ngữ để hình dung nàng, tuyệt không vi quá. Là trọng yếu hơn là cô gái thần tình, nữ tử nhàn nhạt mà cười, trong thần sắc dường như lộ ra nào đó trùng ma lực, khiến người ta bất chi bất giác rơi vào trong đó, mà không thể tự thoát ra được. Tiên tử kỳ nữ. Đây là Sở Thiên đối với cô gái trong tranh đánh giá. Hắn không biết cô gái trong tranh là người nào, càng không rõ cô gái trong tranh cùng phụ thân là quan hệ như thế nào, hắn không khỏi đưa mắt quăng vào phụ thân, lặng lặng đợi phụ thân giải đáp. Sở Chiến tựa ở một chương trên ghế đá, chậm rãi nói, "Thiên Nhi, hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết sự tình, cùng mẫu thân của ngươi có quan hệ." "Ta mẫu thân?" Sở Thiên hơi hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, "Mẫu thân ta không phải đã chết sao?" Sở Chiến chậm rãi lắc đầu, thần sắc cảm đạm địa cười cười. Hắn cười đến rất không biết làm sao, hắn cười đến rất thê lương, hắn nụ cười này, bao hàm không biết làm sao, thê lương cùng lòng chua xót các loại phức tạp tâm tình. Không biết có phải hay không là bởi vì cha sắp sửa ly khai nhân thế nguyên nhân, thời khắc này, Sở Thiên mơ hồ địa cảm giác được, phụ thân trong lòng dường như thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Đến tột cùng là cái gì lệnh phụ thân thống khổ như vậy? Sở Thiên trong lòng không khỏi nghi hoặc, phụ thân làm Sở gia tộc dài, tại toàn bộ tứ hà trấn đều là được người tôn trọng, là chuyện gì có thể lệnh phụ thân thống khổ? Chẳng lẽ là bởi vì sự kiện lần này? Mẫu thân của ngươi không có chết. Sở Chiến thập phần bình tĩnh nói. Bất quá, Sở Chiến tuy rằng biểu hiện ra lộ vẻ được thập phần bình tĩnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, thân thể hắn bởi vì kích động mà nhẹ nhàng mà run rẩy. Bí mật này chôn giấu ở đáy lòng hắn mười mấy năm, thời khắc này hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự nếu không đem bí mật này nói cho Sở Thiên, Sở Thiên có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp biết được bí mật này. Bí mật kia liên quan đến Sở Thiên mẫu thân, Sở Thiên có quyền biết. Sở Chiến không biết đem bí mật kia nói cho Sở Thiên đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng Sở Chiến vẫn là lựa chọn đem bí mật kia nói ra. Cái gì? Nghe xong phụ thân lời nói, Sở Thiên thập phần chấn động, không khỏi lớn tiếng kêu lên, mau nói cho ta biết, ta mẫu thân ở đâu. Sở Thiên từ nhỏ liền không có mẫu thân, hiểu chuyện về sau mới từ phụ thân trong miệng biết được mẫu thân hắn đã chết. Nhưng mà, thời khắc này, Sở Chiến lại nói cho hắn biết, mẫu thân hắn không có chết, điều này có thể không lệnh Sở Thiên chấn kinh, điều này có thể không lệnh Sở Thiên kích động. Mẫu thân của ngươi là người của ma tộc. Sở Chiến chậm rãi nói. Ma tộc. Nghe vậy, Sở Thiên trong đầu ONG tiếng vang, dường như trời quang vang lên một đạo sét đánh, cả người hoàn toàn bối rối. Người của ma tộc. Ta mẫu thân dĩ nhiên người của ma tộc. Sở Thiên dường như ngây dại tự lẩm bẩm. Có thể tưởng tượng, tin tức này mang cho Sở Thiên lớn bực nào chấn động cùng trùng kích. Từ xưa đến nay, nhân ma bất lưỡng lập, nhân tộc cùng ma tộc là không cộng tại thiên sinh tử đại địch. Tại mọi người trong ấn tượng, người của ma tộc là hung tàn, là tàn nhẫn, là thích giết chóc, là tội ác. Ma tộc, người người được mà chu diệt. Nhưng mà, Sở Chiến lại nói cho Sở Thiên, mẹ của hắn dĩ nhiên người của ma tộc. Loại này tương phản, làm cho hắn nhất thời có một số khó mà tiếp thu. Chư thiên vạn giới, cùng sở hữu bảy đại giới, này trong đó liền bao quát, nhân tộc chỗ nhân gian giới cùng ma tộc chỗ ở ma giới, cùng với Sở Thiên kiếp trước chỗ ở tiên giới. Trong đó, tiên giới là thuộc về trên tam giới, mà ma giới thì thuộc về hạ tam giới. Trăm ngàn năm qua, ma giới cùng nhân gian giới bạo phát qua vô số lần nhân ma đại chiến, nhân tộc tử thương thảm trọng, bởi vậy, nhân tộc đối với ma tộc có một loại thiên nhiên cựu thị tâm tình. Nhìn Sở Thiên, Sở Chiến nhàn nhạt hỏi, mẹ ngươi là ma giới chi nhân, ta xin hỏi ngươi, ngươi còn có nhận hay không nàng người mẹ này? Sở Chiến nhìn chằm chằm Sở Thiên, đang đợi Sở Thiên trả lời, nếu như Sở Thiên không tiếp thu mẹ của hắn, như vậy Sở Chiến cũng không cần thiết đem cái vật kia giao cho Sở Thiên. Sở Thiên kiên định nói, mặc kệ ta mẫu thân là ma, vẫn là yêu, nàng đều là của ta mẫu thân. Cha, nói cho ta, mẫu thân ta ở đâu, ta muốn đi đem nàng tìm trở về. Được. Thiên Nhi, đây mới là con trai ngoan của ta. Nghe vậy, Sở Chiến rốt cục thở dài một hơi, trong ánh mắt đầy là vui vẻ chi sắc. Thiên Tuyết, ta không có vi phạm chúng ta lúc trước thề ngôn. Ta mặc dù không cách nào đi tìm ngươi, nhưng con trai của chúng ta đã trưởng thành, ta sẽ nhường hắn thay thế ta, thực hiện chúng ta ước định ban đầu. Sở Chiến ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sở Chiến chậm rãi từ trong lòng móc ra một khối huyết hồng sắc ngọc bội, đưa tới Sở Thiên trong tay, cũng dặn dò, khối ngọc bội này tên là Ma Huyết Ngọc, ngươi tốt nhất đưa hắn thu được, có khối này Ma Huyết Ngọc, ngươi liền có thể tìm được mẹ ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có Ma Huyết Ngọc sự tình, tuyệt không có thể để cho bất luận kẻ nào biết. Sở Thiên tiếp nhận Ma Huyết Ngọc, siết trong tay, cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng tại Ma Huyết Ngọc bên trong lưu động, hắn lúc này ngưng trọng gật đầu, nói, ta biết rồi. Cảm giác được thân thể càng ngày càng suy yếu, Sở Chiến biết mình thời gian không nhiều lắm. Giờ khắc này, hắn như chiếm được giải thoát, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười vui mừng. Sở Chiến nhẹ giọng dặn dò, Thiên Nhi, giả như có một ngày, ngươi nhìn thấy mẹ ngươi, ngươi liền nói cho nàng biết, ta chưa bao giờ quên mất qua ước định ban đầu. Ừm. Sở Thiên gật đầu, sau đó hỏi, ta mẫu thân đến tột cùng hình dạng ra sao? Chân dung trong nữ tử chính là mẹ ngươi. Sở Chiến nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Sở Thiên thân thể hơi chấn động một chút, tuy rằng hắn suy đoán cô gái trong tranh nhất định sẽ cùng phụ thân có quan hệ, nhưng là, hắn không nghĩ tới, cô gái trong tranh dĩ nhiên mẹ của hắn. Sở Thiên không khỏi hướng kia cô gái trong tranh nhiều nhìn thoáng qua, cô gái trong tranh dung mạo liền đã khắc ở đáy lòng của hắn. Sở Chiến lần nữa dặn dò, Sở Thiên, ngươi cầm Ma Huyết Ngọc, từ nay về sau xa chạy cao bay đi, không muốn trở lại nữa. Vì sao? Sở Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì, lời nói đến trên đường, Sở Chiến thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, thân thể hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống, cánh tay cũng là không tự chủ rũ xuống. Cha! Thấy vậy tình hình, Sở Thiên đau thấu tim gan hét lớn. Chương 40, bảy đạo vòng tuổi. Mắt thấy phụ thân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Sở Thiên cả kinh, vội vàng hướng phụ thân mũi tìm kiếm, không khỏi thở dài một hơi. May là phụ thân hắn còn có một hơi tại, Sở Chiến vẫn chưa chết sạch. Sở Thiên một tay đặt tại Sở Chiến mạch đập phía trên, một lát sau, Sở Thiên thu bàn tay về, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Phụ thân của hắn tuy rằng không chết, nhưng bị thương rất nặng, nếu không đúng lúc cứu trị, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Hơn nữa, Sở Chiến thể nội kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị đánh rách, e là cho dù cứu chữa qua tới, cũng sẽ biến thành phế vật. Đến tột cùng là người nào có thể tổn thương được phụ thân? Nhìn hấp hối phụ thân, Sở Thiên trong lòng sát ý lẫm liệt. Tứ Hà trấn trong có 5 người thực lực là mạnh nhất. Bọn họ theo thứ tự là Sở Chiến, Tôn Thanh Tùng, Đường Quý Núi, Lâm Trấn Bắc, cùng với La Chân. Tiền tứ người là 4 tộc trưởng của đại gia tộc, mà vị cuối cùng còn lại là Tứ Hà trấn thành chủ. Trong 5 người, lấy La Chân thực lực kinh khủng nhất, thứ hai chính là Lâm Trấn Bắc cùng Sở Chiến. Sở Chiến tuy rằng toàn bộ Tứ Hà trấn đệ tam cường giả, nhưng Sở Thiên trong lòng tin tưởng, xếp hạng 2 vị trí đầu La Chân cùng Lâm Trấn Bắc, muốn đánh bại Sở Chiến cũng không dễ dàng. Muốn đem Sở Chiến trọng thương, càng là không có khả năng. Bởi vậy, Sở Thiên thực sự nghĩ không ra, ai có thể đem phụ thân bị thương nặng như vậy. Mắt Sở Thiên trong sát ý chao động, bất quá, hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng cô kia sát ý thời khắc này, khẩn yếu nhất là cứu trị phụ thân. Phụ thân bị thương nặng như vậy, cho dù cứu chữa qua tới, chỉ sợ cũng phải luân vi phế nhân. Đây đối với phụ thân tới nói, so giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu. Nhìn phụ thân, Sở Thiên khổ sở không gì sánh được, nhưng hắn lại vô kế khả thi, phụ thân thương thế không gì sánh được nghiêm trọng, nếu là kiếp trước hắn, có lẽ còn có thể lệnh Sở Chiến thể nội gãy nứt kinh mạch khôi phục, lúc này hắn còn phi thường nhỏ yếu, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đem Sở Chiến gãy nứt kinh mạch một lần nữa tiếp tục, căn bản không khả năng. Trừ phi có thể tìm tới Hắc Ngọc Long Tiên. Vừa nghĩ tới Hắc Ngọc Long Tiên, Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng chi sắc, Hắc Ngọc Long Tiên là một loại thập phần thần kỳ linh dược, nghe nói đối với khôi phục nội thương có loại thần kỳ hiệu quả. Nếu như có thể được đến Hắc Ngọc Long Tiên, có lẽ Sở Chiến thể nội gãy nứt kinh mạch còn có thể khôi phục. Sở Thiên lúc này đem Sở Chiến phụ chính, sau đó bản thân ngồi ở phụ thân phía sau, hai tay chống đỡ tại Sở Chiến hậu tâm chỗ, thể nội linh lực liên tục không ngừng mà trào vào Sở Chiến thể nội. Theo hạo hãn linh lực trào vào, nguyên bản khí sắc tái nhợt Sở Chiến, trên gương mặt từ từ khôi phục huyết sắc. Nhưng Sở Chiến như trước đôi mắt đóng chặt, vẫn đang không có dấu hiệu thức tỉnh. Thiên linh căn, phải dựa vào ngươi. Sở Thiên trên mặt trào trên một tia vẻ điên cuồng, trong lòng một tiếng quát nhẹ, chợt thiên linh căn ven Sở Thiên bàn tay, chậm rãi tiến nhập Sở Chiến thể nội. Thiên linh căn bên trong có Sở Thiên linh thức, bởi vậy, tại thiên linh căn tiến nhập Sở Chiến trong cơ thể sát na, Sở Thiên dường như có thể thấy Sở Chiến trong cơ thể tình trạng. Chỉ thấy Sở Chiến thể nội thiên sang bách khổng, từng đạo kinh mạch thật nhỏ trên, có vô số thật nhỏ vết rách, mà ngũ tạng lục phủ của hắn còn lại là gắn đầy vết rách. Thiên linh căn tại Sở Chiến thể nội chậm rãi di động, ven đường không ngừng đem Sở Chiến trong cơ thể máu tụ hấp thu tinh lọc. Sau cùng thiên linh căn đi tới Sở Chiến nơi đan điền, bên trong đan điền có khí hải, đan điền và khí hải là võ giả trọng yếu nhất bộ vị, nếu như đan điền bị hủy, khí hải bị phế, như vậy liền lập tức biến thành phế nhân. Sở Chiến đan điền không có bị hủy, nhưng Sở Thiên nhưng ở Sở Chiến vùng đan điền thấy được thập phần quái dị một màn. Chỉ thấy Sở Chiến trong đan điền có một mảnh bao la khí hải, mà ở trong khí hải nhưng là có bảy đạo vòng tuổi. Không sai, bảy đạo vòng tuổi. Kia bảy đạo vòng tuổi bộ dạng cùng cây cối vòng tuổi giống nhau như lúc, mỗi đạo vòng tuổi đều là do từng đạo do tiểu cùng lớn vòng sáng tạo thành. Mà kia bảy đạo vòng tuổi cũng là do tiểu cùng lớn không ngừng tăng lên. Bảy đạo vòng tuổi giống như bảy đạo phong ấn, đem Sở Chiến khí hải hoàn toàn phong ấn lên. Tại bảy đạo vòng tuổi bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng Sở Thiên lại có thể cảm giác được, năm ấy luôn bên trong năng lượng là cỡ nào hạo hãn. Thật mạnh, thật thật mạnh. Sở Thiên trong lòng cực kỳ chấn động. Mọi người đều biết, Sở Chiến thực lực là lục phẩm võ sư, nhưng Sở Chiến thể nội phong ấn năng lượng vượt qua xa lục phẩm võ sư thực lực. Phụ thân thể nội làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Hơn nữa, này có lực lượng cường đại, còn bị người phong ấn. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Thiên không giải thích được. Hắn mơ hồ địa cảm giác được, phụ thân lai lịch chắc chắn sẽ không biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thử nghĩ một cái, nếu như phụ thân của hắn chẳng qua là tứ hà trấn một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, như vậy hắn làm sao có thể sẽ cùng ma tộc có cùng xuất hiện, nhưng lại cưới một vị tới từ ma tộc nữ nhân? Phải biết rằng, ma tộc do thể chất nguyên nhân, thực lực đều là không gì sánh được cường đại, nếu là Sở Chiến chỉ có võ sư thực lực, một cái ma tộc nữ nhân làm sao có thể sau đó gả cho hắn? Đó là thanh thú kỳ lân. Sở Thiên trong lòng không gì sánh được kinh hãi địa kêu lên sợ hãi, xuyên qua bảy đạo vòng tuổi, hắn vậy mà tại Sở Chiến khí hải trung tâm thấy được một kỳ lân. Kỳ lân bị thế nhân trở thành thánh thú, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Tại Sở Thiên trong ấn tượng, hắn biết phụ thân võ hồn là băng phách võ hồn, nhưng hắn không nghĩ tới, phụ thân chân chính võ hồn dĩ nhiên thánh thú kỳ lân, hơn nữa còn là một băng kỳ lân. Bất quá, lệnh Sở Thiên không hiểu là, Sở Chiến trong khí hải kỳ lân tựa hồ lâm vào trạng thái ngủ say, không nhúc nhích ghé vào trong khí hải. Trước bất kể, đã phụ thân thể nội phong ấn như vậy lực lượng khổng lồ, ta trước hết mở ra một đạo vòng tuổi, có lẽ có thể lệnh phụ thân thức tỉnh đi. Sở Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cái thập phần to gan ý nghĩ, hắn nghĩ tới liền làm, lúc này mệnh lệnh thiên linh căn hướng đạo thứ nhất vòng tuổi phát khởi công kích. Bàng bạc linh lực tự thiên linh căn bên trong trào ra, hướng đạo thứ nhất vòng tuổi đánh kích mà đi. Ầm. Một tiếng trầm đục, cỗ kia cường đại linh lực chẳng những không có đem đạo thứ nhất vòng tuổi nổ ra, trái lại đem cỗ lực lượng kia càng thêm hung mãnh địa phản chiếu quay về, trực tiếp đánh vào thiên linh căn trên. Thiên linh căn kịch liệt rung động, thật nhanh lùi vào Sở Thiên thể nội, cùng lúc đó, Sở Thiên lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh. Sở Thiên sắc mặt chấn động, lấy hắn hôm nay thực lực, đạo kia vòng tuổi có thể không là hắn có thể dung chuyển. Sở Thiên sắc mặt hết sức khó coi, phụ thân thương thế nặng như vậy, xem ra muốn phụ thân thức tỉnh sẽ là tương đối khó khăn. Xem ra nhất định phải được đến Hắc Ngọc Long Tiên mới có thể a. Nói xong, Sở Thiên lần nữa đem thể nội linh lực chút nào không keo kiệt địa thâu nhập Sở Chiến thể nội. Liên tiếp 10 ngày, Sở Thiên một tấc cũng không rời, không ngừng hướng phụ thân chuyển vận linh lực. Hắn vốn có cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhưng lệnh Sở Thiên cảm thấy mừng rỡ là, tại ngày thứ 10, Sở Chiến dĩ nhiên như kỳ tích thức tỉnh. "Cha, người rốt cục thức tỉnh." Sở Thiên mừng rỡ kêu lên. "Ừm." Sở Chiến nhàn nhạt gật đầu, chợt cười khổ nói, "Không nghĩ tới ta còn không chết." Sở Thiên quan tâm hỏi, "Cha, ngươi cảm giác thế nào?" Sở Chiến chậm rãi đứng lên, khẽ nói, "Yên tâm đi, ta còn chưa chết." Nghe xong Sở Chiến, Sở Thiên không khỏi thở dài một hơi, chợt hỏi, "Cha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 41, đánh cuộc. Sở Gia theo nơi khác mua sắm một nhóm hàng, đám này hàng vô cùng quý trọng, hàng hóa bên trong có một chút tinh thần thiết cùng nguyệt quang sa. Này tinh thần thiết cùng nguyệt quang sa là đúc kiếm môn làm cho chúng ta thay mua sắm. Nguyên do, vì bảo đảm đám này hàng an toàn, liền do ta tự mình. Ai biết tại Tứ Hà trấn ở ngoài, dĩ nhiên gặp một đám che mặt giặc cướp, đám kia giặc cướp che mặt, nhìn không thấy dung mạo của bọn họ, nhưng là thập phần hung tàn, ngoại trừ ta trọng thương truy lạc vết núi, còn lại Sở Gia hộ vệ toàn bộ bị giết chết. Sở Chiến thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng trong thần sắc có thật sâu tự trách cùng thống khổ. Sở Thiên hỏi: "Cha, ngươi có biết hay không là người nào ra tay?" Sở Chiến chậm rãi lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng cũng lấy khẳng định là thương ta chi nhân là một gã đại võ sư." "Đại võ sư?" Sở Thiên cả kinh, đại võ sư có thể tính là cường giả chân chính, chí ít Tứ Hà trấn bên trong liền không có đại võ sư tồn tại. Đã đối phương là một gã đại võ sư, như vậy liền loại bỏ Tôn Thanh Tùng, Đường Quý Sơn, Lâm Trấn Bắc, La Chân mấy người hiểm nghi, nhưng trọng thương Sở Chiến, cướp đi Sở Gia hàng hóa giặc cướp đến tột cùng là người thế nào? Hai người cũng không nghĩ ra giặc cướp thân phận, liền không hề trong vấn đề này đã làm nhiều dây dưa. Những ngày kế tiếp, Sở Chiến liền an tâm tại bên trong mật thất dưỡng thương, mà Sở Thiên còn lại là một tấc cũng không rời địa canh giữ ở phụ thân bên cạnh. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Sở Chiến thương thế từ từ chuyển biến tốt, tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã so trước đã khá nhiều. Đùng, đùng, đùng. Một đạo tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, ngay sau đó, lại là lưỡng đạo tiếng chuông vang lên. Ba đạo tiếng chuông truyền vào mật thất, Sở Chiến sắc mặt đống biến đổi, nói: "Không tốt, trong nhà đã xảy ra chuyện." Sở Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, thân là Sở Gia chi nhân hắn, làm sao sẽ không biết, Sở Gia cảnh báo sẽ không vang lên, mà Sở Gia cảnh báo một khi vang lên, liền ý nghĩa muốn có đại sự muốn phát sinh. "Đi, Thiên Nhi, đỡ ta đi ra ngoài." "Cha, thân thể của ngươi không có gì đáng ngại." Lúc này, Sở Chiến liền muốn Sở Thiên đỡ hắn, ra mật thất dưới đất, hồi đi vào trong phòng. Từng đạo bóng người bắt đầu hướng diễn võ trưởng phương hướng hội tụ mà đi. Trong thời gian rất ngắn, sở hữu Sở Gia đệ tử liền đều đã hội tụ tại diễn võ trưởng phía trên. Diễn võ trưởng phía trên đã đứng đầy người, mà tại diễn võ trưởng trung tâm trên bình đài, còn lại là đứng Sở Gia cao tầng. Trong này, Sở Diệu, Sở Hùng cùng với 6 vị trưởng lão, mười mấy vị khách khanh trưởng lão, toàn bộ ở đây. Sở Hùng đi ra phía trước, đại thủ ngăn, toàn bộ diễn võ trưởng tức khắc yên tĩnh trở lại. Sở Hùng cất cao giọng nói: "Hôm nay, đem đại gia triệu tập lại, là có một việc muốn đi gặp đại gia muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Sở Chiến không còn là chúng ta Sở Gia tộc trưởng." Lời vừa nói ra, trong đám người tất cả xôn xao. Tuy rằng rất nhiều người sớm đã đoán đến, Sở Chiến bị thương, hắn tộc trưởng vị rất khả năng khó giữ được, nhưng không nghĩ tới, Sở Chiến nhanh như vậy liền muốn bị phế trừ tộc trưởng vị. "Sở Hùng, là người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám phế trừ ta tộc trưởng vị?" Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, mọi người tất cả đều chấn kinh, nhao nhao nhường ra một con đường, làm cho Sở Chiến cha con đi vào đoàn người. Sở Chiến nhìn thẳng Sở Hùng, cả giận nói: "Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy?" Sở Hùng cười lạnh nói: "Đây là trưởng lão hội nhất trí quyết định. Ngươi tự mình hộ tống hàng hóa bị cướp, khiến Sở Gia chết mấy chục tên đệ tử, lệnh Sở Gia tổn thất mấy triệu kim tệ. Ngươi nói, ngươi còn có tư cách gì, lại làm chúng ta tộc trưởng? Cha ta như không có tư cách làm tộc trưởng, các ngươi càng không có tư cách làm tộc trưởng." Cười lạnh một tiếng, Sở Thiên đi về phía trước một bước, lớn tiếng mắng: "Mấy năm nay, cha ta vì Sở Gia tận tâm tận lực, nếu như không phải cha ta, Sở Gia đâu có thể có hôm nay như thế. Nếu như không phải cha ta, Sở Gia đâu có thể trở thành là một trong tứ đại gia tộc. Lúc này đây, tuy rằng cha ta hộ tống hàng hóa thất bại, nhưng hắn nhưng cũng bởi vậy kém chút làm mất mạng. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi vì Sở Gia làm qua cái gì? Các ngươi chẳng hề làm gì cả qua, lại mưu toan tộc trưởng vị, thật là chẳng biết xấu hổ." Sở Thiên nghĩa chính ngôn tử, làm cho không ít Sở Gia đệ tử không khỏi gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn. Mà ở lúc này, một đạo lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ nhưng là chuyển tới: "Lớn mật, ngươi tính là thứ gì, dám can đảm vọng đánh giá các vị trưởng lão?" Một người mặc thanh y thiếu niên vượt qua đám người ra, chính là Sở Diệu nhi tử Sở Hồng. Nói chuyện lúc trước người nọ chính là hắn. Sở Hồng tới đến Sở Thiên trước mặt, cười khẩy nói: "Phế vật, cút xuống đi, nơi này có thể không liên quan đến ngươi. Ngươi tính là thứ gì, dám làm cho ta cút?" Sở Thiên tức giận nói. Sở Hồng hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới luôn luôn hèn yếu Sở Thiên dĩ nhiên trở nên như thế cường thế, chợt hắn mặt lộ vẻ trào phúng, cười khẩy nói: "Thế nào? Nói ngươi là phế vật, ngươi tốt nghị không phục lắm á, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Ngươi dám không? Ngươi dám không?" Sở Hồng châm biếm thanh âm quanh quẩn tại trong diễn võ trường, thời khắc này, mọi người đều nhìn hướng Sở Thiên, muốn nhìn một chút đối mặt Sở Hồng khiêu khích, Sở Thiên đến tột cùng muốn làm phản ứng gì. Nghe được Sở Hồng khiêu khích, Sở Thiên sắc mặt bình tĩnh, khẽ nói: "Dám, thế nào không dám? Bất quá, đơn thuần đánh nhau thật không có ý tứ, Đại Tần Đế quốc đánh cuộc thành phong, nguyên do ta muốn cùng ngươi đánh cuộc." "Đánh cuộc?" Sở Hồng nhiều hứng thú nhìn Sở Thiên, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói: "Được, ngươi nói đánh cuộc gì?" Sở Thiên nói: "Liền đánh cuộc tộc trưởng vị. Ta như thua, cha ta liền rời khỏi tộc trưởng vị. Ta như thắng, cha ta liền vẫn là Sở Gia tộc dài, ai cũng không thể lại bức bách cho hắn." Sở Chiến trọng thương trong người, thực lực căn bản là không có cách phát huy, nếu như Sở Diệu, Sở Hùng thật lấy thực lực bức bách Sở Chiến thoái vị, Sở Chiến chỉ có thể thoái vị. Bởi vậy, Sở Thiên nghĩ ra cái này đánh cuộc biện pháp. Nghe xong Sở Thiên, trong diễn võ tràng mọi người đều là lấy làm kinh hãi, đối với Sở Thiên hành vi cảm thấy có chút không hiểu. Phải biết rằng, Sở Hồng thế nhưng Sở gia thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ chính là đã đạt tới tam phẩm võ sĩ đỉnh phong, mà Sở Thiên nhưng là Sở gia phế vật. Bởi vậy, không ai sẽ cho rằng Sở Thiên có thể đánh bại Sở Hồng. Nguyên do, tại trong mắt của mọi người xem ra, Sở Thiên hướng Sở Hồng đánh cuộc, thì tương đương với muốn đem Sở chiến tộc trưởng vị chắp tay nhường cho người. Sở Hồng đáp ứng hắn. Nghe được Sở Thiên dĩ nhiên chủ động đưa ra đánh cuộc, Sở Diệu đại hỉ, vội vàng hướng Sở Hồng quát lên. Sở Hồng ánh mắt nhìn hướng Sở Chiến, cười nói, tộc trưởng, ngươi xem, cha ta đều đồng ý, không biết ngươi có hay không can đảm cho ngươi nhi tử cùng ta đánh cuộc trận này. Sở Chiến nói, ngươi không cần dùng lời kích ta, ta tin tưởng con ta, nếu ta nhi tử bại, ta liền rời khỏi tộc trưởng vị. Tộc trưởng, quả thật có quyết đoán. Sở Hồng cười nhạt, lòng tin 10 phần địa đi lên trung tâm bình đài, sau đó hướng Sở Thiên quát lạnh, phế vật, lăn lên đây đi. Sở Thiên chậm rãi đi lên trung tâm bình đài, đứng ở Sở Hồng trước mặt. Sở Hồng cười nói, Sở Thiên, nghe nói ngươi mới vừa trở về liền đả thương Chu Minh, còn dạy dỗ Sở Thiên, xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ a, hôm nay ta liền muốn phế đi tu vi của ngươi, cho ngươi từ đó về sau trở thành chân chính phế vật. Nghe vậy, Sở Thiên trong lòng phát lạnh, như thế nào đi nữa nói, Sở Hồng cùng hắn coi như là có một tia liên hệ máu mủ, nhưng Sở Hồng lại tuyệt không niệm huyết thống chi tình, lại muốn phế trừ hắn tu vi. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải lại bận tâm liên hệ máu mủ, cũng sẽ không tất lại hạ thủ lưu tình. Sở Thiên thản nhiên nói, bắt đầu đi. Sở Hồng cười lạnh nói, một hồi, ta liền muốn cho ngươi biết, ngươi lựa chọn theo ta đánh cuộc, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Cha ta chẳng những có thể trở thành tộc trưởng, mà ngươi cũng sẽ trở thành chân chính phế vật. Thật dài dòng. Sở Thiên dường như đối đãi ngu ngốc nhìn Sở Hồng một mắt, không nhịn được thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho Sở Hồng nụ cười trên mặt đông cứng đờ, một tia lạnh lẽo sát ý tự trong mắt hắn trào phóng túng mà ra. Chương 42, một chiêu. Trên bình đài, Sở Hồng cùng Sở Thiên mặt đứng đối diện, Sở Hồng vươn ra một căn ngón trỏ, cuồng ngạo nói, ngươi cái phế vật này, ta chỉ muốn một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Trong vòng nhất chiêu, vô pháp giải quyết ngươi, liền coi như ta thua. Vê đúng không? Nghe vậy, Sở Thiên không nhường chút nào, lạnh lùng nói, ta cũng vậy một chiêu, trong vòng nhất chiêu vô pháp giải quyết ngươi, cũng tính là ta thua. Nghe xong Sở Thiên, ở đây ánh mắt mọi người đều là vào thời khắc này đọc lại, trong lòng đều là lấy làm kinh hãi. Lúc trước Sở Hồng nói là một chiêu giải quyết Sở Thiên, mọi người đều cảm thấy chuyện đương nhiên, vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Sở Hồng thực lực cường đại đặt ở nơi ấy. Mà Sở Thiên nói là một chiêu giải quyết Sở Hồng, mọi người đều cảm thấy Sở Thiên thực sự thật ngông cuồng, bởi vì mọi người đều cho rằng Sở Thiên căn bản không có đánh bại Sở Hồng thực lực. Nghe xong Sở Thiên, Sở Hồng cũng là hơi sững sờ, chợt khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, thật cuồng tiểu tử. Bất quá, cuồng cũng phải có cuồng tư bản. Kèm theo Sở Hồng cười lạnh một tiếng, trên bình đài băng ý đầy trời, đáng sợ hàn khí tự Sở Hồng thể nội tuôn trào mà ra, dường như liền không khí đều muốn đông lại. Sở Hồng bàn chân tại trên bình đài hơi hơi một điểm, cả người liền hóa thành một cái bóng mờ, hướng Sở Thiên bạo sông mà đi. Thật nhanh tốc độ. Bên dưới bình đài một chút con em trẻ tuổi không khỏi cả kinh, Sở Hồng tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhiều con em trẻ tuổi ánh mắt dĩ nhiên theo không kịp tốc độ của hắn. Đứng tại bình đài biên giới Sở Diệu, Sở Hùng, gương mặt đắc ý, bằng vào Sở Hồng kia mau lẹ tốc độ, muốn đem Sở Thiên giải quyết, một chiêu đầy đủ. Mà Sở Chiến sắc mặt nhưng là không dễ nhìn lắm, Sở Hồng cường đại, mọi người đều biết, mà Sở Thiên thực lực, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn có một số thay Sở Thiên lo lắng. Gió lạnh lạnh thấu xương, Sở Thiên thể nội đã bao trùm một tầng băng xương. Giờ khắc này, mọi người đều thấy Sở Thiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, không biết Sở Thiên là sợ choáng váng, vẫn bị cô kia cường đại hàn khí làm cho đông lại. Đi tìm chết đi, phế vật vô dụng. Nháy mắt, Sở Hồng cũng đã vọt tới Sở Thiên trước mặt, lúc này quát lên một tiếng lớn, trong tay quyền kình hóa thành ngập trời hàn khí, hướng Sở Thiên nộ hoành mà đi. Sở Hồng có lòng tin, một quyền này đi xuống, tuyệt đối sẽ đem Sở Thiên đánh cho tàn phế. Cút. Một chữ, theo Sở Thiên trong miệng phun ra, Sở Thiên mặt ngoài thân thể băng xương nháy mắt băng toái, Sở Thiên bàn chân quỷ dị đạp một cái, tay trái vừa đỡ, trực tiếp đem Sở Hồng ác liệt một quyền chặn lại mà xuống. Sở Hồng con ngươi đột nhiên lui, nụ cười trên mặt cũng ở đây thời khắc này triệt để đọc lại, hắn không nghĩ tới tự mình đem hết toàn lực một kích, lại bị Sở Thiên dễ dàng chặn. Ngay sau đó, Sở Hồng sắc mặt lại là biến đổi, trong con ngươi nháy mắt liền tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy Sở Thiên tay trái ngăn trở Sở Hồng công kích thời điểm, tay phải như độc xà xuất động, một trường cuồng bá đánh ra, tầng tầng lớp lớp sóng khí như nộ hải cuồng đảo, phun ra ngoài, hung mãnh địa khắc ở Sở Hồng trên ngực. Ầm. Một tiếng trầm đục, Sở Hồng lảo đảo trở ra. Sở Thiên điểm mũi chân một cái, thân hình hóa thành một đạo tiềm điện, lui về phía sau Sở Hồng phóng đi. Trong nháy mắt, Sở Thiên liền đuổi kịp Sở Hồng, thân hình của hắn trên mặt đất xoay tròn, trong không khí tức khắc vang lên một đạo chói tai âm bạo chi thành, đầu ngón chân ở trong không khí vẽ ra một đạo bạch quang, hung hăng bổ vào Sở Hồng ngực bên trong. Phúc, phúc, phúc. Sở Hồng thân hình ngã bay mà ra, một màn mưa máu ngay sau đó phun mà xuống. Phanh một tiếng, Sở Hồng nặng nề mà ngã tại trên bình đài, thân thể không ngừng kịch liệt co rút, đầy là máu tươi trên gương mặt, còn tự mãn bố trí kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, hắn gái này Sở gia thiếu niên thiên tài, lại bị Sở gia phế vật một chiêu cho đánh bại. Đây là hắn không thể nhịn được. Sở Hồng lại bị Sở Thiên một chiêu đánh bại. Nhìn một màn này, Sở gia mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, vô cùng khiếp sợ. Sở Hồng là Sở gia thiếu niên thiên tài, mà Sở Thiên là Sở gia phế vật. Nhưng mà, Sở Thiên chỉ dùng một chiêu, liền đem Sở Hồng đánh bại. Sở Thiên, vẫn là lúc trước cái kia phế vật sao? Liên tại mọi người chấn kinh thời điểm, Sở Thiên nhưng là chậm rãi hướng Sở Hồng đi đến. Tới đến Sở Hồng trước người, Sở Thiên lãnh đạm cười khẩy nói, ngươi luôn mồm mắng ta là phế vật, vậy ngươi vậy là cái gì? Ngươi, liền phế vật cũng không bằng. Sở Hồng nghe xong Sở Thiên, khuôn mặt xấu hổ, thời khắc này, hắn nhớ tới tự mình lúc trước khoe hạ hải khẩu, muốn một chiêu giải quyết Sở Thiên, mà tự mình chẳng những không có đem Sở Thiên giải quyết, trái lại bị Sở Thiên một chiêu giải quyết rồi. Thời khắc này xem ra, hắn lúc trước nói câu nói kia, là cỡ nào buồn cười. Hắn thời khắc này không chỉ có trên thân thể bị trọng thương, tâm hồn cũng thụ đả kích. Sở Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Sở Hồng, sau đó rộng mở xoay người, đi về phía trên bình đài đi đến. Cẩn thận. Trong đám người đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên thanh âm. Liên tại Sở Thiên xoay người thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, Sở Hồng đột nhiên bạo khởi, cả người hướng Sở Thiên hung mãnh nào tới, băng phách võ hồn phóng thích mà ra, ngập trời hàn khí tịch quyển thiên địa. Sở Hồng là Sở gia thiếu niên thiên tài, mà hắn lại bị Sở gia phế vật đánh bại, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Nạn lòng thoái chi phía dưới, vì trả thù Sở Thiên, hắn dĩ nhiên tiến hành rồi võ hồn cường hóa. Cút cho ta. Cảm thụ được vậy có thể đem người nháy mắt đóng băng ngập trời hàn khí, Sở Thiên sắc mặt không khỏi đại biến, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, một chân còn như vẽ ra một đạo địa quang, về phía sau bạo đá mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời băng tiết, mọi nơi vẩy ra, Sở Thiên ngã xuống mà ra. Hắn trên mặt đất cọ sát ra 6, 7 mét, lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình, nhẹ nhẹ máu tươi tự khỏe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Ngay sau đó, lại là bịch một tiếng, Sở Hồng thân thể tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất, như bùn nhão, khẽ động cũng là bất động. Lần này, Sở Hồng coi như là triệt để phế đi. Ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy nhi tử bị phế, Sở Diệu trong thân thể sát ý tôn trào, một cỗ cường đại băng hàn cương khí phun ra ngoài, hướng Sở Thiên cuồn cuốn mà đi. Sở Diệu là một gã ngũ phẩm võ sư vô cùng cường đại, có thể sản sinh cường đại cương khí hộ thể. Võ sư cường giả phát ra cương khí, có thể không là Sở Thiên có khả năng chống đỡ. Nếu như Sở Thiên bị cỗ kia cương khí đánh trúng, có lẽ tại chỗ sẽ bị chém giết. Sở Diệu đã đối với Sở Thiên bế tất phải giết tâm. Thật không biết xấu hổ gì đó. Nhìn thấy Sở Diệu dĩ nhiên đối với Sở Thiên hạ sát thủ, Sở Chiến tức giận mắng một tiếng, thân hình run lên, trực tiếp chắn Sở Thiên trước người, hai tay cấp tốc kết thành một đạo ấn kết. Băng kính. Sở Chiến trong lòng trầm quát một tiếng, thủ ấn bỗng một kết, một mặt băng kính ở trước mặt hắn nháy mắt hình thành. Sở Diệu phát ra cương khí đánh vào kia mặt băng kính phía trên, vang một tiếng tiếng vang, băng kính vỡ vụn, băng hàn khí cương cũng là chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy Sở Chiến dĩ nhiên chặn công kích của mình, Sở Diệu sắc mặt hơi đổi, trong mắt có một tia không thể tin thần sắc. Sở Chiến lúc trước người bị thương nặng, thế nào nhanh như vậy liền khôi phục, thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Chiến cả giận nói, Sở Diệu, ngươi thật không biết xấu hổ, thân là trưởng bối, dĩ nhiên hướng tiểu bối ra tay. Sở Diệu lớn tiếng cả giận nói, con trai ngươi phế đi con ta, lẽ nào ta không nên ra tay, thay con ta lấy lại công đạo? Đoàn người đều ở đây nhìn đây, con trai ngươi thuần túy là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Sở Chiến lạnh lùng thốt. Sở Diệu sắc mặt âm lãnh, tức giận nói, ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải phế đi tiểu tử kia, người nào như ngăn ta, chính là đối địch với ta. Sở Chiến lạnh lùng nhìn Sở Diệu, nói, hôm nay người nào như đụng đến ta nhi tử một căn lông tơ, ta liền giết người nào. Chương 43, cuồng bá Sở Chiến. Sở Diệu nhìn Sở Chiến, sắc mặt âm lãnh nói, Sở Chiến, đừng cho là ta không biết, thương thế của ngươi căn bản không được, ngươi vừa mới tuy rằng miễn cưỡng chặn lại ta công kích, nhưng thế đó, ta nếu như thật đánh với ngươi, ngươi chưa hẳn có thể thắng ta. 4. Sở Chiến sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thật sao? Mặc dù ta bị thương, nếu muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Không tin, ngươi liền thử nhìn một chút. Vừa dứt lời, Sở Chiến thân thể đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi lúc này cuồn phun mà ra. Sở Diệu nói không sai, Sở Chiến thương thế căn bản không được, Sở Chiến vừa mới cưỡng ép vật lực, làm cho thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Sở Chiến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng tự cái trán toát ra, thân thể không ngừng chiến đấu, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Cha, Sở Thiên cả kinh, vội vã đỡ thân thể không ngừng chiến đấu Sở Chiến. Ha ha, ta hay nói đi, ngươi bị thương nặng như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy thì tốt rồi. Nhìn thấy Sở Chiến tình hình, Sở Diệu đắc ý cười lớn một tiếng, chậm rãi hướng Sở Chiến cha con tới gần. Sở Diệu, ngươi muốn làm gì? Sở Chiến cố nén trong cơ thể thống khổ, giận dữ hét. Sở Diệu chậm rãi hướng Sở Chiến đến gần, cười lạnh nói, Sở Chiến, ngươi làm tộc trưởng đã nhiều năm như vậy, cũng nên thoái vị. Hôm nay, ta liền đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi đi theo lão gia tử gặp mặt. Sở Diệu trong miệng lão gia tử chính là Sở Diệu, Sở Chiến, Sở Hùng ba người phụ thân. 20 năm trước, lão gia tử mang theo Sở Chiến, Sở Diệu, Sở Hùng ba cái nhi tử đi tới Tứ Hà trấn, thành lập bây giờ Sở gia, cũng tại ngắn ngủi 20 năm bên trong, làm cho Sở gia trở thành Tứ Hà trấn một trong tứ đại gia tộc. Bất quá, lão gia tử hiện tại đã chết, Sở Diệu bảo là muốn làm cho Sở Chiến cha con đi theo lão gia tử gặp mặt, ngụ ý chính là muốn giết Sở Chiến cha con. Sở Diệu sát khí bức người, từng bước hướng Sở Chiến cha con áp sát. Ngươi dám? Nhìn thấy Sở Diệu không ngừng đi tới, Sở Chiến con ngươi bỗng nhiên co lại, trong con ngươi đầy là vẻ thống khổ, vì Sở gia tộc chuẩn bị, hắn thân sinh đệ đệ lại muốn giết hắn. Sở Diệu tự giác nắm chắc phần thắng, cười hắc hắc nói, ta có cái gì không dám, ngươi đã là phế nhân một cái, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sở Diệu, ngươi không nên ép ta. Sở Chiến cắn răng, thống khổ dị thường điệu kêu lên. Sở Chiến thống khổ, cũng không đơn thuần là bởi vì trên thân thể thống khổ, càng nhiều hơn chính là bởi vì huynh đệ phản bội mà cảm thấy thống khổ. Chết. Sở Diệu lạnh lùng phun ra một chữ, băng phách võ hồn phóng thích mà ra, chợt thiên hàn địa đóng băng, một cỗ cường đại băng hàn cương khí, hạo đãng mà ra, hướng Sở Chiến cha con phong cuồng trùng kích mà đi. Nay cố cường đại băng hàn cương khí, nếu như công kích tại Sở Chiến cha con trên người, có lẽ Sở Chiến cha con liền bị mất mạng tại chỗ. Ách a, ngươi không nên ép ta. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, Sở Chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi bàn tay hoa mắt địa thay đổi ấn quyết, đương cố kia băng hàn cương khí chào tới Sở Chiến cha con trước người thời điểm, Sở Chiến trong tay ấn quyết cũng đúng lúc ngưng kết hoàn thành. Cấm kỵ chi ấn, mở cho ta. Sở Chiến trong tay ấn quyết đột nhiên chút ngưng, chợt một cỗ bao la khí tức, tự Sở Chiến thể nội tịch quyển mà ra. Thật mạnh, lực lượng thật là đáng sợ. Cảm thụ được cỗ kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mọi người nhao nhao lui về phía sau, trong lòng đều là vô cùng kinh hãi, kia cỗ lực lượng cường đại, dĩ nhiên so Sở Chiến không bị thương thời điểm mạnh hơn, điều này sao có thể? Đó là, cha, mở ra một đạo vòng tuổi phong ấn. Sở Thiên rộng mở ngẩng đầu lên, nhìn hướng phụ thân trong ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi chi sắc. Quá cường đại, điều này sao có thể? Sở Chiến làm sao có thể thoáng cái trở nên cường đại như vậy? Đứng tại trên bình đài Sở Diệu cùng Sở Hùng, cảm thụ được Sở Chiến thể nội trào ra khí tức cường đại, đều là gương mặt chấn kinh, trong lòng thập phần kinh hãi. Chỉ thấy Sở Chiến toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng là trong cơ thể hắn nhưng là như cũ trào ra từng đạo thực chất khí cương, lấy Sở Chiến làm trung tâm, như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Sở Diệu vanh ra cỗ kia băng hàn cương khí, tại Sở Chiến thể nội trào ra khí cương trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Cỗ kia băng hàn khí cương vừa đụng đến Sở Chiến trong cơ thể khí cương, liền tức khắc phân giải, tiêu tán thành vô hình. Ta nói rồi, ngươi không nên ép ta, nhưng ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Sở Chiến đột nhiên hét lớn một tiếng, to lớn tiếng hô chấn được mọi người một trận mê muội, chợt hắn song quyền nắm chặt, năng lượng cường đại sóng triều tịch quyển thiên địa, toàn bộ bình đài chính lấy tốc độ cực nhanh đóng băng ra. Ngay vào lúc này, Sở Chiến thân thể run lên, chợt Sở chói mắt đồng co lại, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt hư ảnh dĩ nhiên hướng hắn nhanh chóng lao tới. Tốc độ khủng khiếp. Sở Diệu mặt lộ vẻ hoảng sợ, Sở Chiến lúc này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, lập tức không chút nghĩ ngợi, thân thể bản năng về phía trước quanh ra một quyền, cùng bá khí kình, gào thét mà ra. Ầm. Một tiếng vang lớn, Sở Chiến xông đến Sở Diệu trước mặt, phá hủy hết thể trở ngại, không thể ngăn cản quyền kình, hung hăng đánh xuống tại Sở Diệu trên người. Sở Diệu thân thể ngã bay ra ngoài, trong miệng máu tươi của phun, trực tiếp té rớt tại 10 mét có hơn. Nhìn một màn này, hiện trường mọi người đều là hít một hơi khí lạnh, trong lòng đều là thập phần chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, Sở Chiến khởi sướng cùng tới, lại sẽ là đáng sợ như vậy. Thời khắc này, rất nhiều người ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, đã Sở Chiến lợi hại như vậy, thế nào còn có thể bị cấp phỉ đánh thành trọng thương. Kỳ thực, mọi người nơi nào biết, Sở Chiến vừa mới sở dĩ đột nhiên trở nên cường đại như vậy, là bởi vì Sở Chiến sử dụng cấm kỵ chi ấn, cưỡng ép mở ra trong cơ thể một đạo phong ấn vòng tuổi. Bất quá, tuy rằng mở ra phong ấn vòng tuổi có thể thu được lực lượng cường đại, nhưng hai hại cũng là tương đương rõ ràng. Đầu tiên, nay có lực lượng cường đại kéo dài thời gian rất ngắn. Thứ hai, sử dụng cấm kỵ chi ấn, mở ra phong ấn vòng tuổi, sản sinh di chứng cũng đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì một tháng bên trong không thể sử dụng vũ lực, nặng thì tu vi đánh mất, luân vi phế nhân, nghiêm trọng nhất còn có khả năng bỏ mạng. Hơn nữa, cho dù hắn mở ra một đạo phong ấn vòng tuổi, cũng không thể nào là giặc cướp trong người đại vũ sư kia địch thủ. Đây chính là vì cái gì Sở Chiến sẽ bị địch nhân trọng thương nguyên nhân. Đem Sở Diệu đánh bay ra ngoài về sau, Sở Chiến khí tức cấp tốc bị bại, lúc trước vô cùng cường đại khí tức nháy mắt tiêu thất. Mà thân thể hắn lung lay sắp đổ, run rẩy kịch liệt, như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Sở Thiên vội vã chạy lên đi trước, đem Sở Chiến thân thể nâng lên, mới làm cho Sở Chiến không đến mức té ngã. Ha ha, đặc sắc, thực sự đặc sắc. Một tiếng sang sảng tiếng cười to, theo trên bầu trời chuyển tới. Trong diễn võ trường mọi người rộng mở ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một đầu hình thể khổng lồ yêu hạc, tại yêu hạc lưng phía trên, đứng bốn gã thanh niên nam tử. Bốn gã thanh niên nam tử, trong đó ba người đàn ông thân xuyên thanh y cổ trang, một gã nam tử khác còn lại là y phục một bộ bạch y liễu. Tên kia bạch y nam tử dung mạo tuấn lãng, khí khái anh hùng hùng hực, phía sau tất cả đều lưng đeo một thanh tuyết trắng trường kiếm, một đôi tay không ngừng vỗ, lúc trước cười to chi nhân chính là hắn. Mọi người đều là cả kinh, lúc trước bọn họ chỉ lo xem Sở Chiến cùng Sở Hồng chiến đấu, trong diễn võ trường không gian bay tới một yêu hạc, bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện. Rơi. Bạch y nam tử tiếng cười đột nhiên đình chỉ, sau đó trầm quát một tiếng, chợt con kia khổng lồ yêu hạc liền xuống phía dưới cấp tốc truy lạc mà đi. Ầm. Yêu hạc thân thể cao lớn nặng nề mà truy lạc tại trên bình đài, một cỗ cuồng mãnh sóng khí hạo đãng mà ra, chung quanh Sở gia đệ tử nhao nhao vứt bay ra ngoài. Sở Thiên bàn chân đột nhiên đạp một cái mặt đất, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, cứng rắn đem cỗ kia đáng sợ sóng khí chống lại mà xuống, hắn và Sở Chiến cũng không có bị cỗ kia sóng khí hất bay. Sở Hùng lúc này tiến lên trước một bước, quát to, các ngươi đến tụt cùng là ai? Dám can đảm đến Sở gia tới quấy rối. Tên kia Bạch Y nam tử cười nhạt nói, lúc kiếm môn đoạt bằng, phụng gia phụ chi mệnh, đến đây đòi nợ. Chương 44, chú kiếm môn. Chú kiếm môn. Nghe được chú kiếm môn ba chữ, Sở Chiến cùng Sở Hùng sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, bọn họ biết, bốn vị thanh niên nhất định là vì tinh thần thiết cùng Nguyệt Quang Sa bị cướp một chuyện mà đến, cái này có thể như thế nào cho phải. Chú kiếm môn cũng không phải Tứ Hà trấn thế lực, nhưng lại cách Tứ Hà trấn không xa. Hơn nữa, chú kiếm môn nội tình hùng hậu, môn hạ càng là có rất nhiều cường đại kiếm tu, là phương viên nghìn dặm thế lực cường đại nhất một trong. Tứ Hà trấn bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực đều không thể cùng chú kiếm môn chống đỡ được, mà trái lại, chú kiếm môn muốn hủy diệt Tứ Hà trấn bất kỳ một gia tộc nào cũng sẽ là dễ dàng. Bốn gã thanh niên nhẹ nhàng nhảy một cái, theo yêu hạc trên hạ xuống, tên kia bạch y thanh niên đoạt bằng, liếc Sở Hùng một mắt, sau đó ánh mắt chuyển hướng Sở Chiến, trên mặt từ từ hiện ra một tia âm lãnh chi ý, lạnh lùng thốt, "Sở Chiến, ta chú kiếm môn thế nhưng ra giá cao, làm cho Sở gia thay mặt mua sắm một nhóm tinh thần thiết cùng Nguyệt Quang Sa, nhưng các ngươi lại làm cho tinh thần thiết cùng Nguyệt Quang Sa bị người cướp đi, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ?" Sở Chiến chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Ngươi nói đi, nên làm cái gì bây giờ?" "Rất đơn giản, cấp ta 500 vạn kim tệ, ta lập tức rời đi, từ đó về sau, Sở gia cùng chú kiếm môn thanh toán xong, ta chú kiếm môn sẽ không lại tìm Sở gia phiền phức." Đoạn Bằng cười lạnh nói, "Cái gì? 500 vạn kim tệ?" Nghe xong Đoạn Bằng, Sở Chiến, Sở Hùng, Sở Thiên cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, 500 vạn kim tệ tương đương với 5 vạn sơ cấp linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù Sở gia gia đại nghiệp đại, trong lúc nhất thời cũng không khả năng xuất ra 500 vạn kim tệ tới, này Đoạn Bằng thật đúng là công phu sư tử ngoạn. Sở Hùng cả giận nói, "Sở gia lúc trước chỉ lấy chú kiếm môn 2 triệu kim tệ, cho dù Sở gia không cho chú kiếm môn mua được tinh thần thiết cùng Nguyệt Quang Sa, Sở gia đem 2 triệu kim tệ trở về cho chú kiếm môn chính là, thế nào muốn Sở gia cho chú kiếm môn 500 vạn kim tệ? Đem 2 triệu kim tệ trở về cho chú kiếm môn." Đoạn Bằng cười lạnh, sau đó lạnh lùng nói, "Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi Sở gia vi ước trước đây, 500 vạn kim tệ là làm Sở gia vi ước nghiêm phạt. Ngươi, ngươi..." Sở Hùng vì đó khí kết, nhất thời lại tìm không ra lời nói tới phản bác. Sở Chiến biết chú kiếm môn không dễ chọc, một khi chọc giận chú kiếm môn, Sở gia có lẽ sẽ phải gánh chịu tai họa diệt môn. Sở Chiến lúc này khẽ nói, "Ta đáp ứng cho các ngươi 500 vạn kim tệ, nhưng số lượng thực sự quá lớn, ta Sở gia chốc lát cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, thỉnh chú kiếm môn cấp ta 3 tháng, sau 3 tháng, ta tự mình đem 500 vạn kim tệ đưa đến chú kiếm môn." Đoạn Bằng nhướng mày, chậm rãi lắc đầu, nói, "3 tháng quá dài, ta liền cho Sở gia 1 tháng. 1 tháng sau, ta chú kiếm môn sẽ tới Sở gia thu tiền, nếu như đến lúc đó Sở gia không bỏ ra nổi tiền, ta chú kiếm môn sẽ tiếp quản Sở gia tại Tứ Hà trấn hết thảy sản nghiệp." Đoạn Bằng chính là chú kiếm môn trưởng môn Đoạn núi Tam công tử, bởi vậy, đối với hắn, không người nào dám hoài nghi. Cho dù chú kiếm môn muốn diệt Sở gia, cũng là dễ dàng, chớ đừng nói chi là tiếp quản Sở gia sản nghiệp. Đoạn Bằng nói xong, liền không để ý tới nữa Sở Chiến, bay thẳng đến mặt khác ba tên thanh niên ngoắt tay, thản nhiên nói, "Đi." Bốn người nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến yêu hạc trên lưng, sau đó con kia yêu hạc phóng lên trời, nháy mắt liền biến mất ở chân trời trong lúc đó. Đoạn Bằng đám người đi rồi, Sở gia gia tộc hội nghị cũng nên tức tán. Sở Thiên đem Sở Chiến ôm trở về gian phòng, hướng Sở Chiến quan tâm mà hỏi thăm, "Cha, thương thế của ngươi thế nào?" "Ta thương thế không sao cả, chẳng qua là một tháng bên trong không thể đọc võ, hiện tại, ta lo lắng nhất chính là làm sao trong vòng một tháng góp đủ 500 vạn kim tệ, cho dù Sở gia gia đại nghiệp đại, trong vòng một tháng góp đủ 500 vạn kim tệ, cũng là không thể nào." Sở Chiến nằm ở trên giường, khắp khuôn mặt là ưu cấp bách chi sắc, cười khổ nói, "Cha, ngươi liền an tâm đem thương dưỡng hảo. Chuyện tiền, ngươi không cần lo lắng, ta tới nghĩ biện pháp." Sở Thiên an ủi, "Ngươi..." Sở Chiến hơi sững sờ, chợt hỏi, "Ngươi sẽ có biện pháp nào?" Sở Thiên ánh mắt kiên định nhìn phụ thân, thập phần nghiêm túc nói, "Cha, ngươi liền tin tưởng ta đi, con của ngươi đã không còn là trước kia cái kia phế vật." "Ừm." Sở Chiến gật đầu, trong con ngươi hiện lên một tia vui vẻ chi sắc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, con trai của mình thật như trước kia không giống nhau, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng. "Cha, ta nghĩ đi Tứ Hà trấn bên trong ở một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, để A Hương chiếu cố ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày." Sở Thiên đột nhiên mở miệng nói. Sở Chiến biết Sở Thiên phải đến Tứ Hà trấn bên trong kiếm tiền, tuy rằng không biết Sở Thiên phải dùng biện pháp gì có thể trong vòng một tháng tính đến 500 vạn kim tệ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trên thế giới này, hắn ngoại trừ tin tưởng con trai của mình, bất luận kẻ nào cũng không tin. Sở Chiến gật đầu nói, "Được, ngươi đi đi, bất quá, nhất định phải chú ý an toàn." "Ta biết rồi." Sở Thiên gật đầu, sau đó xoay người, thẳng rời khỏi phòng. Trở lại gian phòng của mình, Sở Thiên cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem tiên thư bên trong chồng không gian nội sở hữu nguyệt linh hoa toàn bộ lấy ra ngoài, trên mặt đất nguyệt linh hoa tức khắc chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn giống như núi nhỏ chất đống nguyệt linh hoa, Sở Thiên cảm thấy có chút vui vẻ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tích góp từng tí một không ít nguyệt linh hoa, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Đi qua cả đêm càng không ngừng tinh luyện, Sở Thiên rốt cục đem sở hữu nguyệt linh hoa dịch tinh luyện xong xuôi, tổng cộng tinh luyện 100 bình nguyệt linh hoa dịch. Nếu như mỗi bình nguyệt linh hoa dịch bán thập mai sơ cấp linh thạch, 100 bình nguyệt linh hoa dịch có thể bán được 1000 miếng sơ cấp linh thạch, đây tuyệt đối là một cái tương đương con số kinh người, nhưng đối với thiếu chú kiếm môn 5 vạn sơ cấp linh thạch, 1000 này miếng sơ cấp linh thạch còn kém hơn quá nhiều. Bởi vậy, Sở Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp, tại trong vòng 1 tháng góp đủ 5 vạn sơ cấp linh thạch. Đương Sở Thiên đem toàn bộ nguyệt linh hoa tinh luyện xong xuôi về sau, đã là lần ngày sau buổi trưa, hắn tẩy xúc xong xuôi, đi ra cửa phòng thời gian, Thái Dương đã thăng được lão cao. Tinh luyện cả đêm linh dịch, Sở Thiên sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, suy cho cùng, tinh luyện linh dịch là một kiện tương đương tiêu hao linh hồn chi lực nhiệm vụ. Sở Thiên có thể kiên trì nổi, đã tương đương không dễ. Sở Thiên đứng ở trước cửa, đón ánh mặt trời ấm áp, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. 5 vạn sơ cấp linh thạch, đích xác không phải một con số nhỏ. Ta Sở Thiên nhất định phải tại trong vòng 1 tháng góp đủ. Sở Thiên nhỏ hơi lim di mắt, ở trong lòng âm thầm thề. Thiên thiếu gia, tộc trưởng muốn ngươi đi đại sảnh một chuyến. Một đạo điểm mỹ thanh âm chậm rãi vang lên, Sở Thiên mở mắt ra, chỉ thấy tại không xa xa đứng một gã nha hoàn trang điểm thiếu nữ, chính là Sở Chiến thiếp thân thị nữ A Hương. Thấy A Hương, Sở Thiên hỏi: "A Hương, ngươi mới vừa nói cái gì?" A Hương đáp: "Thiên thiếu gia, tộc trưởng ở bên trong đại sảnh chờ ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến." Nghe vậy, Sở Thiên khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, lập tức hỏi: "Cha ta không ở giường tốt nhất tốt dưỡng thương, đi đại sảnh làm gì?" A Hương thấp giọng đáp: "Đường đại tiểu thư cùng Đường nhị tiểu thư tới." "Cái gì?" Nghe vậy, Sở Thiên lấy làm kinh hãi, lúc này hướng Sở gia đại sảnh phương hướng nhanh chóng đi. Chương 45: Từ hôn. Sở gia trong đại sảnh, thời khắc này ngồi 5 người, trên cùng 2 vị chính là Sở Chiến cùng Sở Hùng. Nhạc Văn tiểu thuyết mà ở Sở Chiến cùng Sở Hùng đối diện, còn lại là ngồi 2 gã thiếu nữ cùng 1 gã thanh niên nam tử. Kia 2 gã nữ tử tự nhiên là Đường gia 2 vị tiểu thư Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như, mà người thanh niên kia nam tử chính là Đường Chỉ Như cùng Đường Chỉ Nhu biểu ca Liễu Vân. Không biết hai vị chất nữ đến đây Sở gia, gây nên chuyện gì? Sở Chiến mở miệng cười nhạt nói. Sở Chiến trọng thương chưa khỏi, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, trong thân thể không ngừng truyền đến từng cỗ một đau khổ kịch liệt, nhưng hắn không muốn trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, bởi vậy, hắn cực lực nhẫn lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dạng. Đường Chỉ Như mở miệng cười nói, chúng ta này tới, là muốn cầu bá phụ một việc, mong rằng bá phụ có thể đáp ứng. Sở Chiến cười nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Đường Chỉ Như thấp giọng nói, xin bá phụ giải trừ muội muội ta cùng Sở Thiên hôn ước. Cái gì? Sở Chiến cả kinh, sắc mặt từ từ trở nên âm u, sau đó trầm thanh hỏi, đây là Đường Quý Sơn ý tứ, vẫn là Chỉ Nhu ý của mình? Đường Chỉ Như cười nhạt nói, cái này tự nhiên là cha ta ý tứ, ta cha mặt mũi mỏng, không có ý tứ tự mình đến, nguyên do để cho ta tới. Không có ý tứ tới sao? Sở Chiến khỏe miệng tràn ra một tia tự rêu cười khổ, bây giờ Sở gia chính là thời buổi rối loạn, Sở gia hàng hóa bị cướp, hắn trọng thương khó khăn khỏi bệnh, chú kiếm môn đến cửa ép trả nợ, mà vào lúc này, Đường gia dĩ nhiên đưa ra từ hôn. Vì sao? Sở Chiến mặt tâm trầm, hỏi, tại sao muốn từ hôn? Đường Chỉ Như cười lạnh nói, Sở bá phụ, lẽ nào ngươi còn không hiểu tình trạng sao? Con trai ngươi không xứng với muội muội ta. Sở Chiến trên mặt từ từ trào trên một tia đỏ mặt, tức giận nói, con ta điểm nào không xứng với muội muội ngươi? Đường Chỉ Như nói, tại Tứ Hà trấn, người nào không biết, con trai ngươi là một cái phế vật, mà muội muội ta hiện tại đã bị Thánh Nguyệt Vũ viện đặc biệt tuyển chọn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Ngươi cái kia phế vật nhi tử, làm sao có thể xứng đôi muội muội ta? Đây chính là ta muội muội muốn từ hôn một trong những nguyên nhân. Thánh Nguyệt Vũ viện. Nghe vậy, Sở Chiến cùng Sở Hùng tất cả đều động dung. Tại Đế quốc đại đường bên trong, có vô số tòa tất cả lớn nhỏ học viện, vũ viện, nhưng tổng cộng có Thập Đại Vũ viện nổi danh nhất, mà Thánh Nguyệt Vũ viện tại Sở Hữu Vũ viện bên trong xếp thứ 2, chỉ này Hoàng gia Vũ viện. Do này có thể thấy được, Thánh Nguyệt Vũ viện tại Đại Tần Đế quốc địa vị cao. Người nào một khi tiến nhập Thánh Nguyệt Vũ viện, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn một phương cường giả. Bây giờ cách Vũ viện thu nhận học sinh thời kỳ còn có một cái nhiều tháng, mà Đường Chỉ Nhu lại bị Thánh Nguyệt Vũ viện trước thời hạn tuyển chọn, chuyện này thực sự làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Sở Chiến nghe Đường Chỉ Như lời nói vừa rồi, tựa hồ Đường gia này dạng đến đây từ hôn còn có những nguyên nhân khác, thế là trầm thanh hỏi, ngoại trừ nguyên nhân này, còn có cái gì nguyên nhân? Đường Chỉ Như nói, Sở gia hàng hóa bị cướp khẳng định tổn thất không ít tiền đi, hơn nữa, trải qua chuyện này về sau, Sở gia tại Tứ Hà trấn lực ảnh hưởng nhất định sẽ giảm bớt nhiều, nguyên do, cha ta cũng không muốn bởi vì Sở gia sự tình mà liên lụy đến Đường gia. Nghe vậy, Sở Hùng thất kinh, Sở gia hàng hóa bị cướp về sau, Sở gia lúc này liền đem tin tức phong tỏa, không cho tin tức này truyền ra ngoài, nhưng mà Đường gia là làm sao mà biết được tin tức này? Sở Chiến trầm thanh hỏi, Sở gia hàng hóa bị cướp, các ngươi là làm sao mà biết được? Đường Chỉ Như nói, chuyện này cũng không phải bí mật gì, toàn bộ Tứ Hà trấn đều đã truyền khắp, chúng ta biết chuyện này, lại có cái gì kỳ quái? Sở Chiến cùng Sở Hùng sắc mặt lần nữa biến đổi, nghe xong Đường Chỉ Như, hai người mơ hồ địa cảm giác được, nhất định là có người ở tính toán Sở gia, xem ra Sở gia bị cướp một chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Những người đó cướp đi Sở gia hàng hóa, có lẽ chỉ là một phần dạo nhạc, bọn họ mục đích thực sự là muốn mượn chuyện này chèn ép Sở gia, làm cho Sở gia tại Tứ Hà trấn không nơi sống yên ổn. Sở Chiến cười lạnh, lạnh như băng nói, có lẽ đây mới là Đường gia muốn từ hôn nguyên nhân thực sự đi, Đường gia là sợ sẽ phải chịu Sở gia liên lụy. Đường Chỉ Như thấy bầu không khí có một số cứng, cười nhạt nói, Sở bá phụ cũng không nên tức giận, nếu như Sở bá phụ đáp ứng từ hôn, ta Đường gia nguyện ý cho Sở gia 1 vạn sơ cấp linh thạch, đến giúp đỡ Sở gia vượt qua cửa ải khó khăn. 1 vạn sơ cấp linh thạch. Nghe vậy, Sở Hùng cùng Sở Chiến tất cả đều thất kinh, bọn họ không nghĩ tới, Đường gia dĩ nhiên xa hoa như vậy, vừa ra tay chính là 1 vạn sơ cấp linh thạch. Hiện tại, Sở gia lâm vào khủng hoảng tài chính. Chú kiếm môn muốn Sở ra trong vòng 1 tháng giao ra 5 vạn sơ cấp linh thạch, bằng không sẽ phải tiếp thu Sở ra sản nghiệp. Nếu như chú kiếm môn thật tiếp quản Sở ra sản nghiệp, như vậy Sở Gia tại Tứ Hà trấn liền thật không nơi sống yên ổn. Mà Đường Gia dĩ nhiên hứa hẹn, chỉ cần Sở Gia giải trừ Sở Thiên cùng Đường Chỉ Nhu hôn ước, sẽ cho Sở Gia một vạn sơ cấp linh thạch. Đây đối với Sở Hùng cùng Sở Chiến tới nói, đều cũng có lực hấp dẫn cực lớn, làm cho hai người tim đập thình thịch lên. Bất quá, hai người cũng không có vội vã đáp ứng, được đến Đường Gia một vạn sơ cấp linh thạch, cố nhiên có thể có trợ giúp giải trừ Sở Gia nguy cơ, nhưng nếu như Sở Gia bởi vì từ hôn mà muốn Đường Gia cho một vạn sơ cấp linh thạch, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành người khác cho cười, làm cho Sở Gia uy danh bị hao tổn. Bởi vậy, Sở Chiến cùng Sở Hùng hai người tất cả đều trầm mặc không nói. Đường Chỉ Như theo nạp giới trong lấy ra một trương gia thu giấy, mặt trên đã viết xong từ hôn thư, khẽ nói, ngươi xem này từ hôn thư. Ta ký. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chợt Sở Thiên sắc mặt âm lãnh địa đi đến. Sở Thiên sắc mặt âm trầm đi tới Đường Chỉ Nhu trước mặt, lạnh như băng hỏi, ta hỏi ngươi, này từ hôn là ý tứ của ngươi, cũng là ngươi cha ý tứ? Đường Chỉ Như đáp, đây là ta cha. Ta không hỏi ngươi, cấp ta cút sang một bên. Đường Chỉ Như còn chưa có nói xong, Sở Thiên lúc này hướng Đường Chỉ Như gầm lên một tiếng, đem Đường Chỉ Như lời nói cưỡng ép cắt đứt, làm cho Đường Chỉ Như sắc mặt trở nên dị thường khó coi, muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy Sở Thiên tốt lắm tựa như muốn ăn thịt người thần tình, liền lại cũng không dám lên tiếng nữa. Ta muốn ngươi chính miệng nói, từ hôn đến tột cùng là ý tứ của ngươi, cũng là ngươi cha ý tứ. Sở Thiên lần nữa lạnh lùng nói. Đường Chỉ Nhu lạnh lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, này có khác nhau sao? Sở Thiên nghiêm túc nói, có khác nhau, ta chỉ muốn biết, từ hôn đến tột cùng có phải là ngươi hay không ý tứ? Sở Thiên mặc dù đối với Đường Chỉ Nhu cũng không có cảm giác, nhưng Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như hai tỷ muội công nhiên đến cửa từ hôn, đây rõ ràng là đang đánh phụ thân hắn mặt, đang đánh Sở Gia mặt. Bây giờ Sở Gia loạn trong giặc ngoài, tình thế tương đương bất lợi, mà Đường Gia dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này tới từ hôn, này không nghi ngờ sẽ lệnh Sở Gia đã rét vì tuyết lại giá vì sương, làm cho Sở Gia tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Đường Chỉ Nhu lạnh lùng thốt, không sai, này từ hôn đích thật là ta đồng ý, tương lai ta muốn tìm trợ phu là giống như Sở đại sư như vậy thiên tài, mà không phải giống như ngươi phế vật như vậy. Sở đại sư. Sở Thiên cười lạnh, khinh miệt nói, ta xem Sở đại sư cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ngươi. Nghe được Sở Thiên coi thường Sở đại sư, Đường Chỉ Nhu trên mặt tức khắc hiện lên sắc mặt giận dữ, tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì khinh thường Sở đại sư? Ngươi và Sở đại sư tuy rằng đều họ Sở, nhưng ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Đường Chỉ Nhu không biết trong miệng nàng Sở đại sư chính là trước mắt Sở Thiên, bởi vậy nghe được Sở Thiên dĩ nhiên coi thường Sở đại sư, Đường Chỉ Nhu trong lòng tức khắc cảm thấy phi thường mất hứng. Sở Thiên dừng ở Đường Chỉ Nhu tuấn mỹ, lạnh lùng hỏi, ngươi thật muốn từ hôn? Ngươi không hối hận? Đường Chỉ Nhu khinh miệt nhìn thoáng qua, khoe miệng biểu lộ một tia hài hước vui vẻ, nhẹ nhàng cười nói, không muốn để cho ta từ hôn cũng được, ta đã tiến nhập Thánh Nguyệt Vũ Viện, chỉ cần ngươi có thể tiến nhập Thánh Nguyệt Vũ Viện, ta sẽ không nhắc lại nữa từ hôn việc. Thánh Nguyệt Vũ Viện? Sở Thiên cười lạnh, nói, Thánh Nguyệt Vũ Viện rất đáng gờm sao? Ta mới không lạ gì cái loại này nhị lưu vũ viện đây, ngươi xem rồi đi, ta sẽ thi vào Hoàng Gia Vũ Viện. Nói mạnh miệng, ai cũng sẽ. Đường Chỉ Nhu khinh thường cười lạnh nói, dưới cái nhìn của nàng, Sở Thiên cho dù muốn thi nhập Thánh Nguyệt Vũ Viện đều là tương đương khó khăn, càng không cần phải nói muốn thi vào kia xếp thứ nhất Hoàng Gia Vũ Viện. Sở Thiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cầm lấy kia trương từ hôn văn bản trước bút, tại từ hôn trong sách cấp tốc ký xuống tên của mình. Sở Thiên chậm rãi nói, đây là ngươi muốn từ hôn thư, ngươi loại nữ nhân này, ta không lạ gì, từ nay về sau, ta Sở Thiên cùng ngươi Đường Chỉ Nhu lại không nửa điểm dây dưa. Nhìn Sở Thiên kia trương quyết tuyệt trẻ tuổi khuôn mặt, ở đây Đường Chỉ Nhu cùng Đường Chỉ Như toàn bộ đều ngơ ngẩn, các nàng không nghĩ tới, Sở Thiên lại sẽ quyết tuyệt như vậy, dễ dàng lời ghi chép hạ từ hôn thư. Chương 46, Thiết Tinh. Nhìn thấy Sở Thiên sảng khoái ký xuống từ hôn thư, Đường Chỉ Như đầu tiên là nao nao, chợt cười khinh miệt lên, ngươi thẻ ngược lại thật thoải mái mau mà, còn không phải là vì Đường gia kia một vạn sơ cấp linh thạch. Vê đúng không? Yên tâm đi, ta Đường gia sẽ giữ đúng hứa hẹn, đem một vạn sơ cấp linh thạch đưa tới. Nghe vậy, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng tốt, người nào hiếm lạ các ngươi Đường gia linh thạch, cầm Đường gia linh thạch, ta còn sợ ô uế tay của ta đây. Các ngươi đều cút cho ta, Sở gia không chào đón các ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ tới nơi này, một mình ngươi phế vật vô dụng, còn vọng tưởng lấy muội muội ta, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đường Chỉ Như cười lạnh một tiếng, kéo muội muội Đường Chỉ Nhu, xoay người liền đi. Lúc này, cái kia một mực không nói gì thanh niên nam tử Liễu Vân, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Đi ngang qua Sở Thiên bên cạnh thời gian, Liễu Vân giữ người lại, hướng Sở Thiên thấp giọng nói, ngươi mới vừa biểu diễn rất đặc sắc mà, bất quá, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một vô dụng cậu, ở chỗ này sủa loạn mà thôi. Sở Thiên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng dừng ở Liễu Vân, hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi còn chưa xứng biết ta tên. Ngươi như thật muốn biết ta tên, phải cố gắng thi vào Thánh Nguyệt Vũ Viện, đến lúc đó, ta sẽ tại Thánh Nguyệt Vũ Viện chờ ngươi. Nói xong, Liễu Vân không để ý tới nữa Sở Thiên, thẳng rời đi. Nhìn Liễu Vân rời đi bóng lưng, Sở Thiên song quyền liền nắm chặt lên, thời khắc này, một cỗ trước nay chưa có sỉ nhục tự hắn đáy lòng trào lên. Lại là Thánh Nguyệt Vũ Viện. Sở Thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, song quyền nắm chặt được càng ngày càng gấp, hắn hướng về phía Liễu Vân rời đi bóng lưng, ở trong lòng phát thệ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Sở Thiên tuy rằng không biết Liễu Vân là ai, nhưng hắn có thể cảm thụ được Liễu Vân cường đại. Liễu Vân tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn ít nhất là võ sư, này thiên phú, xác thực khiến người ta có một số cảm thấy đáng sợ. Bất quá, nếu bàn về thiên phú, Sở Thiên tuyệt không so Liễu Vân yếu, hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể đem Liễu Vân triệt để đánh bại. Giờ khắc này, Sở Thiên đối với thực lực để thăng càng thêm khát vọng, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có động lực, khiến cho hắn mau chóng mà tăng lên thực lực của chính mình. Sở gia khốn cảnh, phụ thân trọng thương, chú kiếm môn ép trả nợ, đường ra từ hôn, Liễu Vân coi thường, đây hết thảy cũng không có đem Sở Thiên đánh sụp, trái lại làm cho Sở Thiên càng thêm vào động lực đi đối mặt đây hết thảy. Thiên Nhi, ngươi cũng không cần quá khó khăn qua. Sở Chiến nỗ lực đi an ủi Sở Thiên, đã thấy Sở Thiên giơ lên đột nhiên ngẩng đầu lên, rực rỡ cười một tiếng, làm cho Sở Chiến cảm thấy có chút kinh ngạc. Sở Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười sáng lạ, nói: "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta rất khỏe. Ta đi trước Tứ Hà trấn." Nói qua, Sở Thiên lúc này hướng ngoài cửa chạy đi. Sở Thiên đi rồi, Sở Chiến thân thể khẽ run lên, một tia máu tươi tự miệng hắn trong chậm rãi tràn ra. Nên như thế nào khả năng tại trong vòng một tháng kiếm được 500 vạn kim tệ đây? Đứng tại Tứ Hà trấn cửa thành, Sở Thiên nhìn người đến người đi đường đi, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Sở gia gia đại nghiệp đại, vốn có muốn xuất ra 500 vạn kim tệ cũng không phải việc khó gì, chẳng qua Sở gia vì mua nhóm kia hàng hóa, hầu như đem sở hữu có thể cần hiện tiền toàn bộ dùng tới, bởi vậy, Sở gia hiện tại trên cơ bản đã không có nhiều ít hiện tiền, Sở gia quay vòng vốn xuất hiện vấn đề. Sở Thiên bước vào Tứ Hà trấn, đi về phía Thiên binh phường phương hướng đi đến, chuyển qua mấy con phố đạo, hắn liền tới đến Thiên binh phường, đi thẳng vào. Thiên binh phường bên trong, sương mù tràn ngập, tại Thiên binh phường chính giữa, có một cái to lớn thiết lô, chính đốt lửa lớn hừng hực. Tại thiết lô lúc trước, một cái tóc hai bù xù thợ rèn, chính tay cầm một cái to lớn cây búa, tại một búa lại một truy địa gõ đánh một khối đốt đỏ thiết, tia lửa vang khắp nơi, phanh phanh không ngừng bên tai. "Lão nhân gia." Sở Thiên rất có lễ phép kêu một tiếng. Tên kia thợ rèn phảng phất không có nghe được Sở Thiên lời nói, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chuyên chú dùng to lớn cây búa không ngừng nện kia đốt đỏ cục sắt. Ầm, ầm, ầm. "Phanh." Từng đạo rèn sắt thanh âm không ngừng truyền ra. Tên kia thợ rèn rất phiền phức địa dùng cây búa nện cục sắt, cũng không biết nện bao nhiêu lần, tại hắn không ngừng nện phía dưới, chỉ thấy kia cục sắt tích không ngừng giảm thiểu, sau cùng trở thành một khối chỉ có to bằng móng tay hắc sắt tiểu thiết đoàn. Thiết tinh. Thấy kia hắc sắt tiểu thiết đoàn, Sở Thiên sắc mặt cả kinh, trước mắt tiểu thiết đoàn tuy rằng diện tích nhỏ không ít, nhưng mật độ nhưng là không biết so trước lớn gấp bao nhiêu lần. Này hắc sắt tiểu thiết đoàn chính là trong truyền thuyết thiết tinh. Thiết tinh là thiết chi tinh hoa, là luyện tới binh khí quý báu nhất đồ vật, một khối thượng đẳng thiết tinh, đủ để cho một gã luyện khí sư điên cuồng mà tranh đoạt. Thiết tinh thường thường cực khó khăn thu được, nhưng mà lệnh Sở Thiên không có nghĩ tới là vị kia thợ rèn lại có thể theo thiết trong để luyện ra thiết tinh. Tuy rằng tinh luyện thiết tinh số lượng cực thiếu, này đủ để cho người cảm thấy kinh hãi. Sở Thiên cảm giác được trước mắt cái này thợ rèn tuyệt không đơn giản. Kia thợ rèn thu lên thiết tinh, liếc mắt một cái Sở Thiên, lạnh lùng hỏi: ngươi tới làm gì? Thiên binh phường không chào đón ngoại nhân. Thanh âm đạm mạc lạnh lẽo, có loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Sở Thiên hơi sững sờ, chợt nói: ngươi người Thiên binh này phường, không phải muốn bán binh khí sao? Ta nghĩ mua kiện binh khí. Tên kia thợ rèn chậm rãi lắc đầu, nói: ta thành lập Thiên binh phường mục đích cũng không phải muốn bán binh khí, mà là muốn rèn đúc một kiện thiên binh. Thiên binh. Nghe vậy, Sở Thiên lông mày nhướng lên, trong lòng lấy làm kinh hãi. Thiên binh là một loại uy lực vô cùng binh khí, cường đại thiên binh có thể rời núi lấp biển, có lớn lao uy lực. Mà thiên binh chế tạo, tự nhiên cũng là tương đối khó khăn. Chế tạo thiên binh cần dùng đến lượng lớn thiết tinh, bất quá thế gian thiết tinh tương đương hiếm thấy, cho dù tên kia thợ rèn có thể theo thiết trong tinh luyện thiết tinh. Nhưng hắn tinh luyện về điểm này thiết tinh đối với chế tạo thiên binh tới nói, cũng là chín châu mất sợi lông, hiếm ít đến thương cảm. Hơn nữa, chế tạo thiên binh còn cần tinh thông trận pháp cùng luyện khí thuật, phải vận dụng trận pháp cường đại cùng thuần thục luyện khí thuật, mới có thể chế tạo một kiện thiên binh. Chế tạo thiên binh cũng không phải một kiện đơn giản việc. Nguyên do, thế gian này thiên binh mới có thể lộ vẻ được như vậy đáng quý. Ngươi hiểu trận pháp sao? Sở Thiên đột nhiên hỏi. Trận pháp? Tên kia thợ rèn đột nhiên hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, ta không hiểu trận pháp, vậy thì thế nào? Sở Thiên nói, ngươi không hiểu trận pháp liền vĩnh viễn chế tạo không được thiên binh, cho dù miễn cưỡng luyện chế, ngươi tối đa chỉ có thể chế tạo ra lần thiên binh. Lần thiên binh. Tên kia thợ rèn nghe được ba chữ này, thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó, hắn mất khống chế gầm thét, ngươi nói bậy, ta nhất định có thể chế tạo ra một kiện thiên binh. Sở Thiên hờ hững cười nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá, ta có thể giúp ngươi chế tạo ra một kiện thiên binh. Nghe xong Sở Thiên, tên kia thợ rèn thân thể chấn động, cảm thấy có chút khó có thể tin, chợt lạnh lùng hỏi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi muốn chứng minh như thế nào, ngươi có thể chế tạo thiên binh? Sở Thiên tự tin cười nói, ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngừng lại một chút, Sở Thiên tiếp tục nói, ta đây lần tới là có chuyện muốn ngươi trợ giúp. Đương nhiên, ta cũng không có thể phải ngươi bạch trợ giúp, sau khi chuyện thành công, ta sẽ tặng cho ngươi một chút tinh thần thiết cùng nguyệt quang sa. Nghe được tinh thần thiết cùng nguyệt quang sa, tên kia thợ rèn thân thể lần nữa run lên, tinh thần thiết cùng nguyệt quang sa đều là cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí, đối với nỗ lực luyện chế thiên binh hắn, có hấp dẫn rất lớn lực. Tên kia thợ rèn mở miệng nói, ngươi nói xem, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta nghĩ cho ngươi cấp ta đương một tháng bảo tiêu, bảo hộ ta an toàn. Sở Thiên cười nói, đùa gì thế? Ta thực lực cũng không bằng ngươi, thế nào cho ngươi làm hộ vệ? Kia thợ rèn cười khổ nói, đích xác, theo biểu hiện ra xem ra, tên kia thợ rèn khí tức tương đương nhỏ yếu, nhưng Sở Thiên có thể không cho là như vậy, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, tên kia thợ rèn tất nhiên là thập phần nhân vật cứng hãn. Sở Thiên cười nói, ngươi cũng không cần khiêm nhường, ta biết ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Thế nào? Ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Sở Thiên làm cho tên kia thợ rèn trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn kia bôi tinh quang liền ảm đạm xuống, sau đó lạnh lùng thốt, ngươi đi đi, ta sẽ không giúp ngươi. Nghe xong thợ rèn, Sở Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn tự nhận là khai ra điều kiện còn có thể giúp thợ rèn luyện chế thiên binh, đưa cho thợ rèn một chút tinh thần thiết cùng nguyện quan xa, những điều kiện này đánh nhau thợ rèn tới nói, cần phải có đầy đủ lực hấp dẫn. Nhưng mà, mặc dù hắn khai xuất như vậy phong phú điều kiện, thợ rèn vẫn đang cự tuyệt hắn. Trước mắt thợ rèn, thật là một cái người kỳ quái. Sở Thiên không muốn bỏ rơi, kế tục mở miệng nói, lao nhân ra. Ngươi đi đi, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sở Thiên còn chưa có nói xong, tên kia thợ rèn liền mở miệng lần nữa, thanh âm kiên định mà lạnh lẽo, trực tiếp đem Sở Thiên chính là lời nói cắt đứt. Sở Thiên biết ngày hôm nay thất bại, tự mình vô luận nói cái gì nữa, thợ rèn cũng không khả năng ra tay giúp hắn, hắn cũng không nói thêm nữa, lúc này hướng Thiên binh phường đi ra ngoài. Đi tới Thiên binh phường cửa, Sở Thiên thân hình hơi ngừng lại, đột nhiên chậm rãi nói, ngươi nếu là cải biến chú ý, có thể tới Sở gia tìm ta. Nói xong câu đó, Sở Thiên cũng không quay đầu lại địa ra Thiên binh phường. Thật là một cái kỳ quái thợ rèn. Sở Thiên một người lặng lẽ tại trên đường phố hành tẩu, trong lòng vẫn đang nghĩ đến mới vừa cái kia thợ rèn. Hắn hôm nay tình cảnh rất nguy hiểm, nguyên do hắn mới muốn cho thợ rèn tới bảo vệ mình một đoạn thời gian. Bất quá, đã thợ rèn không đồng ý bảo hộ hắn, như vậy hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 47, đổ đầu thác. Tìm một gian nhà trọ yên ổn đi, Sở Thiên nằm ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ. Xem tiểu thuyết đến võng. Hắn đang suy tư, thế nào tại trong vòng một tháng kiếm được 5 vạn sơ cấp linh thạch. Chỉ dựa vào hắn lực một người, trong vòng một tháng kiếm lấy 5 vạn linh thạch, trên căn bản là không thể nào. Nhưng là, có một chỗ, có lẽ có thể làm hắn tại trong vòng một tháng kiếm lấy 5 vạn sơ cấp linh thạch. Buổi tối, ta phải đi chỗ đó. Sở Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng đã hạ quyết tâm. Sở Thiên thấy thời gian còn sớm, lập tức ở trên giường bản thân mà ngồi, hai tay kết thành một đạo kỳ dị ấn kết, bắt đầu tu luyện. Sở Thiên đôi mắt khép hở, hô hấp đều đặn mà kéo dài, một hít một thở, một tia màu sữa linh khí không ngừng tự trong không khí trào vào Sở Thiên thể nội. Sở Thiên cứ như vậy như lão tăng nhập định, khẽ động cũng là bất động. Theo thời gian trôi qua, màn đêm cũng là lặng yên hàng lâm. Đương đại địa hoàn toàn rơi vào hắc ám thời điểm, Sở Thiên nhưng là chậm rãi mở mắt. Tại hắn mở mắt kia một chốc, một đạo tinh quang tự trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, chợt tinh quang nội liễm, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục bình thường. Sở Thiên xuống giường, sau đó mặc vào một thân hắc sắc đấu đồng bào, lập tức ra ngoài phòng. Đi ra nhà trọ, Sở Thiên lập tức hướng Tứ Hà trấn Tây Thành bút đầu. Tây Thành là Tứ Hà trấn trong phồn hoa nhất khu. Nhất là đến buổi tối, nơi này đèn đuốc sáng trưng, sóng người chao động, so ban ngày rõ ràng muốn náo nhiệt không ít. Đương nhiên, Tây Thành sở dĩ như vậy phồn hoa, náo nhiệt như vậy, là bởi vì nơi này có xây một tòa đổ đấu tháp. Nhắc đấu tháp, nhất định phải muốn nói đến Đại Tần Đế quốc thịnh hành đánh cuộc chi phong. Cái gọi là đánh cuộc, chính là hai gã thực lực tương đương võ giả so đấu, đang đánh cuộc đấu lúc trước, mọi người có thể tiến hành đặt tiền cược, trước đó phỏng đoán vị ấy võ giả có thể thắng lợi, sau đó tại vị võ giả kia trên người áp chú. So đấu sau khi chấm dứt, tại thắng lợi võ giả trên người áp chú người liền có thể thu được tương đối khen thưởng. Nay kỳ thực cùng song bạc đánh bạc, chẳng qua nơi này đánh cuộc là võ giả so đấu. Đổ đấu tháp chính là võ giả dùng tới đánh cuộc nơi. Tứ Hà trấn cái này đổ đấu tháp chẳng qua là một tòa 3 tầng tiểu tháp, như vậy đổ đấu tháp tại Đại Tần Đế quốc cũng không hiếm thấy. Thời khắc này, Sở Thiên dựng tại đổ đấu tháp phía dưới, nhìn không ngừng tiến nhập đổ đấu tháp đám người, không khỏi táp liêu táp truy, đổ đấu tháp độ hot quả chân hòa bạo. Tiến nhập đổ đấu tháp cần giao nộp linh thạch, đây là quy củ. Sở Thiên tại môn nạp 2 mai sơ cấp linh thạch, đi bộ tiến nhập đổ đấu tháp. Mỗi ngày tiến nhập đổ đấu tháp người nối liền không dứt, khó có thể tưởng tượng, một tòa nho nhỏ đổ đấu tháp, mỗi ngày có thể thu được nhiều ít tu vào. Vừa tiến vào đổ đấu tháp, kịch liệt tiếng hoan hô, tiếng reo hò, tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, tựa như sóng triều một cơn sóng thật cao qua một cơn sóng địa không ngừng truyền đến. Đổ đấu tháp bên trong tiếng hoan hô không ngừng, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ đổ đấu tháp trình viên hình vòm phân bố, bốn phía là khán giả khán đài cùng đặt tiền cược khu, mà ở trung tâm, còn lại là có mấy phiến khu vực. Nay mỗi một khu vực chính là một cái đánh cuộc tràng. Lúc này, mỗi cái đánh cuộc tràng trên khán đài đều là chật ních đông nghịt đoàn người, vậy hỏa bạo chẳng cảnh, làm cho Sở Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Sở Thiên tìm một cái gần trước chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn võ đài trung ương, thời khắc này, trung gian trên lôi đài, có hai gã mang mặt nạ nam tử, chính tại kịch liệt địa chiến đấu. Hai người kia, một người thân xuyên Lam Y, một người thân xuyên Thanh Y, thì hai người thực lực kém không nhiều, đều là tam phẩm võ sĩ thực lực, nhưng Lam Y nam tử rõ ràng yếu lực cao hơn một bậc. Quả nhiên, sau một lát, tên kia Lam Y nam tử đem Thanh Y nam tử đánh ngã trên mặt đất, thắng lợi. Bốn phía trên khán đài tức khắc vang lên một mảnh náo động thanh âm. Có người hoan hô, có người gầm thét, có người chửi tới. Nếu là đánh cuộc, những thứ kia đặt tiền cược tham dự đánh cuộc chi nhân, tự nhiên cũng là có người buôn bán lời, có người thường. Tên kia Lam Y nam tử cùng Thanh Y nam tử lần lượt đi xuống lôi đài, một lát sau, lại có một gã mang mặt nạ hôi bảo nam tử đi lên lôi đài. Lúc này, một vị chủ trì đánh cuộc lão giả chậm rãi leo lên lôi đài, hắn vung tay lên, bốn phía tức khắc an yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tên lão giả kia chỉ vào bên cạnh hôi bảo nam tử, hướng về bốn phía khán giả chậm rãi nói, tiếp đó, tham dự đánh cuộc người này, gọi là Hùng Bá. Thực lực tại tứ phẩm võ sĩ sơ cấp, có không người nào nguyện ý đến đây đánh cuộc. Vẫn quy củ cũ, tứ phẩm võ sĩ cấp bậc võ giả, đánh cuộc thắng lợi, có thể được đến 200 miếng sơ cấp linh thạch. Nếu là tam phẩm võ sĩ cấp bậc võ giả thắng lợi, có thể thu được 500 miếng sơ cấp linh thạch. Hùng Bá. Dĩ nhiên Hùng Bá. Tên lão giả kia vừa mới nói xong hạ, khán giả bên trong liền vang lên tất cả xôn xao thanh âm, lão giả kia nói lên điều kiện tuy rằng vô cùng mê người, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người dám đi xuống cùng Hùng Bá đánh cuộc. Rất hiển nhiên, có vài người đối với Hùng Bá có nhất định lý giải. Hùng Bá thực lực, tuy rằng tứ phẩm võ sĩ sơ cấp, nhưng là, mặc dù là tứ phẩm trung cấp võ sĩ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hơn nữa, coi như là tứ phẩm võ sĩ cấp cao, Hùng Bá đều có sức đánh một trận. Do này có thể thấy được, này Hùng Bá là cỡ nào nhân vật lợi hại. Đánh cuộc có một quy củ, đó chính là đánh cuộc song phương tối đa chênh lệch hai cái cấp bậc thực lực. Thí dụ như, Hùng Bá là tứ phẩm võ sĩ sơ cấp, như vậy đối thủ của hắn chỉ có thể là thực lực tại tam phẩm trung cấp võ sĩ đến tứ phẩm võ sĩ cấp cao võ giả. Nếu như đánh cuộc song phương thực lực chênh lệch quá nhiều, đánh cuộc liền mất đi lo lắng, như vậy đánh cuộc liền mất đi ý nghĩa. Ta tới. Đồ đấu tháp bên trong, trầm mặc khoảnh khắc, rốt cục có người theo khán giả trên khán đài đứng lên, sau đó chậm rãi hướng lôi đài phương hướng đi đến. Sở Thiên hướng người nọ nhìn đi, chỉ thấy đó là một tên thân xuyên hắc bào nam tử, tên nam tử kia toàn thân gắn vào hắc bào bên trong, thấy không rõ vóc người của hắn cùng hình dạng. Hắn cho người ta một loại thần bí cảm giác. Tại leo lên lôi đài lúc trước, tên kia hắc bào nam tử đầu tiên là ký xuống giấy sinh tử, sau đó mới chậm rãi leo lên lôi đài. Tuy rằng đổ đấu tháp có quy định, đang tỉ đấu thời điểm, so đấu song phương tận lực phòng ngừa lấy đối phương tính mạng. Nhưng là, một khi so đấu bắt đầu, ai cũng vô pháp bảo chứng sẽ xảy ra trạng huống gì. Nếu quả thật có người rủi ro bị đánh chết, như vậy giấy sinh tử liền bắt đầu tạo nên tác dụng. Một khi ký giấy sinh tử, liền tỏ vẻ đánh cuộc chi nhân sinh hoặc chết đều là hành vi cá nhân, cùng đổ đấu tháp không có bất cứ quan hệ gì. Như vậy, liền tránh khỏi bị đánh chết chi nhân gia thuộc đến đây tìm đổ đấu tháp phiền phức. Hắc bào nam tử leo lên lôi đài, đứng tại Hùng Bá đối diện. Lúc này, sở hữu khán giả có 10 phút đặt tiền cược thời gian, sau 10 phút, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Sau 10 phút, đặt tiền cược thời gian kết thúc. Thời khắc này, đại đa số khán giả đặt tiền cược tại Hùng Bá trên người, suy cho cùng, Hùng Bá thực lực cường đại đặt ở kia. Muốn đánh bại Hùng Bá cũng không phải dễ dàng như vậy. Bắt đầu. Kèm theo chủ trì đánh cuộc tên lão giả kia một tiếng quát chói tai, kích động lòng người đánh cuộc rốt cục bắt đầu. Hắc bào nam tử bàn chân giẫm một cái mặt đất, cả người liền tức bắn mạnh mà ra, mà cùng lúc đó, Hùng Bá cũng là nhanh chóng hướng đối phương vào tới. Ầm. Hai người thân thể bỗng nhiên va chạm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, tia sáng chói mắt hướng bốn phía hạo đãng mà ra. Hào quang long ánh, mọi nơi kích xạ, ngay sau đó, tại hạ sát na, Hùng Bá thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra, nặng nề mà té xuống đất. Hắc bào nam tử thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, như ảnh tùy hành hướng Hùng Bá đuổi theo. Ta chịu thua. Hùng Bá trực tiếp địa phương kêu lên. Nghe được Hùng Bá mở miệng chịu thua, tên kia hắc bào nam tử lúc này dừng lại thân hình, lặng lặng hướng dưới lôi đài đi đến. Đánh cuộc tràng bên trong xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, Hùng Bá cùng hắc bào nam tử giao thủ, bất quá sát na thời gian, nhưng mà ngay trong sát na này thời gian, thắng bại đã phân. Nay lệnh mọi người đều lấy làm kinh hãi, mọi người đều không ngờ rằng Hùng Bá lại bị bại nhanh như vậy, bị bại triệt để như vậy. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, đánh cuộc tràng trên khán đài liền vang lên một mảnh chửi bới thanh âm. Vừa mới, không ít người đặt tiền cược tại Hùng Bá trên người, mà theo Hùng Bá một tiếng ta chịu thua, tiền của bọn họ liền trôi theo nước, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, các loại lời khó nghe hướng về phía dưới Hùng Bá mang đi. Đánh cuộc chính là như vậy, có vài người thắng, có vài người thua. Nó nhưng thật ra là một loại trá hình đánh bạc, có vài người vì nó thậm chí táng ra bại sản, mất hết vốn liếng. Chuyện như vậy đang đánh cuộc đấu tháp bên trong cũng không hiếm thấy. Chủ trì đánh cuộc lão giả lần nữa lên này hướng đại gia cười nói, vừa mới chúng ta thưởng thức một hồi kịch liệt đánh cuộc, kế tiếp chàng này đánh cuộc đã qua là cùng Hùng Bá. Vẫn quy củ cũ, ai nguyện ý đi lên đánh cuộc trận này? Lăn đi xuống, lăn đi xuống. Hùng Bá, lăn đi xuống. Hùng Bá, không muốn tại đây mất mặt xấu hổ, mau cút đi xuống. Chủ trì lão giả lời nói vừa rơi xuống, đoàn người hơi sững sờ, chợt các loại chửi bới thanh âm liền liên tục không ngừng mà vang lên, nháy mắt liền đem đánh cuộc chàng chìm ngập. Đối mặt với thao thao bất tuyệt tiếng chửi rủa, Hùng Bá nhưng là lộ vẻ đến mức dị thường bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Tại vô tận tiếng chửi rủa trong, một gã dáng người gầy thanh niên rốt cục chậm rãi leo lên lôi đài. Chương 48, khiêu chiến. Một gã thân hình gầy bạch y thanh niên chậm rãi leo lên lôi đài. Hiện tại bắt đầu đặt tiền cược. Nhìn bạch y thanh niên leo lên lôi đài, chủ trì đánh cuộc tên lão giả kia mỉm cười, hướng về bốn phía khán giả lớn tiếng nói. Trên khán đài khán giả nhao nhao đặt tiền cược, bất quá, có Hùng Bá lần trước thất bại trải qua, lúc này đây, rất nhiều người đều muốn rót hạ tại tên kia bạch y thanh niên trên người. Một lát sau, đặt tiền cược thời gian kết thúc, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Nhìn Hùng Bá, bạch y thanh niên ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, khinh thường cười nói, ngươi cái phế vật này, cút xuống đi. Hùng Bá không nói một lời, mặt nạ che lấp hạ gò má, một mảnh yên tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Ngươi cái phế vật này, dĩ nhiên coi thường ta. Bạch y thanh niên nhìn thấy Hùng Bá dĩ nhiên đối với hắn hờ hững, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, hắn không khỏi giận dữ, hưu quyền nắm chặt, một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể hắn lan tràn ra. Tứ phẩm trung cấp võ sĩ, cảm thụ được bạch y thanh niên trên người biểu lộ khí tức, trong đám người đều là cả kinh, chợt tất cả đều hoan hô lên. Hùng Bá là tứ phẩm võ sĩ sơ cấp, mà bạch y thanh niên là tứ phẩm trung cấp võ sĩ, bạch y thanh niên so Hùng Bá đầy đủ cao một cấp bậc. Trận chiến đấu này, bạch y thanh niên phần thắng cực lớn. Những thứ kia tại bạch y thanh niên trên người đặt tiền cược người, không khỏi cao hứng lên, chỉ cần bạch y thanh niên thắng lợi, bọn họ liền có thể phần thưởng phong phú. Một chiêu, giải quyết ngươi. Bạch y thanh niên cuồng tiếu một tiếng, thân thể run lên, hướng Hùng Bá bắn mạnh mà đi. Bạch y thanh niên tự nhận là thực lực so trước tên kia hắc bảo nam tử cường, hắc bảo nam tử có thể một chiêu đem Hùng Bá đánh bại, hắn cũng có thể. Bạch y thanh niên tốc độ nhanh cực, giống như một đạo bạch sắc gió xoáy xẹt qua hư không, hướng Hùng Bá cuồn cuộn mà đi. Nhưng mà, lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm, nhưng là tự Hùng Bá trong miệng chậm rãi phun ra, quá chậm. Dĩ nhiên xem nhẹ ta, xem đánh. Nháy mắt, bạch y thanh niên đã buôn tẩu tới Hùng Bá trước mặt, một quyền lúc này bạo hoành mà ra, mạnh mẽ lực đạo, mang theo một đạo sắc bén âm bạo chi thanh, hung hăng đánh vào Hùng Bá trên người. Cái gì? Ngay vào lúc này, bạch y thanh niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, quả đấm của hắn rõ ràng đánh vào Hùng Bá trên người, nhưng là không có chút nào thụ lực cảm giác, chỉ thấy trước mặt Hùng Bá thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Vừa mới hắn đánh trúng chẳng qua là Hùng Bá một đạo tàn ảnh. Cẩn thận! Cùng lúc đó, trên khán đài một tràng thốt lên, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bởi vì bọn họ thấy tại bạch y thanh niên một quyền đánh vào Hùng Bá tàn ảnh trên kia một chốc, Hùng Bá đã lặng yên xuất hiện ở bạch y thanh niên phía sau. Hùng Bá tốc độ quá nhanh, bạch y thanh niên dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Người thua! Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, chợt Hùng Bá đấm ra một quyền, phanh một tiếng, lực đạo cuồng mãnh, trực tiếp đánh vào bạch y thanh niên trên lưng, làm cho bạch y thanh niên thân thể cuồn cuộn té ra. Vang một tiếng, bạch y thanh niên nặng nề mà ngã ở trên lôi đài, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Vừa mới hai người chiến đấu, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng là càng thêm kinh tâm động phách. Chỉ ít so trước kia một trận chiến đấu đặc sắc hơn nhiều. Trận này so đấu, Hùng Bá nhẹ nhõm thắng lợi, hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Trong đám người vẫn là vang lên một mảnh chửi bới thanh âm, than vãn thanh âm, rất hiển nhiên, chàng này đánh cuộc vẫn là có thật nhiều người thường. Trên khán đài Sở Thiên nhìn này hai chàng đánh cuộc, trong lòng hắn đã đổ đấu tháp người tại điều khiển đánh cuộc thắng bại. Bạch y thanh niên thực lực không so lúc trước hắc bảo nam tử yếu, nhưng vì sao Hùng Bá nhẹ nhõm đánh bại bạch y thanh niên, lại bại bởi hắc bảo nam tử? Người sáng suốt một mắt là có thể nhìn ra được, đổ đấu tháp người điều khiển đánh cuộc thắng bại, trận đầu Hùng Bá cùng hắc bảo nam tử đánh cuộc, đổ đấu tháp người muốn Hùng Bá thua, nguyên do Hùng Bá thua. Mà trận thứ hai Hùng Bá cùng bạch y nam tử đánh cuộc, đổ đấu tháp người muốn Hùng Bá thắng, nguyên do Hùng Bá thắng. Thông qua này hai chàng đánh cuộc, nhất định sẽ có người thua không ít tiền, mà lớn nhất bên thắng, không thể nghi ngờ là đổ đấu tháp. Nhìn này hai chàng đánh cuộc, Sở Thiên đối với đổ đấu tháp đánh cuộc cảm thấy đần độn vô vị. Hắn tới đổ đấu tháp, một mặt là nghĩ thông qua đổ đấu tháp kiếm lấy một ít linh thạch, còn mặt kia, còn lại là nghĩ thông qua đánh cuộc làm cho thực lực của chính mình có tiến bộ. Nay đổ đấu tháp lệnh Sở Thiên cảm thấy quá thất vọng rồi. Đã đánh cuộc thắng bại, đã bị người thao túng, như vậy đánh cuộc liền không có ý nghĩa. Sở Thiên theo chỗ ngồi đứng lên, chính muốn xoay người rời đi, lúc này lại nghe được trên lôi đài tên lão giả kia thanh âm chậm rãi vang lên. Hôm nay Hùng Bá đánh cuộc đã kết thúc, bất quá kế tiếp còn có một tràng khiêu chiến thi đấu, coi như là vi đại gia trợ hứng. Tứ phẩm võ sĩ cấp bậc võ giả, ai nguyện ý leo lên lôi đài khiêu chiến Hùng Bá, chỉ cần có thể đánh bại Hùng Bá, liền khen thưởng cho hắn 1000 miếng sơ cấp linh thạch. Nghe vậy, Sở Thiên giữ người lại, ánh mắt hướng đánh cuộc giữa sân trên lôi đài nhìn đi. Thời khắc này, tên kia bạch y thanh niên đã bị giơ lên xuống lôi đài, trên lôi đài còn sót lại dáng người khôi ngô Hùng Bá cùng tên kia chủ trì đánh cuộc lão giả. Chỉ cần đánh bại Hùng Bá, liền có thể 1000 miếng sơ cấp linh thạch, này điều kiện có thể nói tương đương mê người, nhưng mọi người ở đây cũng không có người dám leo lên lôi đài khiêu chiến Hùng Bá. Hùng Bá thực lực cường đại đặt ở kia, có lẽ tứ phẩm võ sĩ cấp bậc võ giả, không ai sẽ là đối thủ của hắn, người nào đi khiêu chiến Hùng Bá, đây không phải là tìm được sao? Nhìn thấy không ai lên đài khiêu chiến Hùng Bá, trên lôi đài tên lão giả kia cười ha ha, chợt nói, tứ phẩm võ sĩ võ giả, ai có thể đánh bại Hùng Bá, liền khen thưởng 1500 sơ cấp linh thạch, mặc dù đánh không thắng Hùng Bá, chỉ cần nguyện ý lên đài khiêu chiến, đồng dạng sẽ cho hắn 500 sơ cấp linh thạch. Nghe xong tên lão giả kia, trong đám người tức khắc vang lên tất cả xôn xao thanh âm. Điều kiện này thực sự quá mê người, rất nhiều người bắt đầu nóng lòng muốn thử. Sở Thiên thứ nhất đi xuống khán giả khán đài, chậm rãi hướng lôi đài đi đến, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng là chậm rãi vang lên, đứng lại. Sở Thiên chậm rãi xoay người, chỉ thấy hắn đứng phía sau từng cái một đầu gần giống như hắn thiếu niên. Thiếu niên này, hắn nhận thức, chính là mới vừa rồi chuyển vào Bắc Hà Học viện Tôn Huy. Có sự tình. Sở Thiên lạnh lùng thốt. Tôn Huy liếc mắt một cái Sở Thiên, thấy Sở Thiên chỉ có tam phẩm võ sĩ thực lực, lập tức không khỏi cười lạnh nói, Hùng Bá, là của ta, ngươi cút sang một bên đi. Nghe vậy, mắt Sở Thiên trong phát lạnh, xem ra Tôn Huy là đưa hắn coi là trái hờm mềm. Bất quá, hắn có thể không là mặc cho người khi nhục trái hờm mềm. Sở Thiên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, hình như là ta tới trước. Vậy thì thế nào? Tôn Huy khỏe miệng lộ ra một tia châm biếm chi sắc, lạnh lùng nói, giống như ngươi phế vật như vậy, còn muốn khiêu chiến Hùng Bá. Ta phế vật. Nghe vậy, Sở Thiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Tôn Huy thực lực cũng bất quá mới tứ phẩm võ sĩ, nhưng cao ngạo tự đại, tự cao tự đại, há mồm ngậm miệng làm người khác phế vật, người như thế, tương lai thành tựu trung quy có hạn. Ta là phế vật, kia, ngươi dám không dám nhận thụ một cái phế vật khiêu chiến? ta muốn khiêu chiến ngươi. Sở Thiên lạnh lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho Tôn Huy ánh mắt hơi hơi chút ngừng. Người trước mắt này chẳng qua là tam phẩm võ sĩ, dĩ nhiên hướng hắn cái này tứ phẩm võ sĩ khiêu chiến, người trước mắt này bằng vào là cái gì? Tôn Huy không khỏi hướng người trước mắt này nhiều liếc mắt một cái, chỉ thấy người trước mắt này người mặc một bộ hắc sắc đấu bằng bào, nhìn không thấy dáng người cùng hình dạng, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Lúc này, đánh cuộc bên trong sân, vô số đạo ánh mắt tất cả đều quăng vào Tôn Huy, cùng đợi quyết định của hắn. Tôn Huy mắng Sở Thiên phế vật, nhưng mà, bị hắn xưng là phế vật Sở Thiên, lại hướng hắn phát ra khiêu chiến, hắn đến tột cùng có dám hay không tiếp thu khiêu chiến. Chương 49, đánh cuộc mệnh. Có thú vị. Có thú vị. Tại khán giả trên này, cùng Tôn Huy cùng đi Tôn Phi, Tôn Cương đám người, nhìn thấy lại có người khiêu chiến Tôn Huy, đều là nhiều hứng thú nhìn phía dưới hai người. Nhạc Văn Tiểu nói, nhị công tử, ngươi xem, kia Hắc Bảo Nhân, thế nào? Tôn Cương hỏi, thực lực, hẳn không phải là Tôn Huy đối thủ. Tôn Phi thản nhiên nói, Tôn Huy mặt tâm trầm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên, Sâm Hàn chính là lời nói chậm rãi vang lên, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sở Thiên âm thầm đi tới trước lôi đài, ký xuống giấy sinh tử, sau đó xuất trước hướng trên lôi đài đi đến. Chấm đã. Lúc này, Tôn Huy lần nữa mở miệng nói. Sở Thiên thân hình chút ngưng, hỏi, thế nào? Đổi ý. Hiện tại đổi ý còn kịp. Nghe vậy, Tôn Huy trong thần sắc hiện lên sắc mặt giận dữ, Sở Thiên chính là lời nói, rõ ràng là đang nói hắn sợ, đây chính là xích lóa coi thường à, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị qua này coi thường. Tôn Huy lạnh lùng nói, nếu là đánh cuộc, đương nhiên muốn có tiền cờ bạc, ta có 2000 sơ cấp linh thạch, ngươi có cái gì? Sở Thiên hờ hững nói, ta có một cái mạng, nếu như ta thua, đem mệnh thưởng cho người chính là. Sở Thiên, làm cho Tôn Huy sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên vì thu được khiêu chiến hùng bá cơ hội, muốn với hắn đánh cuộc mệnh. Thời khắc này, hắn do dự. Đối phương đã dám với hắn đánh cuộc mệnh, nói rõ đối phương khả năng có thể đánh bại thực lực của hắn, vì thu được cùng hùng bá khiêu chiến cơ hội, đi theo đối phương đánh cuộc mệnh, quá uổng phí. Hùng bá, để cho ngươi. Tôn Huy sắc mặt khó coi địa nói một tiếng, xoay người rời đi, hắn sau cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, lúc này, một đạo tiếng cười ấm lãnh, nhưng là không đúng lúc vang lên, "Tam đệ, người ta hướng ngươi chọn lựa hấn, ngươi cứ như vậy rút lui, này cũng không giống như ngươi à?" Người nói chuyện là Tôn Phi, chẳng biết lúc nào, Tôn Phi đã đi tới Tôn Huy phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Huy, cười nhạo nói, "Tam đệ, người khác đều khiêu chiến ngươi, ngươi không ứng chiến, là muốn mất hết tôn gia mà sao?" Nghe được Tôn Phi cười nhạo, Tôn Huy lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt được càng thêm âm u. Thời khắc này, hắn cho dù không muốn ứng chiến, cũng phải ứng chiến, này sự tình có quan hệ tôn gia vinh dự, hắn không thể không chiến, chỉ có đánh bại Sở Thiên, hắn mới năng lực sở ra thắng được vinh dự. Tôn Huy thân thể nhảy một cái, trực tiếp leo lên lôi đài, hướng Sở Thiên lạnh lùng nói, ta đồng ý đánh cuộc với ngươi đấu. Sở Thiên mỉm cười, cũng thẳng leo lên lôi đài, đứng tại Tôn Huy trước mặt. Tôn Huy nhìn hướng chủ trì lôi đài tên lão giả kia, thản nhiên nói, ta nghĩ mượn lôi đài dùng một lát, cùng này người đánh cuộc, có thể sao? Tên lão giả kia cười ha ha, nói, đương nhiên có thể. Tên lão giả kia cùng Hùng Bá lui xuống lôi đài, đem lôi đài để lại cho Sở Thiên cùng Tôn Huy. Theo Sở Thiên cùng Tôn Huy dừng lại ở trên sàn đấu, toàn bộ đánh cuộc tràng nháy mắt an yên tĩnh trở lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng đều hướng trên lôi đài hai người nhìn đi. Đánh cuộc tràng là một đánh cuộc nơi, có thể cho phép bất luận kẻ nào tham dự đánh cuộc, thậm chí có thể cho phép tiến hành sinh tử đánh cuộc. Như Tôn Huy cùng Sở Thiên như vậy bởi vì một lời không hợp liền tiến hành đánh cuộc tình huống, đang đánh cuộc đấu bên trong tháp mỗi ngày đều hội họp diễn. Nhìn thấy Sở Thiên leo lên lôi đài, Tôn Huy không nói hai lời, bàn chân ở trên lôi đài mãnh liệt đạp một cái. Thân thể liền như tên rời cùng, hướng Sở Thiên nhanh chóng vọt tới. Thật nhanh tốc độ, nhìn trên lôi đài hướng Sở Thiên phóng đi Tôn Huy, đoàn người trong lòng run lên, Tôn Huy tốc độ, dĩ nhiên so Hùng Bá còn nhanh hơn vài phần. Nhạc bạch sắc linh khí, tự Tôn Huy thể nội phun ra ngoài, thời khắc này, hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng nhàn nhạt linh khí. Kết thúc. Tôn Huy quyết định tốc chiến tốc thắng, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem đối phương đánh ngã. Bởi vậy, hắn vừa lên tới liền đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Tôn Huy tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã tới đến Sở Thiên phụ cận, hắn nhếch miệng lên một tia cười khẽ, cánh tay phải vung lên, nhạt bạch sắc linh khí lập tức phô thiên cái địa ầm ầm lướt ra, hướng Sở Thiên thôn phệ mà đi. Tại nhạt bạch linh khí hướng Sở Thiên tuôn ra kia một chốc, Tôn Huy bàn tay nhón lên, một thanh trường kiếm lập tức lướt nhanh ra, chợt kiếm quang tôn trào, trực tiếp đâm vào đầy trời nhạt bạch linh khí bên trong. Nhìn xông tới mặt một mảng lớn linh khí quang huy cùng với kia ẩn giấu tại linh khí bên trong kiếm quang, Sở Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một đôi đen như nước sơn sông đồng lộ ra nhẹ nhẹ linh ý. Tôn Huy thực lực so hắn trong tưởng tượng nhiều thắng, hơn nữa Tôn Huy vừa lên tới liền trực tiếp hạ sát thủ. Nếu như thực lực của chính mình không tốt, có lẽ một chiêu này liền đủ để làm hắn mất mạng. Sở Thiên híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần trường kiếm, tại trường kiếm đâm tới trước ngực hắn thời điểm, song chỉ khép lại, khí thế lâm liệt, như buôn lôi chi thế, điểm vào Tôn Huy trên trường kiếm. Đinh. Một tiếng giòn vang, Tôn Huy trong tay trường kiếm bị Sở Thiên một chỉ văng ra, làm cho Tôn Huy sắc hơi đổi. Tự mình tình thế bắt buộc một kích, lại bị đối phương đơn giản hóa giải, điều này sao có thể? Thời khắc này không cho phép Tôn Huy suy nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay của hắn một kéo, lần nữa cầm trong tay trường kiếm, bạo lực mà lên. Đinh. Lại là một tiếng giòn vang, hai người giao thủ lần nữa, tại hai người giao kích trong chớp mắt ấy, hai người thân hình đều là du lên, về phía sau nhanh chóng rút lui mà đi. Đi qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hai người dĩ nhiên chiến lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Quát. Tôn Huy khẽ quát một tiếng, cả người bạo xung trước, nhặt bạch linh khí như quần quận giang hà, ba đảo cuộn trào mãnh liệt, chạy vọt về phía trước nhảy mà đi. Một cỗ cường đại áp lực hướng Sở Thiên đè ép mà đến, cỗ kia cường đại áp lực liền như một tòa đại sơn, ép tới Sở Thiên có một số không thở nổi. Suy lại một tiếng, Sở Thiên đấu đồng bào xé toạc ra, hắn kia thanh tú hai gò má lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là hắn, Sở Thiên. Nhìn trên lôi đài cùng Tôn Huy đối kháng trẻ tuổi khuôn mặt, Tôn Huy, Tôn Phi, Tôn Cương, trong lòng đều là cả kinh, hắn không nghĩ tới, kia thân xuyên đấu đồng bào thiếu niên, dĩ nhiên tứ hà trấn phế vật Sở Thiên. Cảm thụ được kia không đoạn tràn ngập mà đến khí thế cường đại, Sở Thiên hơi vểnh mặt lên, hơi lộ vẻ non nớt trên mặt, đầy là vẻ kiên nghị. Đối mặt mạnh mẽ hơn hắn Tôn Huy, Sở Thiên không chút nào lui về phía sau. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên ngươi cái phế vật này. Thấy Sở Thiên dung mạo, Tôn Huy có một số cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, không hơn, hắn thấy, phế vật chính là phế vật, cho dù Sở Thiên bây giờ thực lực coi như không yếu, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là cái phế vật. Tôn Huy trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, chợt một cố lạnh leo sắc ý, tự trong mắt hắn nổi lên. Tôn Huy cùng Sở Thiên tại dĩ vãng cũng không có đụng chạm, nhưng Tôn gia cùng Sở gia nhưng là thế như thủy hỏa sinh tử đại địch, song phương bất luận phương đó một khi được đến cơ hội, đều sẽ tận lực địa chèn ép đối phương. Thời khắc này, đối với Tôn Huy mà nói, không thể nghi ngờ là diện sát Sở Thiên cơ hội tốt nhất. Sở Thiên tuy rằng một cái phế vật, nhưng Sở Thiên nói như thế nào cũng là Sở gia tộc dài Sở Chiến nhi tử, nếu như giết Sở Thiên, nói vậy Sở Chiến cũng sẽ rất đau lòng đi. Hơn nữa, lúc trước Sở Thiên còn khiêu khích cho hắn. Bởi vậy, hắn đã đối với Sở Thiên bế tất phải giết tâm. Sở Thiên, phải chết. Sở Thiên, ngươi nên hối hận theo ta đánh cuộc đi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tôn Huy cười càng kẹt, chợt một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, như đã cho Sở Thiên xử tử hình. Chết. Chết chữ tự Tôn Huy trong miệng thốt ra, Tôn Huy hữu quyền liền nắm chặt, không gian hơi chấn động một chút, thân hình của hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Thiên phóng đi. Sở Thiên ánh mắt vi ngưng, khuôn mặt giếng cổ không dao động, bàn tay như đao, chậm rãi giơ lên tới giữa không trung. Chương 50, kịch chiến. Toái nham trưởng. Một tiếng quát nhẹ, Tôn Huy đột nhiên một trường chém ra, bảy đạo trưởng ảnh tự trong lòng bàn tay huy động mà ra, hướng Sở Thiên nhanh chóng vút tới, đem Sở Thiên sở hữu đường lui tất cả đều phong kín. Nứt ra nham trưởng, hoàng giai trung cấp võ kỹ, luyện tới lại thành, có thể một trường chém đoạn sơn nham, vô cùng lợi hại. Đối mặt với ác liệt bá đạo nứt ra nham trưởng, Sở Thiên bình tĩnh đôi mắt, hơi hơi chớp mấy mắt, lúc này chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, không nhanh không chậm về phía trái rời một bước nhỏ. Hắn bước này, ở bên người xem ra tuy rằng vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế lại huyền ảo không gì sánh được. Đối phương trưởng ảnh, mặc dù có bảy đạo, nhưng chỉ có một đạo là chân thật trưởng ảnh, còn lại sáu đạo bất quá là che giấu hai mắt người huyền ảnh, không cụ bị bất kỳ lực sát thương nào. Mà Sở Thiên mới vừa bước này, chính là vừa vặn tránh ra đạo kia chân thật trưởng ảnh, lệnh Tôn Huy công kích thất bại. Cơ thể hơi một bên, Sở Thiên trường đao, lập tức nhìn qua tầng tầng trưởng ảnh, bổ vào Tôn Huy thể nội.